Chương 116, Dược sư Nguyện tiểu tâm tư chương 116, Dược sư Nguyện tiểu tâm tư nhanh đến cửa động thời điểm, Tiễn Thanh nắm chặt Dược sư Nguyện rũi xuống tới tay, bị cái sau không tốn sức chút nào kéo đến trên mặt đất. Hoàng Quyền, kéo ta một cái. Cửa hang phía dưới Thương Tâm Lệ Ngô, nàng ngay tại Yến Thanh đằng sau, hai người bọn họ đều là đem xả văn dây thừng cột vào trên thân cố định, sau đó nhường Dược sư Nguyện cùng ứng như thị hai người đem bọn hắn kéo lên. Yến Thanh nghĩ thầm Dược sư Nguyện đều tại đưa tay còn muốn phiền phải ta, bất quá nghĩ đến Thương Tâm Lệ khả năng cùng Dược sư Nguyện không quen, liền đưa tay đem cái này nước mũi tinh kéo lên. Thương Tâm Lệ đi lên xem xét, phát hiện trung ương quảng trường rất yên tĩnh, xung quanh không có thị vệ người trong cung tuần tra, bởi vậy trận này kéo dài gần nửa phút hành động cứu viện cũng không người quấy rầy. Nàng chấn kinh hỏi, các ngươi đem phủ cận người trong cung đều giết? Chúng ta là đạo tặc, làm sao sẽ làm loại sự tình này? Dược sư Nguyện một bên chỉnh lý xả văn dây thường vừa nói, chúng ta nhìn giống sát nhân cuồng ma sao? Gián chó nhìn xem hồ lang y phục dạ hành bên trên pha tạp đen kịt vết máu, an ý lắc đầu, đêm nay các ngươi về tới cứu chúng ta, vậy các ngươi nói cái gì đều đúng. Chúng ta tới thời điểm thả cây bước, hiện tại người trong cung đều đi hậu cung bên kia dập lửa. Ứng như thị giải thích nói, rời đi trước ra, nơi này cũng không phải nơi ở lâu. Đám người không có dị nghị, đang rút lui trên đường Yến Thanh nhịn không được cảm thán nói, thật không nghĩ tới các ngươi sẽ đến hoàng cung tìm chúng ta. Đúng vậy a, Thương Tâm Lệ đi theo gật gật đầu, ta còn tưởng rằng các ngươi nhiều nhất sẽ chỉ ở đền thờ bên kia chờ đợi chúng ta, càng có thể chính là hoàn thành nhiệm vụ sau liền trực tiếp trở về đạo tặc chi ra, ta nhốt ở bên trong thời điểm liền không nghĩ tới các ngươi sẽ lo lắng an nguy của chúng ta. Xem ra là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hoạn nạn thấy chân tâm. Mặc dù không có các nàng, Yến Thanh Thương Tâm Lệ cũng có thể trốn tới, nhưng các nàng bằng lòng xâm nhập hoàng cung trọng địa cứu bọn họ phần nhân tình này, Yến Thanh ghi nhớ trong lòng, Bạch Hồ Hắc Lang các ngươi đều là đáng tin đồng đội, ngược lại là ta cùng Xích Xà tại cản trở, nhiệm vụ lần này làm phiền các ngươi. Ứng như thị khép cười một tiếng, không cần phải khách khí, dù sao chúng ta bốn người tương lai còn muốn cùng một chỗ gây án, hô bang hỗ trợ là chuyện đương nhiên. Hắc Lang, ngươi nói đúng không? Ừm. Dựa sư Nguyện phản ứng lãnh đạo, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ cũng không thấy kỳ quái, dù sao nàng vốn là độc đoạn chuyên hành cậy tại khinh người hạng người. Hơn nữa nàng lại sát thực cứu được hai người cảm tạ nàng tự nhiên không cần khách khí toàn bộ nhận lấy. Chỉ có Ứng như thị mơ hồ đoán được Dược sư Nguyện hiện tại phức tạp tâm tình, Bạch Hồ dưới mặt nạ treo chế nhạo đủ cười. Một khắc đồng hồ trước, Giang Nam chủ thần lâu lầu 3. Đề nghị của ngươi sát thực rất có lực hấp dẫn, nhưng là ta cự tuyệt. Ứng như thị xuất ra linh ngọc khôi phục linh lực, từ tốn nói, coi như ngươi trở về, ta cũng sẽ đi hoàng cung tìm kiếm bọn hắn. Vì sao? Dược sư Nguyện không thể nào hiểu được. Nàng từng trải qua trước mặt nữ nhân này kiếm, lãnh khốc vô tình tùy thời mà động, như hồ ly ưu nhã mà tàn nhẫn. Cho dù là nàng bây giờ, cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Bạch Hồ. Võ giả lấy kiếm nhìn người, nàng tin tưởng Bạch Hồ tuyệt không phải không quả quyết ngu xuẩn hạng người, càng không phải là bị thế tục đạo đức trói buộc loại người cổ hủ, cho nên nàng mới có thể đưa ra cùng Bạch Hồ kết minh. Dược sư Nguyện tất nhiên có tướng Bạch Hồ thu làm thần tử ý nghĩ, nhưng lúc này cũng là chân tâm hợp tác, nàng tán thành Bạch Hồ có tư cách cùng nàng sóng bay. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất là tương lai của ta là trúc cơ phía trên. Ứng như thị nói rằng, tại ngươi hình dung tương lai bên trong, đạo tặc chi ra từ hai người chúng ta chủ đạo. Còn lại hai người xem như khối lỗi, mặc dù chúng ta có thể cướp lấy lớn nhất lợi ích, nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa chỉ có hai người chúng ta đối mặt khốn cảnh. Dược sư Nguyện cười lạnh nói, ta thật là nhìn không ra Bạch Hồ ngươi cư nhiên như thế tự coi nhẹ mình, cho dù chỉ có hai chúng ta, chỉ có hai chúng ta là còn thiếu rất nhiều. Ứng như thị không khách khí chút nào bác bỏ nói, ngươi cho rằng đạo tặc chi ra là cái gì? Là liệt quốc phân tranh trò chơi nhỏ, vẫn là triều đình đảng tranh nhà tròi. Đạo tặc chi ra là bí cảnh, là thế giới để tin làm chuẩn bị chiến trường. Nếu như ngươi nhất định phải tại bí cảnh bên trong chơi quyền lực đấu tranh, vậy ta dám chắc chắn, như ngươi loại này tự cho là đúng ngu xuẩn tuyệt đối đi không xa. Dược sư Nguyện không có phản ứng, nhưng nắm đấm đã nắm chặt tới nổi gân xanh, có thể nghĩ Hắc Lang dưới mặt nạ khuôn mặt là cỡ nào dữ tợn. Nhưng dù vậy, nàng cũng không có phản bác thậm chí động thủ, chỉ là lặng lặng lắng nghe Ứng như thị ở trên cao nhìn xuống gian dạy. Hắc Lang, ta biết ngươi là vọng tộc quý nữ, ngươi có lẽ rất sớm đã có nhập bí cảnh kinh nghiệm chiến đấu, nhưng ngươi chưa hề từng trải qua chân chính bí cảnh chiến đấu. Bạch Hồ. Dược sư Nguyện từ giữa hàm răng gạt ra mấy chữ, ngươi không hiểu rõ ta, cũng không cần quá tự cho là đúng. Ta không hiểu rõ ngươi, nhưng ta hiểu rõ bí cảnh. Ứng như thị không chút khách khí đỉnh trở về, ngươi đại khái từng tại nhất chuyển bí cảnh, nhị chuyển bí cảnh một tuyến phân chiến, nhưng tam chuyển bí cảnh đâu? Tứ chuyển bí cảnh đâu? Nếu như ngươi từng trải qua chân chính tàn khốc, cũng sẽ không có như thế ngây thơ miễn tưởng. Dược sư Nguyện hai tay run nhẹ nhẹ, đây là nàng giận tới bài tiết dạ diện lìn, cơ bắp bắt đầu vô ý thức buông lỏng. Nhưng nàng không cách nào phản bác, nàng chưa từng đi tam chuyển bí cảnh, phụ thân nàng cũng không cho phép nàng đi. Ta đi qua tam chuyển bí cảnh. Tại tam chuyển bí cảnh, nhất định phải toàn biên tin sứ, nhưng cho dù là nhất chuyển tin sứ, cũng có cực cao tỷ lệ chết trận, không cẩn thận liền thân táng tuyệt vực. Ứng như thị nói rằng, bất quá ta muốn nói không phải cái này, chỉ là bí cảnh trước mặt yêu ma, vẫn là có khả năng dựa vào nhân số chồng đi qua, nhưng là... Nói đến đây, ứng như thị thanh em run nhẹ nhẹ, dường như đang nhớ lại nghĩ lại mà kinh quá khứ, tam chuyển yêu ma vương, bằng vào một cái hai cái tam chuyển tín sứ là không cách nào ngăn cản. Nó sẽ đối với tất cả mọi người phát động thế công, tựa như là tại kiểm chắc tín sứ thực lực, chỉ cần không quá quan liền sẽ trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhất chuyển tín sứ căn bản không có khiêu chiến tam chuyển yêu ma vương tư cách, nhị chuyển cũng chỉ là khó khăn lắm có thể bảo tồn chính mình. Nếu như tam chuyển không cách nào đồng tâm hiệp lực, không dám hấp dẫn yêu ma vương chú ý lực, như vậy sớm muộn cũng sẽ bị yêu ma vương từng cái đánh tan. Hắc Lang như lời ngươi nói nô dịch hệ thống, chỉ thích dùng cho nhất chuyển cùng nhị chuyển bí cảnh, cấp thấp bí cảnh quả thật có thể dựa vào số ít cường đại tín sứ phối hợp đại lượng kẻ yếu chinh phục. Nhưng tới tam chuyển trở lên, nếu là không có đáng tin đồng đội, liền tam chuyển tín sứ đều rất dễ dàng chết không có chỗ chôn. Dược sư Nguyễn hít sâu một hơi, chậm rãi bung ra căng cứng nắm đấm, ngươi cảm thấy đạo tặc chi ra tương lai sẽ thay đổi nguy hiểm hơn, là đã biến nguy hiểm. Ứng Như Thị nói rằng, lần đầu tiên mục tiêu là An Quốc tự, bên trong tăng nhân chút ít nhị chuyển phối hợp đại lượng nhất chuyển, nếu là đặt ở bí cảnh bình xét cấp bậc bên trong đại khái là nhị chuyển cấp bậc. Lần thứ hai mục tiêu là Thương Tuyên Văn bản thân là tam chuyển tín sứ, lại thêm hắn xem như đại lương thừa tướng, tùy thời có thể điều động toàn thành tất cả tín sứ, chỉ là chúng ta vừa lúc phục kích tới suy yếu nhất hắn, cho nên mới không có gặp phải nguy hiểm gì, nhưng cái này không phải là nhiệm vụ lần này đơn giản, nếu đem Giang Nam thành đặt ở bí cảnh bình xét cấp bậc, chỉ sợ tiếp cận tam chuyển. Huống hồ lần này chúng ta có thể phục kích Thương Tuyên Văn, lần sau nhiệm vụ mục tiêu chúng ta cũng có thể phục kích sao? Lần sau nữa đâu? Ngươi đoán tại lần thứ mấy trong nhiệm vụ, chúng ta gặp phải không thể không cùng trúc cơ tín sứ chính diện giao phong tình cảnh. Một ngày nào đó chúng ta gặp phải tuyệt cảnh, đến lúc đó chúng ta có thể dựa vào chỉ có lẫn nhau. Nàng hấp thu xong linh ngọc, quay đầu liếc qua Dược Sư Nguyện, cho nên ta không cần nô lệ, không cần khôi lỗi, càng không cần lòng dạ khó lường đồng minh, ta cần chính là có thể cùng ta kể vai chiến đấu đồng bạn. Đi thôi, Hắc Lang. Dược Sư Nguyện không có phản bác, chỉ là yên lặng đi theo Ứng Như Thị chạy hướng cung thành. Trên đường các nàng xem tới có thật nhiều người rời nhà, giống đi chợ như thế hướng trong thành yếu đạo tụ tập, bất quá các nàng cũng không dừng lại điều tra. Bạch Hồ Dược Sư Nguyện đột nhiên hỏi, người đi tam chuyển bí cảnh lần kia, yêu ma vương là tam chuyển tín sứ đồng tâm hiệp lực đánh bại sao? Không có. Ứng Như Thị cũng không quay đầu lại, bình tĩnh trả lời, chính như ta nói tới, tam chuyển tín sứ tất cả đều bị yêu ma vương từng cái đánh bại. Vậy ngươi làm sao sống được? Qua một hồi lâu, Ứng Như Thị đều không có trả lời, Dược Sư Nguyện cũng không lại truy vấn. Bất quá ở trong lòng, Dược Sư Nguyện đối Ứng Như Thị thân phận đã có chỗ suy đoán, gồm cả chiến đấu tài hoa cùng năng lực lãnh đạo, tuổi còn trẻ liền có thể tiến vào tam chuyển bí cảnh, lại thêm thành thạo Tề quốc kiếm thuật, nếu không phải Tề quốc tôn thất, chính là khai quốc vân quý, hơn nữa nhất định thân cư cao vị đại quyền trong tay. Dược Sư Nguyện còn là lần đầu tiên tại người đồng lứa trước mặt có to lớn như vậy cảm giác bị thất bại, bất luận là tầm mắt, độ lượng, phong độ, nàng đều toàn diện bại, bị bại không có chút nào lấy cớ, bại đến không còn mặt mũi. Nhưng nàng lại không có chút nào oán hận, ngược lại tràn ngập đấu trí. Tề quốc là trung nguyên mạnh nhất quốc gia, Bạch Hồ rất có thể sẽ trở thành nàng thành tựu bá nghiệp trên đường đối thủ lớn nhất. Đúng là nên như thế. Năm đó Chu Thái Tổ, Thần Vũ Đế, Lương Thái Tổ ba phần thiên hạ, lẫn nhau chống lại, lưu lại vô số sử thi, đến nay vẫn làm cho người nói chuyện say xưa. Nếu như ta Dược Sư Nguyện ngựa đạp thiên hạ trên đường không có đáng giá chinh phục địch nhân, chẳng phải là ít đi rất nhiều niềm vui thú. Chính như 300 năm trước chiêu cháy mạnh đế tin phục Tào Trinh Tây, thành tựu một đoạn lịch sử giai thoại, ta tin tưởng Bạch Hồ ngươi sẽ là ta tương lai chân quý nhất chiến lợi phẩm. Nhìn xem gần trong gang tấc cung thành, Dược Sư Nguyện dừng lại suy nghĩ lung tung, bắt đầu suy nghĩ chờ chút thế nào thu mua lòng người. Mặc dù nàng là bị Ứng Như Thị thuyết phục, nhưng cái này không phải là nàng sẽ đem công lao chắp tay nhường cho, Hoàng Quyền cùng Xích Xà hai người này xem xét chính là mặt dày vô sỉ hạng người, nhất định phải thừa cơ hội này mạnh mẽ gõ bọn hắn, để bọn hắn biết đây là bao lớn ân cứu mạng, tốt nhất từ đây khăng khăng một mực nghe theo nàng hiệu lệnh. Vừa nghĩ tới chờ chút liền có thể đứng tại đạo đức cao điểm bên trên tùy tâm sở dục gian dạy kia hai cái đồng sự, Dược Sư Nguyện không khỏi hừ nhẹ lên. Chương 117, Ỷ Thiên Kiếm chương 117, Ỷ Thiên Kiếm vừa rời đi cung thành chạy trốn tới an toàn trên đường phố, Tiễn Thanh liền cứ gọi lại phía trước hai người. Hắc Lang, tiếp lấy. Tiễn Thanh đem một cái túi ném cho Dược Sư Nguyện, bên cạnh Thương Tâm Lệ cũng sẽ một cái túi giao cho Ứng Như Thị. Dược Sư Nguyện ngữ khí bất thiện, thế nào, còn muốn chúng ta hỗ trợ công chiến lợi phẩm của các ngươi? Không phải chiến lợi phẩm của chúng ta, là ngươi. Tiễn Thanh cười nói, mở ra nhìn xem. Dược Sư Nguyện mở túi ra, phát hiện bên trong là một đôi hiện ra làm quang mảnh che tay, ánh mắt của nàng lập tức sáng lên, tam chuyển hiếm thấy tín vật mánh hổ mảnh che tay. Dù sao chúng ta đi bí khố bờ bét, mà các ngươi đi hoàn thành nhiệm vụ, dù sao cũng phải làm chút bồi thường. Tiễn Thanh từ tốn nói, xem ra ngươi còn hài lòng. Dược Sư Nguyện còn chưa lên tiếng, liền thấy Ứng Như Thị từ trong túi xuất ra một đầu kiếm tuệ. Đại khái là nhị chuyển hiếm thấy kiếm tuệ, mặc dù không biết rõ cụ thể là tín vật gì, bất quá ta rất hài lòng à, tạ ơn Xích Xà. Dược Sư Nguyện nhíu mày, khoe miệng hơi nhếch lên, bất quá lại là nói rằng, vẫn được, bình thường a. Nàng một bên nói một bên đem mảnh hổ mảnh che tay trang bị bên trên, nặng nghề mảnh che tay sẽ phối hợp thân hình biến hóa, hoàn mỹ phù hợp nàng thon dài hai tay. Vừa bạn Dược Sư Nguyện một mực không tìm được thích hợp phần tay tín vật, mảnh hổ mảnh che tay tới quá kịp thời, có thể phát huy được tác dụng liền tốt. May mắn đã sớm chuẩn bị, không phải thế nào xứng đáng các ngươi đối với chúng ta coi trọng. Tiễn Thanh không ngại nhiều biểu đạt một chút cảm tạ, với hắn mà nói, trong đoàn đội không khí càng tốt hắn liền càng an toàn. Nếu như đoàn đội tất cả đều là lục đục với nhau thậm chí là mạnh được yếu thua, vậy hắn còn không bằng tìm Thương Tâm Lệ bao nuôi tình bán. Có thể Dược Sư Nguyện nghe được Yến Thanh lời nói này lập tức khuôn mặt đỏ lên, luôn cảm giác có chút xấu hổ. Rõ ràng đây là cái thừa cơ thu nạp lòng người thời cơ tốt, nhưng mà nàng chỉ có thể kêu lên một tiếng đau đớn xem như đáp lại. Ừm, các ngươi cầm tới Ỷ Thiên Kiếm sao? Thương Tâm Lệ lúc này mới hỏi, nhưng kỳ thật bọn hắn đã sớm nhìn thấy Dược Sư Nguyện trong ngực Ỷ Thiên Kiếm, cho dù là đem bọn hắn từ trong động kéo lên thời điểm, Dược Sư Nguyện từ đầu đến cuối một mực ôm lấy cái này nhiệm vụ vật phẩm. Đương nhiên lấy được. Ứng Như Thị nhìn về phía Yến Thanh, bất quá chúng ta cũng không có gặp phải nội ứng của ngươi, ngươi trở về nhìn xem có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Không có nội ứng, vậy các ngươi là như thế nào được đến Ỷ Thiên Kiếm? Đương nhiên là đem Thương Tuyên Văn đánh ngã đoạt lại. Nói đến đây, Dược Sư Nguyện lập tức tràn ngập ngạo khí, nàng không có cách nào không kiêu ngạo, dù sao Thương Tuyên Văn là quân trấn xuất thân uy tín lâu năm tam truyện, có thể chính diện chiến thắng, nếu như không phải nhất định phải giấu giếm thân phận, chỉ là phần này chiến tích đều đầy đủ phụ thân nàng cho nàng sắc phong cái triều đình chức vị quan trọng. Thương Tâm Lệ không nói gì, bất quá Yến Thanh tự nhiên biết nàng suy nghĩ trong lòng, liền hỏi: "Kia Thương Tuyên Văn đâu? Các ngươi giết hắn?" "Kém một chút." Ứng Như Thị vô cùng tiếc nuối nói rằng, "Còn kém một chút, đáng tiếc bị người làm rối, kéo dài tới viện quân đội tới, không phải chúng ta liền có thể tại Giang Nam thành bên trong chém giết đại lương thừa tướng." Ngữ khí của nàng tựa như là kém chút hoàn thành hai cái siêu cấp hiếm có thành tựu, chém giết đại lương thừa tướng là một cái, tại Giang Nam thành bên trong giết lại là một cái, quả thực là giết người còn muốn chu tâm. Không riêng gì Thương Tâm Lệ, Yến Thanh chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra, hắn sợ đêm dài lắm mộng liền đội và nói: "Đã nhiệm vụ đạt thành, vậy chúng ta liền trở về đạo tặc chi ra a." Không người dị nghị, Dược Sư Nguyện vuốt ve hai tay mảnh che tay, cao lãnh đáp lại nói: "Ừm." Làm bốn tên đạo tặc chạy về trên dưới chín đền thờ thời điểm, một tên người trong cung đội vàng đi vào vui vẻ lâu dài cung. Nơi đây là ốc cách cư sĩ chỗ ở, hoàng đế tẩm cung bị hủy lại thêm có thích khách tại cung thành phóng hỏa, bởi vậy hoàng đế liền chuyển đến vui vẻ lâu dài cung bên này cùng quá bà cô tạm cư. "Bệ hạ, ốc cách cư sĩ, ra ngoài có trọng yếu tin tức." Ốc cách cư sĩ không nói chuyện, hoàng đế liền hỏi: "Bắt lấy những cái kia đạo tặc, còn chưa có đạo tặc tin tức?" "Nói đi." Thừa tướng Tuyên Văn Công ở bên ngoài lọt vào thái hồ nghịch tặc cùng đạo tặc tập kích, hiện đã quay lại ra trang an dưỡng, thừa thư tỉnh nhiều tên võ tốt bỏ mình, Tuyên Văn Công hộ vệ người cũng bị thương nặng. Hoàng đế trầm mặc hồi lâu, triệu hầu bên trong quần lập nói tiếng cung: "Vâng." "Trừ cái đó ra, còn có một tin tức, nghe nói giao dịch tấm bỗng nhiên xuất hiện tiên nhân giao dịch đơn, tiên nhân dùng năm mặt hộ tâm kính trao đổi một chút phạm nhân có vật phẩm bình thường." "Tiên nhân giao dịch đơn, hộ tâm kính?" Hoàng đế tới hào hứng, tiên nhân lần này mong muốn trao đổi cái gì? Đều là một chút không đáng giá nhắc tới đồ chơi nhỏ, tựa như là thư sinh bút, may và kim châm, vũ giả giày, dân cờ bạc xuất sắc. "Cái gì?" Hoàng đế còn không có phản ứng, ốc cách cư sĩ đã sắc mặt đại biến. Một giây sau, trúc cơ tín sứ uy áp xông ra vui vẻ lâu dài cùng, cuốn phong bao phủ cả tòa cung thành. Bọn đạo tặc đã rời đi tòa này náo nhiệt thành thị, nhưng bọn hắn phạm án tạo thành ảnh hưởng lúc này mới chậm chậm hiện ra. "Đạo tặc chi ra." Yến Thanh bốn người đã không phải là chim non, sau khi trở về đều thành thành thật thật ngồi trên ghế. Trên bàn đá xa bàn sớm đã biến mất, Dược Sư Nguyện trong ngực trường kiếm bay đến trên bàn đá không, chậm rãi rút đi cổ lão vỏ kiếm, lộ ra trải qua 300 năm như cũng không có chút nào phai màu mũi kiếm. "Ỷ Thiên kiếm." Vô số lưu quang từ Ỷ Thiên kiếm thân kiếm tuôn ra, hóa thành từng đoạn quang ảnh tạo thành hình tượng, phản phất là nó đã từng chứng kiến qua vĩ đại trong ngáy mắt. Yến Thanh bốn người nhìn xem từng chương thoáng qua liền mất hình ảnh, chắp vá một thứ đại khái cố sự, đeo có Ỷ Thiên kiếm thanh niên lập chí đền đáp quốc gia, từng bước một đi đến đỉnh phong, nhưng cuối cùng không địch lại cùng thời đại tuyệt đại anh kiệt, xem như kẻ bại lại như cũng nhận trọng dụng, cuối cùng danh chấn ngoại vực, thành lập bất thế công lao sự nghiệp. Đợi đến quang ảnh tan đi, huy quang dấu kỹ, Ỷ Thiên kiếm đã không còn là trước đó cổ phát bộ dáng, mà là phong mang tất lộ, uy khí hiển thị rõ, mà vỏ kiếm của nó cũng thay đổi bộ dáng, một mặt khắc lấy sông núi cỏ cây, một mặt khắc lấy nhật nguyệt tinh thần. Khen. Tại Ỷ Thiên kiếm trở về vỏ kiếm trong nháy mắt, tựa như thần Phật dùng thiết truy dùng sức đánh cái đe sắt, đánh ra ngàn vạn giọt màu cam lưu quang, cơ hồ che mất toàn bộ đạo tặc chi ra, đến là Ỷ Thiên kiếm hoàn thành đến chế 300 năm lên ngôi. Đợi đến lưu quang dập tắt, đám người mở to mắt, trông thấy vỏ kiếm phía cạnh giấy lên màu cam hỏa diễm thơ cổ minh văn, chỉ là nhìn xem phía trên câu thơ, trong hai liền phảng phất vang lên thanh niên tràn ngập hào tình tráng chí tiếng ca, sao được Ỷ Thiên kiếm, vượt biển trạm trường kình. Đạo tặc chi ra đem Ỷ Thiên kiếm tin tức trưng bày tại trên bàn đá không, lập tức nhường bốn người ánh mắt nóng bỏng lên, Ỷ Thiên kiếm phẩm giai, nhị chuyển kỳ bên bị, 100, 100 cơ sở lực công kích, 30-40 điểm trang bị điều kiện, khí huyết 15 điểm, thần hồn 10 điểm trang bị điều kiện, tiến giai kiếm pháp mát trọng lượng, 1 cân 13-2 triệu dài, 2 thước 7 tấc hiệu quả trị thế, phu duy không tranh, cho nên thiên hạ chớ chi năng tranh. Làm Ỷ Thiên kiếm giấu vỏ không ra, Ỷ Thiên kiếm chủ thân bên cạnh trong 10 bước sẽ sinh ra Ỷ Thiên lĩnh vực, trong lĩnh vực tất cả mọi người khí huyết, thần hồn, linh xảo sẽ kéo dài gia tăng, ít ra 1 giờ mới có thể có hiệu lực, tại 10 giờ sau đạt tới đỉnh phong, nhiều nhất gia tăng 10 điểm. Rời đi Ỷ Thiên lĩnh vực sau, này hiệu quả vẫn có thể giữ lại 30 ngày. Hiệu quả luôn thế, Ỷ Thiên không ra, ai dám tranh phong? Ỷ Thiên kiếm đối cùng một địch nhân liên tục công kích sẽ tạo thành càng nhiều tổn thương, mỗi lần công kích gia tăng 25 điểm tổn thương, này hiệu quả có thể nhiều trùng điệp thêm, nhưng sẽ ở 10 giây sau chụp tầng biến mất. Rút ra Ỷ Thiên kiếm sau, chỉ thế hiệu quả tạm thời mất đi hiệu lực. Hiệu quả bá đạo, thả, ta, phu, người, thiên, hạ. Ngươi cần tiêu hao trước mắt tất cả linh lực đến phát động bá đạo phát động sau, trừ ra trước mắt Ỷ Thiên kiếm chủ ngoại tất cả mọi người, không nhìn khoảng cách xa gần, chỉ thế tăng thêm đều sẽ lập tức mất đi hiệu lực, đồng thời ngoài định mức giảm xuống 5 điểm khí huyết, thần hồn, linh xảo. Mặt trái hiệu quả duy trì liên tục 30 phút. Thương thế của ngươi trong nháy mắt khôi phục, ngươi sẽ buộc phát ra một đạo sóng xung kích đánh lui xung quanh địch nhân cùng phi hành đạo cụ. Bá đạo duy trì liên tục trong lúc đó, loạn thế hiệu quả không còn biến mất. Bá đạo duy trì liên tục trong lúc đó, từ những người khác thu về trị thế tăng thêm sẽ tích lũy tới Ỷ Thiên kiếm chủ thân bên trên, nhiều nhất có thể đề cao 100 điểm khí huyết, thần hồn, linh xảo. Bá đạo cơ sở duy trì liên tục thời gian 10 giây, mỗi có một người mất đi tối cao trị thế tăng thêm, kéo dài 1 giây duy trì liên tục thời gian. Tại bá đạo hiệu quả kết thúc trước ngươi đem ở vào Ỷ Thiên bá thể trạng thái, bất kỳ chuẩn bị, choáng váng, cắt ngang hiệu quả đều khó mà đối ngươi có hiệu lực, ngươi thừa nhận công kích đều sẽ suy yếu ba thành, đồng thời toàn bộ bị bá thể hấp thu, sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng một cái giá lớn là tích lũy công kích sẽ ở bá đạo hiệu quả kết thúc sau lập tức bộc phát. Đánh giá, loạn thế chi kiêu hùng, trị thế chi năng thần. Chương 118, thứ hai án kết toán chương 118, thứ hai án kết toán nhị chuyển truyền kỳ. Nhìn thấy ỷ thiên kiếm phẩm giai, dược sư nguyện đối ứng như thị suy đoán càng thêm tin phục. Thế gian bí cảnh nhiều vô số kể đến không hết, nhưng tóm lại trốn không thoát nỗ lực nhiều ít thu hoạch nhiều ít quý củ, chưa từng nhất chuyển bí cảnh mở ra thường lớn, cũng không tứ chuyển bí cảnh ban thường rất rưỡi, dường như tồn tại trí cao vô thượng thần linh, lạnh lùng về công đất bằng là vạn vật tiêu bên trên giá cả, ban cho chúng sinh ban thưởng cùng thí luyện. Đạo tặc chi ra ban thưởng nhị chuyển truyền kỳ tín vật, giải thích do nó tán thành lần này nhiệm vụ độ khó đề cao, càng mang ý nghĩa đạo tặc chi ra xác thực sẽ điều chỉnh nhiệm vụ độ khó, tương lai nhiệm vụ chỉ có thể càng ngày càng khó, ban thưởng tự nhiên cũng biết càng ngày càng phong phú. Dược sư nguyện chưa từng nghe qua sẽ động thái điều chỉnh khó khăn bí cảnh, huống chi cái này bí cảnh sẽ còn khóa lại tín sứ, chỉ có thất bại cùng tử vong khả năng rời khỏi trận này vĩnh viễn thí luyện. Các nàng bốn người tựa như là ngồi tại một chiếc lái về phía mãnh liệt biển cả thuyền, một chiếc phóng tới âm tàu địa phủ xe ngựa, có thể sẽ có người rời đi, có thể sẽ có người tạm biến, nhưng chỉ cần còn có người tại, đạo tặc chi ra liền sẽ mang theo người sống sót bước về phía đỉnh phong, hoặc là đi hướng tử vong. Không mẹn mẹn có dược sư nguyện ý thức được điểm này, những người khác cũng từ ban thưởng biến hóa phát hiện đạo tặc chi ra chỗ đặc thù. Thương Tâm Lệ nhịn không được nói rằng, lần này là nhị chuyển, như vậy lần sau nhiệm vụ liền sẽ ban thưởng tam chuyển truyền kỳ, lần sau nữa chính là tứ chuyển truyền kỳ. Chẳng lẽ đạo tặc chi ra ban thưởng sẽ một mực tăng lên, tứ chuyển, ngũ chuyển, lục chuyển cũng có thể. Ta không biết nên chờ mong hay là nên sợ hãi. Ứng Như Thị cười khổ nói, vì cầm tới chuôi này ý thiên kiếm, ta cùng Hắc Lang đã đem hết toàn lực. Nếu như lần sau nhiệm vụ đạo tặc chi ra thật dự định ban thưởng và chúng ta chuyển truyền kỳ tín vật, chỉ sợ là một trận đối với chúng ta bốn người chân chính thí luyện. Đến mức tứ chuyển truyền kỳ tín vật, có lẽ ta chỉ có thể cùng mọi người nói đừng, chủ động rời khỏi đạo tặc chi ra, dù sao cường đại tới đâu tín vật, cũng phải có mệnh đi lấy. Bạch Hồ nói rất có đạo lý, nếu không có gì ngoài ý muốn, đạo tặc chi ra nhiệm vụ độ khó sẽ dần dần tăng lên. Tiến Thanh có chút đồng ý, nhưng lại lời nói xoay chuyển, nhưng cũng không cần quá mức đánh giá cao nhiệm vụ độ khó, đạo tặc chi ra cũng không phải là chiến đấu bí cảnh, chúng ta cũng không phải chiến sĩ, mà là đạo tặc. Tiến Thanh đối ứng Như Thị mười phần thưởng thức, bất luận là tâm tính, phẩm đức, tầm mắt cùng thực lực, ứng Như Thị không hề nghi ngờ là tổng hợp tố chất ưu tú nhất đạo tặc. Tại đêm nay trước đó, nếu tại bốn người chỉ có thể tuyển một tên đồng đội, ứng Như Thị tuyệt đối là Yến Thanh đệ nhất nhân tuyển, cho nên Yến Thanh không ngại xem như cửa ải chu hoạch nhiều lời một chút trấn an một chút nàng. Cái này hai lần nhiệm vụ hành động của chúng ta lộ tuyến đều không phải là tốt nhất, An Quốc tự chúng ta mặc dù không thể hoàn mỹ chui vào, nhưng ít ra không có náo ra quá lớn động tĩnh, mà lần này Giang Nam thành chúng ta hoàn toàn từ ăn cắp biến thành ăn cướp trắng trợn. Yến Thanh nói đến đây đều có chút buồn bực, Thử Hòa thượng cơ hồ không có rút một tay, nếu không phải đêm nay ngoại ý muốn liên tiếp, chúng ta kỳ thật có thể thần không biết quỷ không hay liền đánh cắp ỷ thiên kiếm, mà không phải dẫn tới toàn thành náo động, thậm chí kém chút cùng Lương Quốc tín sứ khai chiến. Nếu như tương lai xuất hiện càng khó khăn nhiệm vụ, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ giao chiến chuyên tâm định ra ăn cắp kế hoạch, thực sự chuyện không thể làm lại từ bỏ nhiệm vụ. Suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn trộm đồ trộm được cơ hồ muốn cùng thủ đô cấm vệ quân chiến đấu, không biết rõ còn cho là bọn họ là cướp đoạt chính quyền đâu, chính biến đều chưa hẳn có bọn hắn động tĩnh lớn. Ứng Như Thị trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, Hoàng Quyền ngươi nói rất có đạo lý, hơn nữa thực lực của chúng ta cũng sẽ không chỉ trệ không tiến, nếu tương lai thật xuất hiện liên quan đến trúc cơ tín sứ nhiệm vụ, nói không chừng chúng ta đã có thực lực trực diện tứ chuyển. Đại khái là Lang Hồ chủ động trở về cứu răn chó nguyên nhân, bốn người bọn họ quan hệ trong đó lần đầu nên đón phá băng, đạo tặc chi ra bầu không khí trước nay chưa từng có tốt, chỉ là Thương Tâm Lệ nhìn xem Yến Thanh chủ động tìm ứng Như Thị đáp lời, chống đỡ cái cằm không biết rõ đang suy nghĩ cái gì. Đã tiên đoán được tương lai gặp phải càng lớn khiêu chiến, bọn hắn nhìn về phía ỷ thiên kiếm ánh mắt tự nhiên càng thêm nóng bỏng. Tín sứ mạnh lên phương thức có rất nhiều, như là học tập công pháp, nắm giữ bí pháp, chuyển trước, nhưng trở lên đủ loại đối tín sứ tăng lên biên độ, đều kém xa được đến một cái cường đại tín vật. Mà xem như truyền kỳ tín vật, ỷ thiên kiếm đối mỗi người bọn họ đều có không gì sánh kịp lực hấp dẫn. Chỉ thế lĩnh vực, không chỉ có thể đề cao ỷ thiên kiếm chủ thực lực của mình, còn có thể đối cái khác đời người hiệu, hơn nữa biên độ cực lớn, 10 điểm khí huyết, thần hồn, linh xảo, đủ để khiến hèn nhát biến thành minh vương, khiến ốm yếu thuế biến kiên cường, cho dù là đối tín sứ mà nói, đều tương đương với nhiều một lần chuyển chức tăng cường biên độ. Chỉ cần vận hành thỏa đáng, đây quả thực là lung lạc lòng người đại sát khí. Loạn thế quyền năng, đơn giản thô bạo nhưng rất có tiềm lực, mặc dù tổn thương điệp ra có thời gian hạn chế, nhưng chỉ cần tín sứ phối hợp ra tăng tốc độ đánh tín vật, đủ để đem loạn thế quyền năng sát thương điệp ra tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ, vượt cấp giết địch quả thực dễ như trở bàn tay. Bá đạo mặc dù một cái giá lớn không nhỏ, nhưng thật muốn phát động bá đạo lúc cũng không lo được nhiều như vậy, thậm chí còn có thể tạm thời hấp thu tổn thương trì hoãn bộc phát, tại khẩn cấp quan đầu nói không chừng liền có thể cứu mạng. Đừng nói nàng ba người, ngay cả Yến Thanh đều động tâm rồi. Mặc dù Bính Tử Tiêu Lâm cũng không kém, nhưng càng khuynh hướng đoàn đội hợp tác, kỹ năng tổ lẫn nhau phối hợp mười phần ổn định, có thể hắn hết lần này tới lần khác là đầu cô lang chó hoang, bình thường cũng liền giúp tiểu hào nhóm vũ khí phân đất phong hầu phụ ma. Ỷ Thiên Kiếm nếu như thả ở trong đêm, kỳ thật xa không như trong tưởng tượng như vậy thực dụng, chỉ thế cần 10 giờ khả năng đề cao 10 điểm 3 triệu thuộc tính, trừ phi là một mực tổ đội, nếu không nào có người chơi sẽ cùng ngươi chờ 10 giờ. Loạn thế quyền năng mặc dù tiềm lực rất lớn, còn không cần hao phí linh lực, có thể người chơi cũng không cần keo kiệt linh lực, còn nhiều cao tiêu hao cao chuyển vận tín vật, người khác đánh tiểu quái 5 giây đều đánh xong, ỷ thiên kiếm còn phải đánh tới thứ 10 giây khả năng đánh ra tối cao chuyển vận. Đến mức bá đạo càng đừng nói nữa, không có trị thế làm nền, bá đạo chính là 10 giây thời gian giải chết cũng không hàng. Trình thể mà nói, ỷ thiên kiếm cùng bính tử tiêu lâm như thế, đều là nhìn như mỹ hảo kỳ thực ý nghĩa không lớn đồ chơi. Nhưng những vấn đề này đặt ở trong hiện thực, liền tất cả đều không là vấn đề. Đề cao thuộc tính cùng giảm bớt linh lực hao tổn, cái trước đại biểu cường đại hơn thân thể, cái sau đại biểu càng dài chiến đấu bay liên tục, đều là bí cảnh chiến đấu bên trong tính quyết định nhân tố, cùng sinh tử so sánh, hơi hơi hao phí một chút thời gian quả thực không đáng giá nhắc tới. Các vị dược sư nguyện bỗng nhiên cười nói, ỷ thiên kiếm ta liền nhận. Mặc dù còn không có kết toán, nhưng nàng đã đem ỷ thiên kiếm coi là vật trong bàn tay. Nàng không có cách nào không tự tin, ỷ thiên kiếm là nàng cùng ứng như thị hai người cùng một chỗ đoạt lấy, mà nàng cống hiến lớn nhất, đồng thời lần trước nhiệm vụ sau, nàng tồn lưu đạo tặc điểm số cũng là nhiều nhất. Cho nên dược sư nguyện đối rắn chó hai người vơ vét bí khố mới không có nhiều đoán nghiệm, nàng biết hai người bọn họ tại hoàng thất bí khố thu hoạch tương đối khá, nhưng xem như một cái giá lớn, chính là rắn chó hai người mất đi cạnh tranh chuyển kỳ tín vật tư cách. Nhưng mà ứng như thị cũng không hề từ bỏ, nàng đối ỷ thiên kiếm cũng là nhất định phải được. Hát lang, ngươi không phải đã tam chuyển sao? Huống chi ngươi lại không sử dụng kiếm, sao không cạnh tranh tương lai tam chuyển chuyển kỳ tín vật? Thương Tâm Lệ nghe thấy tin tức này hơi kinh ngạc, nhưng Yến Thanh lại là sớm có dự liệu. Từ bí khố lúc đi ra, dược sư nguyện chỉ dùng một cái tay liền đem hắn kéo lên, toàn bộ hành trình không tốn sức chút nào. Phải biết hắn lúc ấy bao lớn bao nhỏ, tăng thêm thể nội khí huyết tràn đầy, trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Tới đối đầu, Yến Thanh kéo Thương Tâm Lệ đi lên thời điểm đến dùng cả tay chân, trừ phi Thương Tâm Lệ có hắn gấp ba trọng, nếu không chỉ có thể nói rõ dược sư nguyện khí huyết ít nhất là hắn gấp ba trở lên. Nghĩ tới đây, Yến Thanh ngắm Thương Tâm Lệ một cái, Thương Tâm Lệ cũng chú ý tới ánh mắt của hắn, nàng không biết rõ Yến Thanh đang suy nghĩ rất thất lễ sự tình, dựng lên cái im lặng thủ thế, ý bảo yên lặng xem kịch, một bộ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn bộ dáng. Thời gian không đợi người, dược sư nguyện nói rằng, ta mặc dù không sử dụng kiếm, nhưng ỷ thiên kiếm trị thế lĩnh vực đối ta có tác dụng lớn, ta tuyệt không từ bỏ. Bạch Hồ ngươi không cần phí lời. Nàng cũng nghĩ qua tích chữ đạo tặc điểm số mua tương lai tam chuyển chuyển kỳ tín vật, nhưng hơi nhỏ muốn liền từ bỏ, dù sao phong hiểm quá lớn, vạn nhất tương lai trộm không đến đâu, vạn nhất nàng tại lần sau nhiệm vụ chưa thể làm ra tính quyết định cống hiến đâu. Mặc dù dược sư nguyện kiêu ngạo khoe khoang, nhưng nàng cũng thừa nhận cái khác đồng đội đều không phải là người tầm thường, nếu như không phải hoàng khuyển nội ứng xảy ra sai sót, nhiệm vụ lần này khả năng lại là hoàng khuyển có 102 toàn trường. Ngàn chim tại rừng không bằng một chim nơi tay, có ỷ thiên kiếm trị thế lĩnh vực, dược sư nguyện có lòng tin trên diện rộng mở rộng nàng tú ý địa vệ thế lực, khoảng cách lật tung phụ thân độc trưởng triều cương thời gian lại tới gần một bước. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, ứng như thị không nói nữa, tiếp xuống chỉ có thể so tài xem hư thực. Cho dù nàng điểm số không bằng Hát Lang, nhưng nếu là có thể vượt lên trước cạnh tranh, chưa hẳn không có cơ hội. Lúc này đạo tặc chi ra kết toán kết thúc, màn sáng cho thấy mới bắt tự, ỷ thiên kiếm trộm cướp án nhiệm vụ độ khó, dễ dàng nhiệm vụ hoàn thành độ, hán mã chi cực khổ, đánh giá từ thấp tới điểm cao chớ vì không đáng giá nhắc tới, lực có chưa đến, hán mã chi cực khổ, không phải tầm thường, quyết công đến mỹ. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, 30 điểm đạo tặc điểm số, đạo tặc điểm số có thể tích lũy, chỉ có thể tại đạo tặc chi ra tiêu phí, không cách nào giao dịch, một khi mất đi tín bảo. Đạo tặc chi ra tư cách, đạo tặc điểm số cũng theo đó về không. Theo thẻ đánh bạc rầm rầm rơi xuống thanh âm, trước mặt mọi người màn sáng cho thấy khác biệt số lượng, chính là lần trước tồn lưu đạo tặc điểm số lại thêm lần này nhiệm vụ ban thưởng 30 điểm. Kế tiếp là người kết toán. Hoàng quyền nhiệm vụ kết toán danh sách tặc không đi không, người đi thăm một chỗ hoàng thất bí khố, tăng trưởng rất nhiều lịch sử kiến thức, 10 điểm mạo hiểm đảo vòng, ngươi thành công cùng trúc cơ tín sứ giao phong cũng chạy trốn, 5 điểm ngươi ngoài định mức thu hoạch được 15 điểm đạo tặc điểm số. Yến Thanh hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình đi mở hoàng thất bí khố chi nhánh thế mà cũng có thể thêm điểm, thậm chí hắn chỉ là bị trúc cơ tín sứ đơn phương đánh một cái, cũng coi như hắn cùng trúc cơ tín sứ giao thủ qua. Vậy lần sau hắn trở về đạo tặc chi ra trước, nghĩ biện pháp 800m bên ngoài đối trúc cơ tín sứ ném cái phi tiêu, chẳng lẽ có thể soát đạo tặc điểm số. Cơ sở 30 điểm, ban thưởng 15 điểm, lại thêm lần tồn lưu 14 điểm, Yến Thanh hiện tại tổng cộng có 59 điểm đạo tặc điểm số. Hắn quay đầu liếc một cái Thương Tâm Lệ điểm số, là 56 điểm, giải thích rõ Thương Tâm Lệ lần này nhiệm vụ cho điểm cùng hắn giống nhau như lúc, đều chỉ tăng lên 45 điểm đạo tặc điểm số. Làm sao có thể? Đột nhiên vang lên hai tiếng bạo hưởng, dược sư nguyện hai tay trọng truy đập mạnh bàn đá, quay đầu trừng mắt ứng như thị. Cho dù nàng mang theo mặt nạ, đại gia cũng có thể tưởng tượng ra cặp mắt của nàng tất nhiên là vằn vện tia máu, lửa giận ngút trời, nếu không phải đạo tặc chi ra cưỡng chế nàng cái mông dán cái ghế, nàng hiện tại khẳng định tiến lên đem ứng như thị nắm chặt lên rồi. Hát Lang, 80 điểm đạo tặc điểm số. Bạch Hồ, 86 điểm đạo tặc điểm số. Chương 119, Bạch Hồ trưởng ỷ thiên chương 119, Bạch Hồ trưởng ỷ thiên. Yến Thanh có chút nhớ không rõ, hướng Thương Tâm Lệ bên kia nghiêng thân thể nhỏ âm thanh hỏi, các nàng lần trước tồn lưu điểm số theo thứ tự là Bạch Hồ 7 điểm, Hát Lang 25 điểm. Thương Tâm Lệ che miệng trả lời, trong thanh âm tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, lần này có trò hay để nhìn. Nói cách khác, Hát Lang tại nhiệm vụ lần này thu hoạch được 55 điểm đạo tặc điểm số, mà Bạch Hồ thu được 79 điểm, nhưng hai người bọn họ không phải cùng một chỗ hành động sao? Làm sao lại lôi ra 24 điểm chênh lệch? Dược sư nguyện song quyền nắm chặt, Yến Thanh vừa đưa cho nàng mánh hổ mảnh che tay lúc này làm quang mở mịt, cụ hiện ra mánh hổ thú nuốt vẻ ngoài. Thương Tâm Lệ đang trên đường tới, đã vụng trộm cùng hắn giới thiệu qua mánh hổ mảnh che tay có 3 cái quyền năng, nhưng trọng yếu nhất quyền năng không ai qua được mánh hổ ra chỉ có thể vì lần sau công kích kèm theo mánh hổ trảo kích cường độ, hơn nữa còn không cần hao phí linh lực, nhưng yêu cầu tín sứ nhất định phải hai tay buộc phát ra đầy đủ lực lượng, khả năng câu dẫn ra mảnh che tay bên trong mánh hổ thú hồn. Cho dù tại tam chuyển tín sứ bên trong, cũng có thật nhiều võ nhân khó mà dùng ra mánh hổ mảnh che tay uy lực, cho nên cái này tam chuyển hiếm thấy tín vật mới có thể phủ đuổi dưới đất trong bí khố. Có thể dược sư nguyện chỉ là ngồi nắm chặt nắm đấm, liền dễ như trở bàn tay thỏa mãn mãnh hổ mảnh che tay yêu cầu, có thể thấy được cái này tín vật là cỡ nào thích hợp với nàng, nàng khí huyết là cỡ nào hùng hậu, phẫn nộ của nàng lại là như thế nào cuồng bạo. Bạch hổ. Dược sư nguyện hít sâu một hơi, nhưng vẫn là không cách nào kiểm chế cảm xúc, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta cần một lời giải thích. Nếu như ngươi cùng ta lấy được điểm số giống nhau ta có thể lý giải, nhưng ta rõ ràng cống hiến nhiều nhất, vì cái gì ngươi lấy được điểm số so ta nhiều như vậy? Ứng Như Thị dựng thẳng lên ba ngón tay. Thứ nhất, địa điểm phục kích là ta an bài, đây đối với chúng ta cùng Thương Tuyên Văn chiến đấu đưa đến tính quyết định nhân tố, thậm chí so chiến đấu bản thân hơi trọng yếu hơn, đây là 10 điểm. Thứ hai, là ta mấu chốt một kiếm tan mất Thương Tuyên Văn ỷ thiên kiếm, đây là 10 điểm. Bất quá ta chiến đấu cống hiến không bằng ngươi, lẫn nhau triệt tiêu, lại thêm xả văn dây thường loại hình công lao, cộng lại nhiều hơn ngươi 9 điểm. Còn có 5 điểm đâu? Dược sư nguyện không kịp chờ đợi truy vấn, đã không có những địa phương khác à, ngươi đến cùng là còn có cái nào điểm làm so với ta tốt? Ứng Như Thị không có trả lời, chỉ là Bạch Hồ dưới mặt nạ ánh mắt, hướng Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ bên kia nghiêng qua một chút. Dược sư nguyện khẽ giật mình, chẳng lẽ? Không sai, Ứng Như Thị gật đầu, nhịn không được cười nói, đạo tặc chi ra công nhận ta ý nghĩ, phần thưởng ta 5 điểm đạo tặc điểm số. Tại Ứng Như Thị kết toán danh sách bên trong, phía dưới cùng nhất đánh giá rõ ràng là, lãnh tụ chi tư, ngươi thuyết phục đồng đội đi cứu giúp đỡ hắn đồng đội, 5 điểm mặc dù cũng không phải là vì điểm này ban thưởng, nhưng nhìn thấy đạo tặc chi ra tán thành chính mình đoàn đội hợp tác ý nghĩ, Ứng Như Thị khó tránh khỏi có mấy phần thích thú chi tình. Quan trọng hơn là, chính là cái này 5 điểm chiến lệnh, hoàn toàn đặt vững nàng tại trận này ỷ thiên kiếm tranh đoạt chiến thắng lợi. Dược sư nguyện không nói nữa, nàng lặng lặng ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn chăm chú bàn đá, tựa như một bộ trầm mặc tượng đá. Nhưng dạng này nàng ngược lại so vừa rồi càng làm cho người ta sợ hãi, tựa như trầm mặc núi lửa, một khi bộc phát chính là thiên băng địa liệt không chết không thôi. Tiến Thanh nuốt ngụm nước bọt, hắn không biết rõ đạo tặc chi ra có thể hay không đánh giá, cũng không muốn các nàng dùng hành động dò xét ra kết quả, chủ động nói sang chuyện khác, ta vơ vét rất nhiều tín vật, chờ chút các ngươi nhìn thấy có thích hợp có thể ra cái giá mua đi. Không sai. Thương Tâm Lệ cũng không dám xem kịch, ta thế nhưng là giang nam bên này, nhóm này tang vật không thể xuất thủ, các ngươi đến giúp đỡ chút. Tiến Thanh nói lời này ngược cũng không chỉ là vì trấn an Dược Sư Nguyện, hắn nhóm này tang vật xác thực rất phiền toái, mặc dù hắn có tầm bảo lệnh, nhưng những tang vật này hắn đều chưa có xem hệ thống tin tức, tự nhiên cũng không cách nào liên kệ. Bất quá cũng không phải là không có cách nào, thí dụ như tại giang nam địa khu lại mở cái tiểu hảo, sau đó đem tang vật giao cho Thương Tâm Lệ, lại từ Thương Tâm Lệ giao cho tiểu hảo, liền có thể nhường tang vật tiến vào hệ thống nhà kho. Nhưng nếu như tại đạo tặc chi ra liền có thể thủ tiêu tang vật, vậy cũng không cần phiền toái như vậy. Lấy hắn xem ra, Hắc Lang cùng Bạch Hồ hẳn là đều rất có tiền, chân chính trên ý nghĩa cần công tác duy trì sinh kế người nghèo đại khái chỉ có hắn một cái. Ứng Như Thị không nói gì, nàng lý giải Dược Sư Nguyện tâm tình, Dược Sư Nguyện vừa rồi tự tin như vậy không ai bị nổi, kết quả đánh mặt đến mức như thế nhanh như này mãnh liệt, Dược Sư Nguyện hận nàng là đương nhiên. Mặc dù đạo tặc chi ra càng tán thành Ứng Như Thị nỗ lực, nhưng Ứng Như Thị để tay lên ngực tự hỏi, nàng cũng không cho là mình làm được so Dược Sư Nguyện tốt hơn, lần này chẳng qua là vật khí. Dược sư nguyện cũng không cái gì sai, nàng kiêu ngạo bắt nguồn từ thực lực của nàng cùng công hiến, nếu như đổi thành Ứng Như Thị ngồi tại vị trí của nàng, Ứng Như Thị cũng sẽ cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã, đổi ai tiếp nhận loại này sỉ nhục đều phải lấy huyết thanh tẩy, tôn nghiêm chính là chân quý như thế đồ vật. Nếu như đổi thành cái khác truyền kỳ tín vật, Ứng Như Thị nói không chừng nhượng cho nàng, dù sao một cái hài hòa đoàn đội xa so với nhất thời lợi ích hơi trọng yếu hơn. Có thể ỷ thiên kiếm đối nàng quá trọng yếu, nàng sẽ không bỏ rơi, nàng chỉ có thể không nói lời nào, bởi vì nàng bất luận nói cái gì đều chỉ sẽ lửa đổ thêm dầu. Lúc này đạo tặc chi ra trần nhà phát sáng mâm tròn mở ra, từ bên trong hạ xuống 4 kiện vật phẩm, lập tức hấp dẫn lấy tầm mắt của mọi người. Căn cứ bọn đạo tặc nhiệm vụ hoàn thành tình huống, đạo tặc chi ra từ bảo khố chọn lựa 4 kiện vật phẩm xem như khen thưởng thêm. Nộ tính đan số lượng 7 viên hiệu quả, nộ tính đề cao 30 điểm, duy trì liên tục 7 ngày. Đánh giá: ăn về sau còn muốn ăn, đỏ lô hỏa tinh sử dụng điều kiện, giới hạn chuyển kỳ tín vật hiệu quả, khiến tối cao là chuyển kỳ phẩm giai tín vật phẩm giai đề cao nhất chuyển, nhưng sẽ vĩnh cửu giảm xuống tín vật bền bị. Chuyển kỳ tín vật phẩm giai càng cao, bền bị giảm xuống càng nhiều. Đánh giá: chân kim không sợ đỏ lô hỏa cũng không sợ chân kim, ngẫu nhiên bí pháp sách sử dụng điều kiện, nhất định phải nắm giữ tùy ý một môn tiến giai kỹ năng hiệu quả, căn cứ ngươi kỹ năng tình huống, lập tức lĩnh ngộ một môn ngươi chưa nắm giữ bí pháp. Đánh giá: thích hợp bản thân có lẽ là tốt nhất, thích hợp bản thân cũng chưa hẳn là mạnh nhất, bảo mệnh đan sử dụng điều kiện, không hiệu quả, làm ngươi nhận vết thương chí mạng, làm ngươi giữ lại một chút tuyệt đối HP, tuyệt đối HP không nhận máu chảy chờ duy trì liên tục tổn thương ảnh hưởng, chỉ có thể trực tiếp bị công kích tổn thương. Sau khi phục dụng hiệu quả vĩnh tục, cho đến phát động mới thôi. Trước đó phục dụng bất luận cái gì cùng loại hiệu quả đan dược hết thảy vô hiệu. Đánh giá: thiên đình luyện chế bất tử dược sản phẩm phụ cùng chân chính bất tử dược trên lệnh rất xa, lại là 4 kiện vật phẩm, so với lần trước thêm ra một cái, hơn nữa đều có chất tăng lên. Nộ tính đang tạm thời xem nhẹ, đỏ lô hỏa tinh cùng ngẫu nhiên bí pháp sách đều là Yến Thanh trước mắt thứ cần thiết nhất, cái trước có thể tăng lên bính tử tiêu lâm, cái sau tăng thêm bí pháp sách tạ khúc hữu hồi, có thể khiến Yến Thanh cấp tốc nắm giữ 2 môn bí pháp, đã thông 3 lần chuyển chức con đường. Sau cùng bảo mệnh đan cũng khó có thể dứt bỏ, sau khi phục dụng hiệu quả vĩnh tục cho đến phát động, tương đương với nhiều một cái mạng, phối hợp trở về khiến Tiến Thanh cho dù ở bên ngoài lúc thi hành nhiệm vụ tao ngộ trúc cơ tín sứ tập kích, ít ra cũng có một chút hy vọng sống. Mỗi một kiện đều có tác dụng lớn, mỗi một kiện đều là vừa cần. Tiến Thanh lần nữa hối hận chính mình tại sao phải cùng Thương Tâm Lệ chạy loạn, lần này tốt, hắn đã tranh thủ không đến ỷ thiên kiếm, cái này 4 kiện vật phẩm tỷ lệ lớn cũng chỉ có thể mua được một cái. Lần này nhiệm vụ tất cả ban thưởng vật phẩm như sau: Ỷ Thiên kiếm, Ngộ Tính đan, 7 viên, Đỏ Lô Hỏa tinh, Ngẫu nhiên bí pháp sách, Bảo mệnh đan. Hiện tại là cạnh tranh câu, các ngươi có thể dùng đạo tặc điểm số đến cạnh tranh vật phẩm, thấp nhất ra giá 10 điểm, mỗi lần tăng giá ít nhất 5 điểm. Đã cạnh tranh vật phẩm đạo tặc, tại hạ một vòng cạnh tranh được hưởng ưu tiên ra giá quyền. Kiện vật phẩm thứ nhất là Ỷ Thiên kiếm, mời bọn đạo tặc ra giá. Cùng lần trước không giống, lần này đạo tặc chi ra tuyên bố sau, đại sảnh lại lâm vào trầm mặc. Ứng Như thị không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn xem Dược Sư Nguyện. Các nàng không nói chuyện, xem như người ngoài cuộc, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ đương nhiên sẽ không đánh vỡ yên tĩnh. Qua thật lâu, Dược Sư Nguyện chậm rãi thở ra một hơi. Lần này, ta nhận thua. Nàng từng chữ nói ra nói rằng, nhưng lần sau, ta tuyệt đối sẽ không lại bại. Dựa mắt mà đợi. Ứng Như thị mỉm cười nói, ta ra 80 điểm. Dược Sư Nguyện nói, ta ra 85 điểm. Ứng Như thị lập tức đuổi theo. Bạch Hồ ra 85 điểm cạnh tranh Ỷ Thiên kiếm, ở đây không có người ra giá có thể vượt qua 85 điểm đạo tặc điểm số. Ỷ Thiên kiếm về Bạch Hồ, tất cả tại mọi người ánh mắt hâm mộ hạng, Ỷ Thiên kiếm từ trên bàn đá không bay tới Ứng Như thị trước mặt bị nàng nắm chặt. Nàng đem Ỷ Thiên kiếm rút ra hơn phân nửa, đợi mọi người thưởng thức xong Ỷ Thiên kiếm phong mang sẽ chậm chậm vào vỏ, đeo ở hông, sau đó giơ hai tay lên sát bên cái ghế, biểu thị chính mình sẽ cũng không có năng lực tham dự tiếp xuống cạnh tranh. Còn lại ba người đem ánh mắt rời về bàn đá, nhìn qua phía trên bồng bềnh bốn kiện ban thưởng, bọn hắn biết tiếp xuống đạo tặc cạnh tranh sẽ là một trận bạch mặt gió tanh mưa máu. Chương 120, chia của không đều. Chương 120, chia của không đều. Kiện vật phẩm thứ nhất là Ngộ Tính đan, mời các đạo tặc ra giá. Dược Sư Nguyện lập tức nói rằng, ta ra 25 điểm. Tiến Thanh cùng Thương Tâm Lệ sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi, bởi vì bọn hắn nhìn không ra Dược Sư Nguyện đến cùng là thật muốn cạnh tranh, vẫn là đơn thuần muốn tiêu hao bọn hắn điểm số. Dược Sư Nguyện lúc này tổng cộng có 80 điểm, nếu nàng lấy 25 điểm đập tới liền còn lại 55 điểm, đồng thời thu hoạch được hạ kiện vật phẩm cạnh tranh quyền ưu tiên. Bởi vì mỗi vòng nhất định phải tăng giá 5 điểm nguyên nhân, đằng sau cho dù là nắm giữ 59 điểm đạo tặc điểm số, Yến Thanh đều không thể cùng với nàng cạnh tranh, cứ như vậy Dược Sư Nguyện liền có thể cầm xuống 2 phần ban thưởng. Nhưng nếu như bọn hắn tăng giá tới 30 điểm cạnh tranh Ngộ Tính đan, Dược Sư Nguyện rất có thể lựa chọn không cùng, vỗ xuống Ngộ Tính đan người đồng dạng không có tư cách tham dự tiếp xuống tranh đấu, Dược Sư Nguyện vẫn là có khả năng rất lớn cầm xuống 2 phần ban thưởng. 25 điểm một lần, 25 điểm hai lần, 25 điểm ba lần. Hắc Lang thu hoạch được Ngộ Tính đan. Thằng đến đạo tặc chi ra 3 lần đánh nhịp, Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ đều không có tăng giá. Nhìn xem Dược Sư Nguyện lấy cực thấp giá đem 7 viên Ngộ Tính đan bỏ vào trong túi. Đón tầm mắt của mọi người, Dược Sư Nguyện ung dung nói rằng, ta có thể nhanh như vậy 3 lần chuyển trước, lần trước cạnh tranh Ngộ Tính đan không thể bỏ qua công lao, lần này tạ ơn các vị nhường cho. Mặc dù nàng là nói như vậy, nhưng đại gia lại không có tin hoàn toàn. Chỉ từ vừa rồi ra giá liền nhìn ra được, Dược Sư Nguyện cũng không phải là chỉ là một cái táo bạo dễ giận mãng phu, nàng đồng dạng có khôn khéo tính toán một mặt, cảm xúc không ổn định cũng không có trở thành nàng trở ngại, thậm chí tương phản, nàng nên phát cáo lúc liền thả tính tình, nên tỉnh táo lúc liền lập tức tỉnh táo. Không có chút nào tinh thần bên trong hao tổn, có lẽ trong bốn người nàng mới là tâm lý khỏe mạnh nhất một vị. Nhưng vô luận như thế nào, lấy 25 điểm đạo tặc điểm số liền vào tay 7 viên Ngộ Tính đan tuyệt đối đáng giá hơn, chỉ là nhất định phải cường độ cao chiến đấu mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, cho nên Yến Thanh cùng Thương Tâm Lệ mới dễ dàng như vậy liền để ra ngoài, cái trước liền không nói, đến bây giờ cũng không vào qua bí cảnh, cái sau tạm thời cũng không có đi bí cảnh lịch luyện kế hoạch, cạnh tranh Ngộ Tính đan đối bọn hắn mà nói ngắn hạn đều là ích lợi quá mức bé nhỏ. An Lãng, phí. Dược Sư Nguyện trong lòng cũng phi thường hài lòng, nàng nhưng không có gật người. Chính là bởi vì phục dụng Ngộ Tính đan, nàng khả năng dùng tốc độ khó mà tin nổi lĩnh ngộ cũng nắm giữ một môn mới bí pháp, đuổi tại nhiệm vụ lần thứ 2 trước 3 chuyện. Chỉ là phục dụng Ngộ Tính đan sau ngày thứ 8, nàng sáng sớm khi tỉnh lại quả thực cảm giác bệnh mình, toàn bộ thế giới đều biến vô cùng lạ lẫm, thế gian vạn vật đều có loại không nói ra được kỳ quái, suy nghĩ lúc cũng rất khó tập trung suy nghĩ, biến ngây ngốc. Dược Sư Nguyện bỏ ra hơn mấy canh giờ mới tiếp nhận cái này sự thật tàn khốc, nàng không có bệnh, chỉ là biến trở về mình trước kia. Nàng hạ quyết tâm tương lai mỗi bình Ngộ Tính đan đều yếu phách hạ lai. Tuyệt không thể để bọn hắn phát hiện làm người thông minh hóa ra là như thế thoải mái. Kiện vật phẩm thứ hai là Đỏ Lô Hỏa Tinh, mời các đạo tặc ra giá, ta ra 50 điểm. Dược Sư Nguyện lần nữa ra giá, nàng phát huy đầy đủ ưu tiên ra giá quyền ưu thế, cho ra một cái khiến rắn chó đều khó chịu dị thường ra giá. Hai người bọn họ đều có tư cách ra giá, đồng thời ra giá liền có thể vô xuống, nhưng một cái giá lớn chính là đạo tặc điểm số tiếp cận khô không. Nàng rõ ràng không phải là vì cạnh tranh, mà là vì tiêu hao bọn hắn đạo tặc điểm số. Tiến Thanh cùng Thương Tâm Lệ cũng nhịn không được nhìn về phía Dược Sư Nguyện, Dược Sư Nguyện cũng không có chút nào né tránh, chính diện cùng bọn hắn đối mặt, hợp tác lúc có thể đoàn kết khăng khít, nhưng chia của lúc liền phải tấp đất tất nhiên tranh, Dược Sư Nguyện có thể không có bất kỳ cái gì đạo đức bao phủ, càng sẽ không giảng bất kỳ thể diện, nàng từ nhỏ đã là tiếp nhận loại này giáo dục. Chu Quốc lấy quân công tập đoàn lập quốc, trên bản chất chính là một đám xài lang đi theo lang vương ăn thịt, lui lại nhường nhịn sẽ không được đến người khác thiện ý, ngược lại sẽ để người khác cảm thấy mình là khối thịt. Huống hồ tại ba người bọn họ bên trong, đạo tặc chi gia cũng tán thành Dược Sư Nguyện cống hiến lớn nhất, kia nàng liền lẽ gian nên tại trận này cạnh tranh đại hoạch toàn thắng. Cái gọi là lãnh tụ chính là gánh vác lớn nhất trách nhiệm, chiếm cứ nhiều nhất chỗ tốt, như thế mới là đám người đi theo hoàng giả. Tiến Thanh suy tư một lát, tại đạo tặc chi gia ba lần đã định thời điểm, hắn rốt cục mở miệng, ta có thể. Hắn vừa có động tác, Thương Tâm Lệ liền vượt lên trước báo giá, ta ra 55 điểm. 55 điểm một lần, 55 điểm hai lần, 55 điểm ba lần. Xích Xà thu hoạch được Đỏ Lô Hỏa Tinh. Không có đập tới Đỏ Lô Hỏa Tinh, Tiến Thanh có chút thất lạc, nhưng cũng kiên định quyết tâm. Kể từ đó, tiếp xuống ngẫu nhiên bí pháp sách chính là hắn nhất định được chi vật, chỉ là vấn đề tới, Dược Sư Nguyện là muốn ngẫu nhiên bí pháp sách vẫn là bảo mệnh đan đâu. Nếu như Dược Sư Nguyện cũng muốn ngẫu nhiên bí pháp sách, kia Yến Thanh ít nhất phải ra 51 điểm khả năng ngăn cản nàng cạnh tranh. Có thể cứ như vậy, Dược Sư Nguyện liền có thể lấy cực kỳ rẻ tiền giá cả vô xuống bảo mệnh đan, đồng thời còn có thể còn lại hơn 40 đạo tặc điểm số. Hắn meo, vỗ xuống hai cái ban thưởng, còn tồn nhiều như vậy điểm số, sớm khóa chặt lần sau nhiệm vụ chuyển kỳ tính vận, Yến Thanh đều cảm giác bọn hắn là tại giúp Dược Sư Nguyện làm công, đạo tặc chi ra không cho phép có như bức như vậy người tồn tại. Nàng làm lần đầu tiên, Yến Thanh tự nhiên cũng phải làm 15, không thể để cho nàng chiếm nhiều như vậy tiện nghi, ít nhất phải mạnh mẽ nhường nàng chảy máu. Kiện vật phẩm thứ 3 là ngẫu nhiên bí pháp sách, mời các đạo tặc ra giá, đạo tặc chi ra vừa dứt lời, Yến Thanh liền lập tức ra giá, ta ra 29 điểm. Dược Sư Nguyện khẽ nhíu mày. Cái này ra giá rất lập lờ nước đôi, giống như là thực lòng mong muốn, lại giống là câu dẫn nàng tăng giá. Theo nàng phỏng đoán, Yến Thanh hẳn là còn không có tam chuyện, kỳ thật liền nhị chuyện đều không có, ngẫu nhiên bí pháp sách với hắn mà nói hẳn là nhất định được chi vật. Thế nhưng là sau cùng bảo mệnh đan giá trị không chút nào thấp hơn ngẫu nhiên bí pháp sách, thậm chí còn hơn, dù sao bí pháp sách còn có đường dây khác thu hoạch, nhưng bảo mệnh đan Dược Sư Nguyện liền nghe đều chưa từng nghe qua, chỉ sợ là tứ chuyển trở lên bí cảnh mới có thể xuất hiện. Đối Dược Sư Nguyện mà nói, bảo mệnh đan không hề nghi ngờ càng trọng yếu hơn, nàng không cần thiết vì cắt Yến Thanh thịt mà mạo hiểm. 29 điểm một lần, 29 điểm hai lần, 29 điểm ba lần. Hoàng Quyền thu hoạch được ngẫu nhiên bí pháp sách. Yến Thanh cầm tới ngẫu nhiên bí pháp sách, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Tiến giai bộ pháp bí tịch đã trên đường. Hắn lại nghĩ biện pháp thu hoạch một bản tiến giai song đao bí tịch, sau đó đem ngẫu nhiên bí pháp sách cùng tả khúc hữu hồi bí pháp sách dùng, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất 3 lần chuyển trước. Trúc cơ trước đó, một mảnh đường bằng phẳng. Kiện thứ tư vật phẩm là bảo mệnh đan, mời các đạo tặc ra giá, Yến Thanh lập tức đem chính mình tất cả điểm số áp lên đi, ta ra 30 điểm. Rất hiển nhiên, hắn đây là vì trả thù Dược Sư Nguyện trước đó ác ý tăng giá, Dược Sư Nguyện cũng không sinh khí, bình tĩnh nói rằng, ta ra 35 điểm. Mọi người nhìn bảo mệnh đan rơi xuống Dược Sư Nguyện trong tay, đừng nói người khác, cho dù là Yến Thanh cũng có mấy phần ngấp nghé chi ý có thể ở hẳn phải chết công kích đến giữ được tính mạng, lại thế nào đánh giá cao đều không đủ, dù sao tất cả mọi người là chân thực hình thức, chết coi như thật chết. Nếu là bảo mệnh đan đầu tiên cạnh tranh, Dược Sư Nguyện tuyệt sẽ không nỗ lực như thế chút đại giới liền vỗ xuống. Cho dù cuối cùng bị Yến Thanh cắt một đao, Dược Sư Nguyện như cũng đại hoạch toàn thắng, nàng vỗ xuống hai bình đang dược, đồng thời còn trở lại 20 điểm đạo tặc điểm số, toàn trường thứ hai. Yến Thanh còn có 30 điểm, toàn trường thứ nhất. Ứng Như Thị còn lại một điểm, Thương Tâm Lệ là không điểm, cơ bản xem như muốn bắt đầu từ số 0. Các người có phát hiện hay không chia của hoàn tất sau, Ứng Như Thị bỗng nhiên nói rằng, lần này giá bắt đầu giá quy định cũng không phải là 5 điểm, mà là 10 điểm đạo tặc điểm số. Là bởi vì ban thưởng càng phong phú, cho nên giá khởi đầu cũng phải cao hơn. Thương Tâm Lệ phòng đoán nói, nếu như giá khởi đầu mỗi lần đều sẽ đề cao, nói không chừng sẽ xuất hiện rõ ràng có ban thưởng, nhưng chúng ta không có điểm số vô xuống tình huống. Dược Sư Nguyện nói rằng, Yến Thanh nghĩ thầm kỳ thật không có phức tạp như vậy, chính là đơn thuần vì ép khô các ngươi đạo tặc điểm số. Đạo tặc chi ra từ thiết kế mới bắt đầu, Yến Thanh liền ý thức được một vấn đề, đạo tặc chi ra ngẫu nhiên phân phối người chơi, có thể sẽ trở thành bằng hữu. Cũng không thể nói là vấn đề, tín sứ xem như mộc, xã giao vốn là quan trọng nhất, thông qua phó bản nhường người chơi trở thành bằng hữu, khiến người chơi vì bằng hữu mà bằng lòng tiếp tục chơi, cũng là quan phương vận doanh mục đích cuối cùng. Nhưng nếu như đạo tặc chi ra người chơi biến thành bằng hữu, bọn hắn hoàn toàn có thể nội bộ phân phối tốt ban thưởng, chỉ xuất giá thấp nhất cạnh tranh, những người khác không thêm giá, dạng này đạo tặc điểm số liền hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Đề cao thấp nhất giá khởi đầu, mục đích là cổ vũ người chơi tích cực tham dự trộm cướp hành động, không phải một lần nhiệm vụ kiếm được đạo tặc điểm số, khả năng liền thấp nhất giá khởi đầu đều đủ không đến. Chương 121, về sau từ từ trả, chương 121, về sau từ từ trả. Nhưng vào lúc này, đạo tặc chi ra lời bộ bạch nói ra hung hăng nổ tin tức, xét thấy lần này nhiệm vụ hoàn thành độ không đủ, các ngươi không cách nào che giấu mình phạm tội hành vi, sự tích của các ngươi sẽ lưu truyền rộng rãi, thần hầu phụ phát hiện các ngươi tại truy nã trong lúc đó lần nữa gây án, quyết định đề cao đối với các ngươi tiền truy nã, đồng thời đem truy nã thời hạn kéo dài đến 50 ngày. Nếu các ngươi tại truy nã trong lúc đó lần nữa gây án, thần hầu phủ đem phái ra một tên ngân chương bộ đầu cùng 3 tên đồng chương bộ khoái đuổi bắt các ngươi. Lần sau nhiệm vụ tại sau 15 ngày giữa trưa tuyên bố, đến lúc đó sẽ cưỡng chế đem các ngươi chuyển tống tới đạo tặc chi ra, xin chú ý. Ngắn ngủi dừng lại sau, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên bên tai mọi người, thần hầu phủ thông cáo, đạo tặc chi ra 4 tên ác tặc lần nữa gây án, bọn hắn thành công tại Giang Nam trộm cướp chuyển kỳ tín vật ý tiên kiếm, thần hầu phủ đã đổi mới các đạo tặc lệnh truy nã, đồng thời sẽ tại bọn hắn lần sau gây án lúc đuổi bắt bọn hắn. Thông cáo vang lên 3 lần, nhưng cùng lần trước không giống. Hiện tại mọi người đều biết quy tắc này thông cao ý vị như thế nào. Lại thêm bên ngoài bây giờ thế nhưng là ban đêm. Thần hầu phủ thông cáo âm thanh, quả thực là đem người từ ổ chăn bắt tới, dùng vang cái chiêng mạnh mẽ đánh lên 3 lần. Hơn nữa quan trọng hơn là, trong thông báo nâng lên một cái có chút không ổn tin tức. Ngân chương bộ đầu, đồng chương bộ khoái. Ứng Như Thị lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là đến từ thần hầu phủ bí cảnh yêu ma. Ta nhớ được thần hầu phủ tựa như là tam chuyển bí cảnh A. Thương Tâm Lệ thanh âm có chút đắng chát chát, nói cách khác, ít nhất là tam chuyển yêu ma, ngân chương bộ đầu đại khái là tình anh yêu ma. Muốn bắt chúng ta. Dược Sư Nguyện còn cười được, vậy thì nhìn hiệu chết vào tay ai? Thần hầu phủ yêu ma sẽ không bại lộ thân phận của chúng ta a? Ứng Như Thị sầu lo hỏi. Hẳn là sẽ không. Yến Thanh nói rằng, nhưng nếu như chúng ta tại trước mặt bọn hắn lộ ra chân dung liền không nói được rồi. Yến Thanh thật đúng là không hiểu rõ đuổi bắt hệ thống, hắn chỉ là đang bày ra án bên trong để một câu có thể gia tăng đuổi bắt khâu cho người chơi sức ép lên, không nghĩ tới công ty không chỉ có thực trang, còn cùng cái khác phó bản sinh ra liên động, nhưng hắn có thể khẳng định đuổi bắt hệ thống sẽ không trực tiếp bại lộ người chơi thân phận, dù sao đạo tặc chi ra hoạch tâm niềm vui thú chính là bên ngoài dạng chó hình người thầm làm điều phi pháp trực tiếp bại lộ người chơi thân phận sẽ hủy đi đạo tặc chi ra cái này phó bản tồn tại ý nghĩa, trừ phi người chơi vì nổi danh chủ động bại lộ. Đại gia suy đoán một phen, cuối cùng thảo luận không ra nguyên cớ, dù sao không ai tiến vào thần hầu phủ bí cảnh. Lúc này bọn hắn đã có thể rời đi, tại Giang Nam thành đại náo một canh giờ đại gia cũng mệt mỏi, liền lẫn nhau cáo biệt quay ngược về phòng hạ tuyến. Yến Thanh vây được không được, thoát quần áo liền trực tiếp nằm ở trên giường, tắm đều chẳng muốn tẩy. Nhưng mà hắn nằm còn không đầy một lát, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Ta thể, về sau cũng không tiếp tục trêu chọc nữ nhân, Yến Thanh nghĩ thầm. Cho dù biết là ai, nhưng Yến Thanh vẫn mặc quần áo tử tế đeo lên mặt nạ đeo bính tử tiêu lâm mở cửa. Hắn nhìn xem ngoài cửa Thương Tâm Lệ, giọng nói vô cùng là lãnh đạm, ngươi đừng tưởng rằng cho ngươi. Yến Thanh tiếp được Thương Tâm Lệ ném tới đồ vật, bối rối cơ hồ thành tỉnh hơn phân nửa, bởi vì đồ vật trong tay của hắn vô cùng ấm áp, thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được bên trong nhịp đập, dường như đây không phải tử vật, mà là còn sống hỏa diễm. Đỏ lô hỏa tinh, Thương Tâm Lệ hao phí 55 điểm đạo tặc điểm số cạnh tranh đồ vật, cứ như vậy ném cho hắn. Ngươi bình tử tiêu lâm mới nhất chuyển a. Dùng cái này tăng lên liền có thể tăng lên tới nhị chuyển. Vì cái gì cho ta? Bởi vì ta có tam chuyển truyền kỳ bay vòng, lại đề thăng chính là tứ chuyển tín vật ta muốn dùng đều không dùng đến. Nhưng đợi đến ta trúc cơ lại dùng đỏ lô hỏa tinh tăng lên, sợ là món ăn cũng đã lạnh. Thương Tâm Lệ nhún nhún vai, nhưng nếu như giao cho ngươi dùng, liền có thể lập tức đề cao chiến lực. Nàng lời này cũng là không giả, trúc cơ tín vật tất nhiên hơn xa tại tam chuyển tín vật, nhưng dưới đại đa số tình huống nàng cho dù có trúc cơ tín vật cũng không cách nào khu động, càng đừng đề cập nàng là tuyệt đối không thể thỏa mãn trúc cơ tín vật trang bị điều kiện, dù là xem như bạch bản vũ khí bình á đều giảm bớt đi nhiều. Tín vật độ hi hữu là càng cao càng tốt, nhưng chuyển số lại không phải càng cao càng thích hợp, cùng mình cảnh giới giống nhau tín vật mới có thể sử dụng đến nhất thuật tay. Ngươi biết ta hỏi không phải cái này, Yến Thanh nhìn xem nàng, đây là ngươi đồ vật, tại sao phải cho ta? Mặc dù chúng ta là cùng đi ra ngoài, nhưng tóm lại là ngươi đã cứu ta. Thương Tâm Lệ gãi gãi khuôn mặt, nghiêng đi ánh mắt nói rằng, tục ngữ nói, ân cứu mạng, không thể báo đáp. Đây là vì hoàn lại ân tình của ngươi. Nói đến đây mặt nàng hơi đỏ lên. Tại trong bí khố phát hiện Yến Thanh có trở về khiến sau, nàng lại kích động sau khi nói rất nhiều không có trải qua đầu góc lời nói, bởi vì nàng cảm thấy từ đó về sau bọn hắn liền sẽ khóa lại cùng một chỗ hành động, cho nên liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Có trời mới biết Yến Thanh thế mà có thể từ ngoại giới mua được mở cửa chìa khóa, bọn hắn lại trở về tới chỉ có thể thông qua đạo tặc chi ra khả năng gặp mặt quan hệ. Nhớ lại chính mình còn cùng hắn ước định về sau làm thư hùng đạo tặc, Thương Tâm Lệ trong lòng khó tránh khỏi có mấy phần xấu hổ. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, cảm thấy nàng nói rất có đạo lý, tốt, ta nhận, ngươi có thể đi về. Cứ như vậy. Thương Tâm Lệ nhìn xem hắn, không có. Cái gì muốn nói sao? Yến Thanh bừng tỉnh hiểu ra, chỉ tay nàng vòng bên trên cỏ xanh vòng tay, ngươi còn không có trả lại cho ta đâu. Ta mới không trả đâu. Thương Tâm Lệ bảo vệ chính mình cỏ xanh vòng tay, hơn nữa ngươi cũng đưa ta, thế nào còn không biết xấu hổ muốn trở về. Ta lại không nói đưa ngươi, chỉ là tạm thời cho ngươi mượn. Ta mặc kệ, đã là của ta. Thương Tâm Lệ có chút tức hồn hện, ngươi liền không có chuyện gì khác muốn nói với ta sao? Yến Thanh nghĩ, được thôi, còn lại ngươi có thể từ từ trả, không nóng nảy. A, ngươi không phải nói không thể báo đáp sao? Chỉ là một cái đỏ lô hỏa tinh khẳng định không đủ, bất quá ngươi có thể từ từ trả, chỉ cần nhớ kỹ ngươi thiếu ta là được, về sau không nên tùy tiện quấy rầy ta nghỉ ngơi. Nói Yến Thanh liền phải đóng cửa. Có thể Thương Tâm Lệ trực tiếp rôi ra béo mập đùi đứng vững khẽ hở, quần đùi cùng tất chân ở giữa lộ ra ngoài đây đà phảng phất muốn đem đại môn bắn về đi dường như, thình lình không có bất kỳ cái gì phòng hộ. Yến Thanh trông thấy một màn này nao nao, mới nhớ tới phòng ngự của nàng tín bật phát nổ. Mặc dù mang theo mặt nạ, nhưng từ ánh mắt liền nhìn ra được Thương Tâm Lệ có chút im lặng, ta còn tưởng rằng giao tình của chúng ta xem như không sai, bí mật hẳn là có thể hào phóng soát lại cho đúng rồi bàn giao lưu, thí dụ như ngươi tháo mặt nạ xuống, mời ta đi vào ở chung gì gì đó. Chỉ có ngươi đơn phương biết tin tức của ta, đây không phải rất không công bằng sao? Thương Tâm Lệ cũng phục, nghĩ thầm gia hỏa này cùng nó nói là chó, còn không bằng nói là cậu. Người bình thường nhìn thấy ta chủ động lấy lòng, thế nào cũng biết cùng ta nhiều liên lạc một chút tình cảm a. Coi như ngươi không háo sắc, ít ra cũng biết muốn lôi kéo ta ra tăng đạo tặc chi ra quyền lên tiếng a. Huống chi ngươi vừa rồi trong mắt đều nhanh chừng tới ta trên đùi, ai mà tin ngươi không háo sắc cá hơn nữa ta có dọa người như vậy sao? Nhưng Thương Tứ tiểu thư cũng sẽ không cứ như vậy buông tha hắn, vừa rồi cạnh tranh bên trong Hắc Lang cùng Bạch Hổ có vẻ như dương cung bạc kiếm, nhưng nàng liếc mắt liền nhìn ra các nàng hố động có chút cùng chung chí hướng. Lại thêm các nàng có liên hợp chiến thắng Thương Tuyên Văn kinh lịch, Thương Tâm Lệ ý thức được đạo tặc chi ra đã chia ra thành hai cái tiểu đoàn thể, lang hổ cùng rắn chó. Nếu không thể cùng hoàng khuyển đoàn kết nhất trí, lần sau nhiệm vụ khả năng liền bị lang hổ chủ đạo. Quan trọng hơn là, nhìn thấy Yến Thanh nhiệm vụ kết thúc sau coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cùng với nàng cắt chém, Thương Tâm Lệ trong lòng cũng có chút khó chịu. Nếu như Yến Thanh sau đó dùng ân cứu mạng muốn từ trên người nàng bớt chất béo, Thương Tâm Lệ ngược lại sẽ coi thường hắn, có thể Yến Thanh càng là lui lại, nàng thì càng muốn làm rõ ràng ra hỏa này tránh cái gì tránh. Xin lỗi, những này là hàng không bán. Cho nhiều tiền hơn nữa đều không bán, hơn nữa ta cũng không có điều tra tin tức của ngươi, là ngươi nhất định phải bại lộ. Tốt tốt tốt, coi như ta còn thiếu ngươi, vậy ta ngày mai mang cho ngươi điểm tâm được rồi. Sữa hoàng bao rau hẹ sủi cảo phấn quả thịt bò hoàn thế nào? Yến Thanh nuốt ngụm nước bọt, ngoại trừ thử hòa thượng tới Giang Nam thành ngày đầu tiên, đằng sau mấy ngày thử hòa thượng đều không có cơ hội mua đồ ăn, bất quá hắn vẫn là kiên quyết cự tuyệt viên đạn bọc đường, không được tạ ơn cáo tử, người ưa thích cực lớn sủi cảo tôm vẫn là một ngụm một cái tôm nhỏ sủi cảo. Tiến Thanh nghĩ nghĩ, tôm nhỏ sủi cảo. Đi. Thương Tâm Lệ lập tức phất tay rời đi, vậy ngày mai thấy. Tiến Thanh muốn nói lại thôi, đóng cửa lại sau cởi quần áo lần nữa nằm ở trên giường. Chỉ là cũng không lâu lắm, hắn lại bò lên giường nhìn xem trong phòng có ăn cái gì. Bị nàng nói đến đều đói, vẫn là ăn ăn quê a. Chương 122, Sinh Ly, 1, chương 122, Sinh Ly, 1, Trường An, Tấn Quốc Công Phủ. Vũ Thu Thị Đông, tiến đến. Ngồi tại ngoài cửa ngủ gà ngủ gật thị nữ lập tức tinh thần, đi vào thắp sáng chân cắm đến, liền nhìn thấy một cái mang theo dọa người Phật tượng thiết diện quái nhân. Các nàng không có chút nào sợ hãi, nhưng phát hiện quái nhân y phục dạ hành bên trên tràn đầy vết máu lập tức giật nảy cả mình, tiểu thư ngươi thụ thương. Làm sao có thể, đều là máu của người khác. Lại gặp phải không sợ chết hộ vệ. Vẫn là muốn tiền không muốn mạng thiếu thông minh. Đều không phải là, chỉ là gặp phải một cái muốn giết người, đáng tiếc thất bại trong gang tấc không giết chết. Tiểu thư muốn giết người khẳng định đều là người rất xấu. Vũ Thu Phụ Hòa nói, tựa như thần hầu phủ đuổi bắt đạo tặc như thế đáng chết. Đúng rồi tiểu thư, ngươi vừa rồi nghe được thần hầu phủ thông cáo sao? Dược sư Nguyện biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, khẽ gật đầu, nghe được. Đêm hôm khuya khoắt còn nhiễu người thanh ngộng, dọa ta một hồi. Thông cáo nói bọn hắn đi Giang Nam thành gây án, không biết rõ bọn hắn có hay không giống Đốt An Quốc tự như thế ở bên kia làm sàng làm bậy. Ta cũng nghĩ đi Giang Nam thành, nghe nói nơi đó rất đẹp, gió tựa như là người yêu tay như thế dịu dàng. Giang Nam son phân khí quá nặng, đi chơi có thể, nhưng vẫn là Trường An càng thích hợp cư ngụ. Ừ, tiểu thư nói thật giống như chính mình đi qua như thế. Con người yêu tay như thế dịu dàng. Ta nhìn ngươi thường xuyên cùng thị vệ mắt đi mày lại, ngươi cô gái nhỏ này có phải hay không tư xuân? Không có. Nào có sự tình? Không có. Bỏ ra một hồi lâu, Vũ Thu mới cởi dược sư Nguyện trên thân tất cả ngoại giáp, nội giáp, áo lót, vận rộn đầu đầy mồ hôi, khôi giáp đặt vào trên mặt đất có thể ném ra chừng đủ, áo lót càng là hoàn toàn bị ướt đẫm mồ hôi. Tại ba lần chuyển trước sau, dược sư Nguyện lần nữa thăng cấp chính mình trang bị, bộ này hộ cụ tất cả đều trộn lẫn vào bí cảnh thép tinh gen đúc, từ hộ khuỷu tay tới mặt nạ đầy đủ mọi thứ, lực phòng ngự đủ để ngăn chặn nhị chuyển yêu ma sát thương, cho dù nàng hắc lang mặt nạ vỡ vụn, người khác cũng chỉ có thể nhìn thấy nàng kim cương nộ mục thiết diện, cho nên cứ gọi tên kim cương giáp là Chu Quốc công nghệ đại thành chi tác. Tiểu thư, nước nóng tốt. Bên cạnh phòng tắm truyền đến thị đông thanh âm. Dược sư Nguyện đi vào nhiệt khí mông lung phòng tắm giơ hai tay lên, hai vị thị nữ lập tức là tiểu thư cởi áo nuôi dây lưng, trong lúc các nàng dỡ xuống quấn ngực, kiềm chế thật lâu kiêu ngạo lập tức không kịp chờ đợi bắn ra đến chiêu lộ ra tồn tại cảm, cùng theo bắn ra tới còn có mồ hôi. Xem như bao khỏa chặt nhất địa phương, dược sư Nguyện quấn ngực thậm chí so đủ bớ còn muốn nói bức, bọn thị nữ không thể không xuất ra khăn lông lớn bao trùm thân thể của nàng, lau khô chen ở giữa dòng suối, nâng lên chiếu nặng lau đi bị ngăn chặn mồ hôi, đợi các nàng sơ bộ lau khô, khăn mặt đều nhanh ướt đẫm. Thùng tắm bên cạnh có thang nhỏ, dược sư Nguyện đứng tại cái thang bên trên dùng mũi chân thử một chút nhiệt độ nước, sau đó chậm rãi bước vào miệng cho nước bắn ra, ngồi xuống thật dài phát ra một tiếng rên rỉ, căng cứng mặt mày đều trầm tĩnh lại. Vũ Thu cười nói, còn tốt phụ cận không ai nghe được, không phải trong phủ khẳng định sẽ lưu truyền đại tiểu thư ngươi từ xuân nghe đồn. Ta ngược lại thật ra muốn, phụ thân chỉ một mình ta nữa nhi, ta phải gánh vác kéo dài bá nước dược sư thị trách nhiệm, sớm một chút chấm dứt hôn sự sớm một chút sinh con, sinh ba bốn, người phía dưới cũng biết an tâm. Dược sư Nguyện ung dung nói rằng, ba bốn. Vũ Thu đều kinh ngạc, tiểu thư dự định sinh nhiều như vậy sao? Bá nước dược sư thị nhân khẩu thưa thớt, ta nếu là chỉ sinh một đứa bé, nếu là hắn có thể trúc cơ ngược lại cũng thôi, nếu là dừng bước tam chuyển, hắn không lại là cái chỉ có thể dựa vào thúc bá ngoại thích người cô đơn. Theo cha ta như thế. Dược sư Nguyện từ tốn nói, thống ngự lớn như thế gia nghiệp, không có chí thân phụ trợ, tất nhiên sẽ bị phía dưới người lừa bịp. Vũ Thu không dám nói lung tung, dược sư Nguyện có thể mình chào ám phúng Tấn Quốc công, nàng nếu là đi theo phụ họa nhưng chính là châm ngòi chủ gia tội chết, nàng một bên giúp tiểu thư gội đầu một bên nói sang chuyện khác, tiểu thư kia có lòng gì làm con sao? À, đừng nói Trường An, toàn bộ đại chu có thể vào mắt của ta đều không có mấy cái, chớ nói chi là có thể để cho ta thích. Dược sư Nguyện nhắm mắt lại, nhớ tới đạo tặc chi ra mấy người kia, thư nhẹ một tiếng, cũng là bên ngoài khả năng có. Đông nhiên, bên cạnh thị đông đống nhiên nghẹn ngào co quắp ngồi dưới đất, từng viên lớn nước mắt nhỏ xuống. Vũ Thu thị đông mặc dù chỉ là thị nữ, nhưng là từ nhỏ bồi tiếp dược sư Nguyện lớn lên, quan hệ thân cùng tỉ muội, dược sư Nguyện đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, nàng lông mày dựng lên, lạnh giọng nói rằng, trong phủ ai khi dễ ngươi? Nói, thị đông lắc đầu, lau nước mắt nói rằng, không có người nào ước hiếp ta. Hôm nay thu đến phùng dược quận trong nhà tin tức, trong nhà nói, dược sư Nguyện đưa thay sở sở thị đông đầu, thị đông nghẹn ngào hai tiếng, hoàn toàn nhịn không được gào khóc lên, nói Ung Châu phủ bình tới trong thôn kéo tráng đinh cướp giật phụ nữ, nhà ta cũng chỉ còn lại có mẹ già cùng cháu ta, tài vật tất cả đều bị cướp đi, A gia cùng huynh trưởng đều vào đụng lệnh lang, liền chị dâu đều bị sùng nhập quân doanh. Vũ Thu nhanh lên đem thị đông ôm vào trong ngực trấn an, dược sư Nguyện sắc mặt tái xanh. Cái gọi là đụng lệnh lang, kỳ thật chính là quân phủ tạm thời kéo tới bí cảnh phá hôi, cho Nam Đinh phát trường mâu, phái một tên phủ binh xua đuổi bọn hắn xông đi vào đâm một chút yêu ma liền có thể lui về đến, nhưng tuyệt đại đa số yêu ma tốc độ đều so với người bình thường nhanh, có thể nghĩ đụng lệnh lang tỷ số thương vong nghiêm trọng đến mức nào. Mà Ung Châu phủ trước đó là lục trụ quốc một trong Triệu Nguyên Bảo quân phủ, nhưng bởi vì Triệu Nguyên Bảo mưu đồ bí mật tập sát dược sư ma kha thừa dịp hắn vào triều đảo hố đem nó thiêu chết, Ung Châu phủ cũng liền rơi xuống dược sư ma kha trong tay, phân cho chất nhi dược sư vấn trưởng quản. Cái kia hỗn đản lại dám làm ra loại sự tình này. Dược sư Nguyện đột nhiên đứng lên, ánh mắt băng lãnh, mặt không biểu tình, ấm áp dòng nước dọc theo thân thể của nàng đường cong trượt xuống, lưu lại hoa mắt thần mê vết nước. Là ta lấy áo, ta muốn đi thấy Tần Quốc công. Nàng dừng một chút, còn nói thêm, mặc giáp. Chỉ chốc lát sau, Dược Sư Nguyện liền tới trong phủ Minh Hạc Hiên, xa xa đã nhìn thấy bên trong vừa múa vừa hát, uống rượu làm vui bóng người. Cái này cũng không hiếm thấy, Dược Sư Ma Kha thường xuyên mở tiệc chiêu đãi tân khách, vừa mở liền thâu đêm suốt sáng không say không nghỉ, rượu ngon như sông, chân tu như rừng. Dược Sư Nguyện ngược lại không phản đối cách làm này, tiến hội càng là long trọng, càng nhiều người vì Tấn Quốc công phủ phục vụ, liền đại biểu giải quyết càng nhiều gia đình sinh kế, dù sao cũng tốt hơn đem lương thực heo dê bỏ nát tại nhà kho đều không tiêu hao tốt. Nàng đá một cái bay ra ngoài Minh Hạc Hiên đại môn, bên trong tiếng ca tiếng nhạc lập tức dừng lại, chỉ có một ít uống say tân khách còn tại ôm luôn huế ngữ đùa giỡn vũ nữ. Nàng hai mắt quét qua liền thấy mục tiêu của mình, nhanh chân đi tới tên kia trước mặt, tên kia vẫn say khướt không phân rõ tình huống, ngẩng đầu nhìn thấy Dược Sư Nguyện lạnh như băng xương dung mạo, còn chê bữa, mỹ nhân. Dược Sư Nguyện một tay nắm chặt lên cổ áo của hắn, tại hắn kịp phản ứng trước đó, quay người dùng sức hất lên. Theo một tiếng hét thảm, người kia bị ném ra Minh Hạc Hiên đại môn, thậm chí vượt qua phía ngoài tường đây, bay đến một bên khác trong hồ đi. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngồi tại chủ vị Dược Sư Ma Kha hét lớn một tiếng, hồ nháo. Cái này hồ nháo. Dược Sư Nguyện quay đầu liếc nhìn yến hội bên trong tân khách, Dược Sư Sâu, Dược Sư Đến, còn có Diêm Tử Quân, Phong Ngàn, Tại Dễ, tốt tốt tốt, các ngươi tập hợp một chỗ, cũng là bất đi phiền phức của ta. Đem toàn bộ các ngươi đập chết, Tấn Quốc công phủ cũng liền thanh tĩnh. Nguyện muội muội, Tuấn ca chỗ nào đắc tội ngươi, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Dược Sư Sâu lắc bắp nói rằng, làm gì, ngươi cũng đi ra ngoài cho ta. Dừng tay. Mặc dù Dược Sư Ma Kha quát bảo ngưng lại, nhưng Dược Sư Nguyện như cũng một tay đem Dược Sư Sâu ném ra, cái sau thậm chí không dám phản kháng, kêu thảm một tiếng thể nghiệm một chút kề sát đất phi hành. Dược Sư Ma Kha vừa tức vừa giận, lật tung cái bàn quát, ra ngoài, các ngươi tất cả đều ra ngoài, mau cút. Chỉ chốc lát sau, Minh Hạc Hiên cũng chỉ còn lại có hai cha con cùng đầy đất vừa buồn. Mùi rượu, son phấn phấn hương khí, mùi thịt hỗn hợp lại cùng nhau, làm cho người mê say, làm cho người buồn nôn. Chương 122, Sinh Ly 2, chương 122, Sinh Ly 2, ở bên ngoài đường nghịch uy phong còn chưa đủ, trở về còn muốn đường nghịch. Ngươi hài lòng? Dược Sư Ma Kha đối với trên mặt đất ly rượu dùng sức một đá, Dược Sư Nguyện có chút nghiêng đầu, tránh đi bay tới ly rượu, hiện tại tốt, tất cả mọi người biết ta Dược Sư Ma Kha giáo nữ vô phương. Ngươi đâu chỉ giáo nữ vô phương, thủ hạ của ngươi làm nhiều như vậy chuyện tốt, ngươi quả thực là có mắt không trọng. Dược Sư Nguyện giễu cợt nói, Minh Hạc Hiên, hạt rẻ tại dã, vừa rồi đám người kia cái nào là hạt? Một đám làm sằng làm bậy xài lang linh cậu mà thôi. Ta đi Giang Nam thành liều sinh liều chết, là vì chúng ta Dược Sư nhà, không phải là vì thành tựu đám kia tiện chủng binh hoa phú quý. Thì thế nào? Ý thức được Dược Sư Nguyện là đại chiến trở về, Dược Sư Ma Kha giọng ôn hòa một chút nữa, hắn không thể làm gì khác hơn hỏi, ai chọc ngươi tức giận? Vẫn là ngươi thụ thương. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi cũng không thể đối xử như thế vấn nhi cùng sâu nhi, bọn hắn là ngươi đường huynh đệ. Ngươi đến cùng có biết hay không ngươi bọn này chất nhi làm chuyện gì tốt? Dược Sư Nguyện chỉ vào bên ngoài nói rằng, hắn trực tiếp để Ung Châu phủ binh tại Phùng Dực quận nơi đó xua đuổi bách tính xung làm đục lệnh lang, cướp giật phụ nhân nhập quân doanh dâm nhạc, đây chính là Phùng Dực. Chúng ta Đại Chu căn bản chi địa. Hắn đây là đảo Đại Chu căn, không nghiêm trọng như vậy. Dược Sư Ma Kha khoát qua tay, hắn chỉ là vì thảo phạt tam chuyển bí cảnh âm tổ di chỉ, không phải làm sàng làm bậy. Đánh hạ bí cảnh cần gian dâm cướp bóc, cần vơ vét bách tính. Dược Sư Nguyện đều tức cười, cha, ngươi là làm ta khờ tử, vẫn là coi chính ngươi là kẻ ngu, không biết lớn nhỏ. Dược Sư Ma Kha trách móc nàng một tiếng, chợt thở dài, ta không phải không biết rõ, nhưng vấn nhi làm như vậy có đạo lý của hắn. Đục lệnh lang có thể giảm bất phủ binh thương vong, đến mức ấy nhiều bách tính luôn luôn tránh không khỏi, chỉ cần bọn hắn có thể làm việc, cũng không cần phải trách móc nặng nề. Dược Sư Nguyện sắc mặt tái xanh, quấy nhiễu bách tính, trách móc nặng nề. Cha ngươi chẳng bằng nói một chút, ngươi nhiều năm như vậy trách móc nặng nề qua ai, ngoại trừ Triệu Nguyên Bảo, Độc Cô Kỳ Di đầu những cái kia kẻ thù chính trị ngươi là giết sạch sành sanh, những người khác ngươi có xử lý qua sao? Hạ Lan gia làm sằng làm bậy ngươi mặc kệ, Ất Phượng gia thịt cá bách tính ngươi mặc kệ, ngươi những cái kia chất nhi cháu trai thân thích ngươi càng là một cái đều không có quả qua, tùy ý bọn hắn dùng Tấn Quốc công phủ tên tuổi ở bên ngoài muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu như là địa phương khác ta đều nhịn, nhưng Hoa Châu Phùng Dực quận cũng có phủ binh. Vạn nhất phổ sáu như nhà Hoa Châu phủ binh tìm Ung Châu phủ binh phiền toái, không thể thiếu một trận đại chiến chém giết. Phủ binh, mỗi cái đều là có ruộng có phủ binh tiểu địa chủ, Ung Châu nơi đó chính là Ung Châu phủ binh, Hoa Châu nơi đó chính là Hoa Châu phủ binh. Ung Châu dám ở Hoa Châu làm như vậy, chẳng lẽ Hoa Châu cũng không dám đi Ung Châu ngang nhau báo thù sao? Gian dâm cướp bóc đối bọn này binh gia tử là việc khó gì sao? Dược Sư Ma Kha tiện tay cầm lấy bên cạnh chén rượu trên bàn, ngắm nghĩa bên trong tinh hồng như máu rượu ngon, bình tĩnh nói rằng, ngược lại chết cũng chỉ là Ung Châu cùng Hoa Châu, không có gì đáng ngại. Mấy năm này người lại nhiều, cũng nên dọn dẹp một chút. Dược Sư Nguyện sững sờ, thấy lạnh cả người xông lên đầu. Nàng minh bạch, đừng nói bách tính, phụ thân căn bản liền hai đại quân phủ hơn vạn sĩ tốt mấy ngàn tín sứ đều không có coi ra gì. Triệu Nguyên Bảo Ung Châu phủ hắn chỉ là tạm lĩnh, sớm muộn phải trả về cho Triệu gia. Hoa Châu phủ lại là phổ sóc như nhà địa bàn, với hắn gì quan? Đánh nhau liền đánh nhau, người khác thế lực càng yếu, hắn đối triều đình trưởng khống lại càng tăng vững chắc. Từ một điểm này bên trên, Dược Sư Ma Kha không những không ngu ngốc, ngược lại dị thường cốt khéo, hắn phân công Dược Sư vấn những người này, giúp đúng bọn hắn phạm pháp loạn kỷ cương, chính là mượn nhờ bọn hắn tranh quyền đoạt lợi, suy yếu những người khác lực lượng, chờ đợi lúc nào không cần bọn hắn, còn có thể giết bọn hắn đến lắng lại chúng nộ đổi lấy duy trì. Có thể leo đến Chu Quốc đại chủ tể, cầm giữ triều cương, phế lập hoàng đế, hãm hại mưu sát qua rất nhiều kẻ thù chính trị, Dược Sư Ma Kha tuyệt không phải cái gì người ngu. Những gì hắn làm, cũng là vì củng cố quyền lực của mình. Vì trưởng không Chu Quốc chiếc thuyền này quyền khống chế, cho dù những người khác đem thuyền đánh cho thủng trăm ngàn lỗ hắn cũng không quan trọng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Dược Sư Nguyện hít thở sâu một hơi, đợi nàng mở mắt lần nữa, biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh. "Phụ thân, chính như ngươi biết, ta đã ba lần chuyển chức." Nàng từ tốn nói, "Dựa theo Dược Sư nhà quy củ, ta yêu cầu tiết chế Hà Châu binh mã." Ba một tiếng, Dược Sư Ma Kha bóp nát ly rượu, vẻ mặt biến cực kỳ khó coi. Tam chuyển tín sứ xem như trúc cơ phía dưới phạm nhân đỉnh phong, dù là tại trong tông thất cũng có địa vị vô cùng quan trọng, trong đó lớn nhất quyền lực không ai qua được yêu cầu chấp trưởng trong gia tộc quân phủ. Dược Sư Ma Kha dưới trướng bốn cái quân phủ, Dược Sư Nguyện nếu như nhất định phải chấp trưởng Hà Châu, Dược Sư Ma Kha thật đúng là không có cách nào ngăn cản, cho dù Hà Châu phủ binh đều là người của hắn, nhưng Dược Sư Nguyện nổi danh nghĩa có vũ lực, nàng một tay đổ đao một tay đẩy bạt rất nhanh liền có thể đem Hà Châu phủ chiếm thành của mình. Chỉ là gia tộc tử đệ sẽ rất ít xin chủ động tiết chế quân phủ, bởi vì cái này tương đương với cùng trong nhà bệ mặt. Dược Sư Nguyện làm như vậy, cho thấy nàng đối phụ thân đã hoàn toàn thất vọng, tình nguyện khắc khai lò lò cũng không muốn tiếp tục trở tại Trường An. Dược Sư Nguyện lặng lặng chờ đợi phụ thân cuồng phong bạo vũ, đã làm ra quyết đoán, nàng liền chuẩn bị tâm lý thật tốt, dù là nhao nhao đến lao tổ tông bên kia, nàng cũng muốn tiết chế Hà Châu quân phủ. Đối phó phụ thân loại này quyền dục hơn tâm người, chỉ có thể dựa vào bạo lực lật đổ sự thống trị của hắn, Dược Sư Nguyện duy nhất có thể làm chính là mình trở thành lật đổ hắn người, phụ thân quãng đời còn lại liền cưới nhiều mấy cái thiếp thất khai chi tán diệp a, hoặc là hỗ trợ chiếu cố một chút cháu trai. Nàng đã không thể chịu đựng nàng Chu Quốc tiếp tục bị phụ thân tiếp tục lãng phí. Qua thật lâu, Dược Sư Ma Kha đều không nói chuyện, ngược lại lại cầm lấy một chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, đầy người mùi rượu nói, đi thôi, đừng trở về. Vừa vặn thần hầu phủ lại cho ngươi tăng thêm treo thưởng. Đừng ở chỗ này chờ đợi. Hắn từ thu nạp giới bên trong móc ra một trương hổ phù, vung ra Dược Sư Nguyện trên tay, tiếng trầm nói rằng, điều lệnh ngày mai sau đó đạt cho Hà Châu quân phủ, cút đi. Dược Sư Nguyện ma sát bắt đầu bên trên hổ phù, trầm mặc một lát, cúi đầu nói rằng, ta hiện tại liền đi. Đợi nàng muốn đi ra Minh Hạc Hiền, Dược Sư Ma Kha lại gọi nàng lại, chờ chút. Nàng quay đầu trông thấy phụ thân từ phòng lớn đằng sau xuất ra một cái hộp, tới giao cho trên tay nàng, ngươi Đường Huỳnh Huấn Nhi đánh hạ âm tổ di chỉ lấy được tam chuyển tín vật. Ngươi ghét bỏ có thể không cần. Nếu như ta không muốn, ngươi không phải là sẽ ban cho đám kia mặt người giả thú, ở trong tay ta còn có thể phát huy điểm tác dụng. Dược Sư Nguyện tiếp nhận hộp, dừng một chút, phụ thân gặp lại. Dược Sư Nguyện nói được thì làm được, nàng trở lại gian phòng của mình cùng bọn thị nữ giải thích rõ tình huống sau, liền đơn giản chuẩn bị cái bao khỏa nhét vào thu nạp giới bên trong, sau đó từ trong phủ cưỡi đi nàng ái mã Táp Lộ Tử. Bọn thị nữ cũng chuẩn bị xong xe ngựa, ba người ngồi xe ngựa rời đi Trường An. Khi đi ngang qua cửa thành lúc, Dược Sư Nguyện cố ý đi xem nhìn mình tiền truy nã, không khỏi lông mày dương lên. Số hai người hiểm nghi đặc thù, đeo màu đen lang hình mặt nạ, sử dụng thép tinh trường thương tội danh, tham dự An Quốc tự đại kết án, Giang Nam thành đoạt đao án uy hiếp độ, tam chuyển chiến lược chu sắt tiền truy nã, 140.000 linh ngọc hoặc tùy ý thương pháp bí pháp sách kỳ hạn, tự lệnh treo thưởng phát ra sau trong 50 ngày nghĩa sĩ hoàn thành treo thưởng sau sẽ có sứ giả dẫn vào thần hầu phủ nhận lấy treo thưởng. Tiền truy nã tăng thật nhiều, so hoàng quyền đều cao. Nhưng mà Dược Sư Nguyện liếc qua những người khác tiền truy nã, lập tức sắc mặt tối sầm. Thế nào vẫn là tên thứ hai? Chương 123, từ biệt chương 123, từ biệt Minh Hạc Hiên bên trong, Dược Sư Ma Kha ngồi tại trên bậc thang uống rượu giải sầu, một chén tiếp lấy một chén, dường như đột nhiên già đi rất nhiều. Quốc công, trong cung người tới. Quản gia chạy chậm tiến đến thông tri, hắn trông thấy Dược Sư Ma Kha tiểu tụy ngồi tại không có một hai trong phòng yến hội, liền hỏi, muốn đuổi bọn hắn đi sao? Không cần thiết. Chỉ chốc lát sau, Dược Sư Ma Kha liền khôi phục tinh thần phân chấn bộ dáng. Đến họp phòng khách phát hiện là quen biết hoàng quan, chắp tay cười nói, Lý Công Công chuyện gì đêm khuya đến thăm? Là bệ hạ có chỉ ý. Quốc công nói quá lời. Lý Công Công vội vàng nói, cũng không phải là ý chỉ là vừa mới thần hầu phụ thông cáo thanh âm bừng tỉnh thái hậu, hoàng đế cũng kinh hồn bạc vía, hy vọng quốc công có thể vào cùng trấn an lòng người. A. Dược Sư Ma Kha khẽ bước sợi dâu. Lý Công Công xích lại gần bên cạnh hắn, nhẹ giọng nói, tiểu hoàng đế gần nhất càng ngày càng nhát gan, nghe được thần hầu phụ thông cáo bị làm tỉnh lại, coi là đạo tặc sẽ đến giết chính mình, hy vọng ngươi có thể vào cung bảo hộ hắn. Dược Sư Ma Kha có chút không biết nên khóc hay cười, bởi vì nữ nhi của hắn thật đúng là đạo tặc. Gần nhất không có dị dạng. Không có, tiểu hoàng đế hoàn toàn như trước đây đọc sách luyện võ. Hắn nhẹ gật đầu, ra ngoài đem tấn công phụ trưởng Sử Phong Thiên đi tìm đến hỏi, xác định hoàng cung xác thực không có dị thường, mới bằng lòng đi theo Lý Công Công tiến cung. Bất quá dù vậy, hắn như cũ có một đội hộ vệ theo hầu vào cung. Huynh trưởng, Dược Sư Ma Kha vừa mới tiến cung, thiếu niên hoàng đế Dược Sư Giác La liền đã chủ động tới tiền điện nên đón, lấy huynh trưởng chi lễ sự tình chi. Mặc dù tuổi tác chênh lệch rất nhiều, nhưng Dược Sư Ma Kha cùng hoàng đế đúng là dòng họ huynh đệ. Dược Sư Ma Kha thản nhiên chịu chi, hoàn lễ sau hỏi, lão thần cứu giá chậm trễ, vậy hạ đến đây nên đón thật sự là gây sát lão thần. Huynh trưởng xin mời đi theo tà chứa nhân điện. Hoàng đế vừa đi vừa nói rằng, thái hậu tuổi tác đã cao, bị thần hầu phủ thông cáo bừng tỉnh sau, đầu tiên là trách cứ người trong cung, sau lại không ngừng uống rượu, thì nộ vô thường, đi qua khuyến cáo nhiều lần đều vô dụng. Đêm nay triệu huynh trưởng đến, là hy vọng ngài có thể khuyên nhủ thái hậu. Dược Sư Ma Kha đầu tiên là chối từ, đây là hoàng thất gia sự, lão thần không thích hợp xem bảo. Huynh trưởng chính là đại chu tôn thất, hoàng thất gia sự há có thể cùng huynh trưởng không quan hệ. Hoàng đế một bên nói một bên từ trong ngực xuất ra rượu cáo giao cho dược sư Ma Kha, nếu nói trên đời này ai có thể niệm rượu cáo khuyên can thái hậu, không phải huynh trưởng không ai có thể hơn. Dược sư Ma Kha khẽ vuốt sợi râu, mỉm cười đón lấy rượu cáo đối hoàng đế thái độ có chút hài lòng. Chứa nhân trong điện, thái hậu nghe được tấn quốc công đến tin tức đã ngồi tại màn che đằng sau, người trong cung cũng thanh lý qua cung điện, nhưng dược sư Ma Kha đi vào vẫn là ngửi được một cỗ mùi rượu, đối hoàng đế yêu cầu lại không hoài nghi, bái kiến thái hậu tự nhiên không cần hộ vệ, dược sư Ma Kha liền một mình đi vào, trong điện đã chuẩn bị kỹ càng đệm. Dược sư Ma Kha ngồi đọc rượu cáo lúc, hoàng đế ở bên phía sau hầu hạ, thái độ kính cẩn, sắc mặt bình thản. Nhưng theo dược sư Ma Kha đọc, hoàng đế dần dần biến mặt không biểu tình, đèn cung đình chiếu sáng hắn nửa sáng nửa tối gương mặt. Bệ hạ, Yến quốc công, Nô quốc công, Đường quốc công đã chờ ở bên ngoài đợi. Dược sư Ma Kha khẽ giật mình, lục trụ quốc bên trong tới ba vị. Hắn lập tức dừng lại đọc chậm rượu cáo hỏi, "Bệ hạ." Theo một tiếng cơ quan vang lên, dược sư Ma Kha ngồi mặt đất hóa thành cửa sập mở ra. Mắt thấy liền phải rơi xuống, nhưng dược sư Ma Kha dù sao cũng là tam chuyển tín sứ, trên thân tín vật không thiếu, đối với mặt đất mánh kích, thình lình liền phải chạy ra cái bẫy này. "Đi xuống đi." Màn che bỗng nhiên xốc lên, nhưng bên trong cũng không phải là thái hậu, mà là một cái tướng mạo kỳ dị nam tử trung niên, chính là lục trụ quốc vị cuối cùng, Ngụy quốc công Sở La Diên. Chỉ thấy hắn đưa tay đẩy, tại dược sư Ma Kha phía trên hình thành một mặt khí tượng, mặc dù không có bất kỳ lực sát thương nào, lại bóp chết dược sư Ma Kha sau cùng đảo mệnh cơ hội, mạnh mẽ đem hắn đẩy vào trong cạm bẫy. Đông. Trong cạm bẫy chỉ có 4 trượng chiều sâu, lại thêm có phòng ngự tín vật, dược sư Ma Kha tự nhiên là lông tóc không thương. Có thể hắn ngã xuống lúc liền nghe tới rất nhiều bình quán vỡ vụn thanh âm, tay hướng bùn đất sờ một cái, lập tức liền sờ đến rất nhiều chất lỏng sền sệt, cái này chật hẹp trong cạm bẫy càng là tràn ngập gay mũi mùi thơm, là dầu hỏa. Thái hậu, ngươi cũng nhìn thấy, cái này vô sỉ nghịch tặc dám lưu hại lao thần. Dược sư Ma Kha nghiêm nghị hét lớn, như bị trưởng thu tổ tông biết được, cho dù ngươi là cao quý hoàng đế, cũng chỉ có một con đường chết. Thái hậu ngươi bây giờ ngăn cản cái này tặc tử, còn bị lúc không muộn. Còn lại tiến điện trụ quốc công hầu cũng khiếp sợ không tên, bọn hắn chỉ là bị hoàng đế gọi đến tiến cung, nhưng lại không biết sẽ xảy ra loại sự tình này. Nhìn thấy ngày xưa ương ngạnh tấn quốc công rơi vào cạm bẫy, hoàng đế đứng tại cạm bẫy trước trầm mặc không nói, bọn hắn đều ý thức được đêm nay Chu quốc sẽ nên đón một trận biến đổi lớn. Trường thu tổ tông đã chết. Hoàng đế từ tốn nói. Dược sư Ma Kha ngơ ngẩn. Ngay tại hôm qua, tiên hạc bí cảnh truyền đến tin tức, Trường thu tổ tông tại bí cảnh phạm hóa, bí cảnh lần nữa tràn ngập vô số yêu ma. Ngụy quốc công Sở La Diên đi đến hoàng đế sau lưng, đối với trong cạm bẫy dược sư Ma Kha nói rằng, mà ngươi mới là người tặc. Dược sư nhà có hai vị trúc cơ, dược sư Ma Kha sở dĩ có thể phế lập hoàng đế cầm giữ triều cương nhiều năm, chính là bởi vì hắn được đến trúc cơ tín sứ dược sư Trường Thu tín nhiệm, chỉ cần dược sư Trường Thu không ngã, hắn như thế nào đi nữa cũng không người dám động hắn, thậm chí dám mưu sát Triệu Nguyên Bảo, phải biết Triệu Nguyên Bảo cũng là có trúc cơ tổ tông. Đến mức dược sư nhà một vị khác trúc cơ, là trăm năm trước Chu Thái Tổ chất nhi, cùng đương kim hoàng thất dòng họ huyết thống nhạt nhẽo, cũng không để ý tới bên ngoài triều đình phân tranh. Lúc này người trong cung tại chư vị quốc công trước mặt nâng lên hai loại vật phẩm, theo thứ tự là thấm đầy dầu đen bao tay, chưa nhóm lửa bó đuốc cùng ngọn nến. Bọn hắn lập tức minh bạch hoàng đế ý tứ, Yến quốc công tại cấm dẫn đầu đeo lên dầu đen bao tay, trước dùng ngọn nến nhóm lửa bàn tay, lại dùng tự đốt chi hỏa nhóm lửa bó đuốc, nhiều một bước này, bó đuốc liền biến thành có thể thiêu đốt người khác phá pháp chi hỏa. Yến quốc công tại cấm, nguyện vì đại chu chu sát tác tặc. Nô quốc công hạ lan còn vui, nguyện vì đại chu chu sát tác tặc. Đường quốc công ly phó, nguyện vì đại chu chu sát tác tặc. Ngụy quốc công Sở La Diên, nguyện vì đại chu chu sát tác tặc. Trừ bỏ bị mưu hại Triệu Nguyên Bảo cùng trong cạm bẫy dược sư Ma Kha, lục trụ quốc toàn biên đều đã tỏ thái độ. Bọn hắn giơ cao cháy hừng hực bó đuốc, chờ đợi hoàng đế hiệu lệnh. Hoàng đế gọi người trong cung, tại mọi người phức tạp trong tầm mắt, hắn đem nắm đấm xuyên vào dầu đen bên trong, dùng ngọn nến nhóm lửa nắm đấm, dùng nắm đấm nhóm lửa bó đuốc. Rõ ràng huyết nhục tại trong ngọn lửa quần quần tiêu đốt, trên mặt hắn lại không có một tia thống khổ, càng không có bất kỳ cái gì hận ý hoặc là vui vẻ, dường như hắn đã vì hôm nay chuẩn bị quá lâu, hắn tất cả tình cảm đều tại đoạn này quá trình khá dài bên trong tiêu hao hầu như không còn, còn dư lại chỉ có kiên nghị cùng kiên quyết. Chấp nguyện cùng chư vị, trung hương đại chu. Dược sư Giác La nói rằng, lấy dược sư Ma Kha làm tế. Lấy dược sư Ma Kha làm tế. Năm cái bó đuốc đồng thời rơi xuống, cho dù dược sư Ma Kha dãy rủa thế nào đi nữa, nên thiêu đốt, vẫn là bốc cháy lên. Trong cạm bẫy khói đặc cuồn cuộn, nhiệt độ nóng rực đến người bên ngoài cũng không dám tới gần, nhưng dược sư Ma Kha lại tại bên trong cười ha ha, "Bệ hạ, bệ hạ. Trường thu tổ tông chết ngươi không những không giấu giếm, ngược lại thừa cơ chu sát lao thần, như thế nào sai vậy? Dược sư nhà căn cơ, không tại ta, không ở đây ngươi, mà tại trúc cơ. Người ta hợp lực, còn có khả năng ngăn chặn bọn hắn, hiện tại ta vừa chết, ngươi lại không được đến lao tổ tông tán thành, như thế nào để ép được bọn này tâm hoài quỷ thai xài lang? Chôn bụi dược sư nhà cơ nghiệp, không phải ta, mà là ngươi. Nhưng ta còn không có thua, ta còn có hy vọng, còn có." Dược sư Ma Kha thanh âm tựa như là từ luyện ngục chuyển tới nguyên rủa, trong điện không ngừng tiếng vọng, thật lâu không thôi. Chờ trong ngọn lửa không tiếng vang nữa, hoàng đế mới dặn dò nói, truyền lệnh xuống, phong tỏa tấn quốc công phủ, đuổi bắt dược sư Ma Kha một đảng dư nghiệt, dược sư Mẫn, dược sư Thâm, Phong Thiên, Vũ Dịch, còn có dược sư Ma Kha chi nữ, dược sư Nguyện. Chương 124, đế tâm khó dò. Chương 124, đế tâm khó dò. Bất giả thiên thành, cung thành. Làm ứng như thị tiến vào trường sinh điện, trông thấy ứng nhạc ngay tại tự mình làm mẫu dạy bảo đám vũ nữ. Vũ nữ vây quanh nữ hoàng ngồi tại một vòng, ngước nhìn nữ hoàng khuynh thế tuyệt múa, trong điện chậu than cháy hừng hực, chiếu sáng các nàng tràn đầy ước mơ cùng sùng kính gương mặt. Trong điện duy nhất không có bị Ứng Nhạc hấp dẫn người chỉ có Ứng Như Thị, nàng trông thấy đám vũ nữ trong ánh mắt hâm mộ, chẳng biết lúc nào nước mắt đã thấm ướt y phục. "Như Thị tới a." Ứng Nhạc dừng lại, phất phất tay ra hiệu vũ nữ cùng thị vệ toàn bộ ra ngoài, Trường Sinh điện bên trong rất nhanh cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Nàng khinh la sa mỏng, váy ngắn buộc ngực, quay người dẫm lên nhẹ nhàng bộ pháp đi đến cái bệ bên trên, dường như chỉ là đôi tám phương hoa thiếu nữ, mọi cử động hoạt bát đáng yêu, nhưng khi nàng nửa nằm ở trên hoàng vị, chân trần niết lên, thần thái lười biếng, lại biến thành khuynh quốc khuynh thế tuyệt đại giai nhân, một cái nhăn mày một nụ cười đều hiển thị rõ vũ mị. Không có người hoài nghi tới Ứng Nhạc mỹ mạo, Ứng Nhạc cũng không chút gì keo kiệt hướng khắp thiên hạ hiện ra chính mình mỹ. Bất kỳ gặp qua Ứng Nhạc người đều nhất định nghi ngờ quá lớn bất kính ý nghĩ, đem chính mình tưởng tượng thành quyền khuynh thiên hạ hoàng đế, mà Ứng Nhạc chính là bên cạnh hắn mỹ hoặc chúng sinh yêu nữ, hắn sẽ đem thiên hạ khiến cho phá thành mảnh nhỏ, chỉ vì chiếm được mỹ nhân, cười một tiếng. Hắn sẽ giết sạch tất cả dòng dõi tôn thất, là tương lai hắn yêu nhất nữ nhân hải tử dọn sạch con đường. Cho dù tứ phía giơ lên phạt cờ, nhưng chỉ cần có thể cùng với nàng ôm nhau cùng một chỗ, bất kỳ hoàng đế đều có thể cam tâm tình nguyện chết đi. Cái gọi là họa quốc yêu phi, hồng nhan họa thủy, cũng không gì hơn cái này. Nhưng mà, Ứng Nhạc không phải yêu phi, không phải hồng nhan. Nàng là trúc cơ tiên sứ, nàng chính là hoàng đế. Không cần phải mượn người khác, nàng giận dữ liền có thể xóa đi trên bản đồ thành trấn, cười một tiếng liền có thể nhường ngàn vạn người đầu người rơi xuống đất. Vậy hạ, Ứng Như Thị một chân quỳ xuống, cung kính nói rằng, ta từ đạo tặc chi ra, chớ nóng đội, ngươi ngẩng đầu nhìn một chút, có phát hiện hay không cái gì không đúng. Ứng Như Thị chăm chú nhìn một chút, ánh mắt khóa chặt hoàng bị cái khác dày, vậy hạ dày thế nào chỉ có một cái? Bởi vì một cái khác ta bán đi. Ứng Nhạc nhớ tới chuyện này liền vui mừng nhướng mày, vui sướng hỏi, ngươi cảm thấy có thể bán ra bao nhiêu tiền? Ứng Như Thị đối loại sự tình này cũng không kỳ quái, Ứng Nhạc đã làm chuyện hoang đường có nhiều lắm, vậy hạ chính là tề quốc đệ nhất mỹ nhân, lại là muốn nói đại sư, ngài dày tự nhiên là bảo vật vô giá. Bất kỳ vật gì đều là có giá, mà dày của ta giá trị liền một cái tam chuyển hiếm thấy tín vật. Ứng Nhạc trong tay bỗng nhiên nhiều một chiếc gương, trên người nàng mỗi một kiện tín vật đều so cái gương này chân quý cường đại, nhưng nàng lại đem cái gương này xem như tâm can bảo bối ôm vào trong ngực, cười nói, ha ha, lại có đồ đần dùng tam chuyển hiếm thấy tín vật đổi chấm dày. Thật muốn biết hắn mua được làm gì, tốt nhất là dùng tại một chút thú vị địa phương. Còn lại cái này liền cho ngươi a, nàng dùng chân chỉ nhất câu, đem còn lại múa giày vứt cho Ứng Như Thị, nếu là ngươi bán đi nhớ kỹ cùng châm chia tiền a. Ứng Như Thị đem múa giày bỏ vào trong ngực, sắc mặt như thường gật đầu, vi thần nhớ kỹ. Nói đi, đêm nay đạo tặc chi ra có thu hoạch gì? Ứng Nhạc ngáp một cái, hai chân chồng lên nhau, bộ ngực sữa như ẩn như hiện, hai con mắt híp lại hỏi. Vi thần hổ thẹn, chưa thể nắm chặt cơ hội chu sát thương tuyên văn. Bất quá, vi thần thành công đấu giá được truyền kỳ tín vật Ỷ Thiên kiếm, chuyên tới để chỉnh cho bệ hạ. Ứng Như Thị đem Ỷ Thiên kiếm từ hông mang cởi xuống, cả kiếm lẫn vỏ hai tay nâng lên. Ứng Nhạc tựa hồ có chút kinh ngạc, nàng đưa tay vớt ve Ỷ Thiên kiếm vỏ kiếm, ma sát lấy vỏ kiếm khía cạnh minh văn, cười nói, nhị chuyển chuyển kỳ kiếm khí sao? Chính thích hợp Như Thị ngươi đây, vì sao không chính mình lưu lại? Ta có thể cho không ra so thanh kiếm này chân quý hơn ban thưởng. Vi thần cho rằng, Ỷ Thiên kiếm chính là thiên tử chi kiếm, vương giả chi kiếm, chỉ có tại trong tay bệ hạ mới có thể phát huy ra giá trị lớn nhất, há có thể tại vi thần trong tay bị long đong. Ứng Như Thị giới thiệu sơ lược Ỷ Thiên kiếm chỉ thế, loạn thế, bá đạo tam đại quyền năng, chân tâm thành ý nói, bệ hạ nắm Ỷ Thiên chỉ thế, nhất định có thể gột rửa hoàn vũ thiên hạ quy tâm. Ỷ Thiên quang hoàn như thế nào thần dị, có này thần khí, bệ hạ liền có thể tùy tiện lôi kéo bước sáu cô tháp bạn vớt chỉ hiệu xe y các nhà trẻ tuổi tử đệ, lại từ các nơi bách bảo rút ra tinh nhuệ vào kinh thành bồi dưỡng một chi đoàn kết tại bệ hạ dưới trướng thế lực to lớn song trong nay mai. Ứng Như Thị càng nói càng hưng phấn, từ trông thấy trị thế quyền năng một phút này, Ứng Như Thị liền quyết định cướp đoạt Ỷ Thiên. Đối cái khác người mà nói, Ỷ Thiên kiếm có lẽ chỉ là bọn hắn bồi dưỡng vây cánh lợi khí, nhưng đối Ứng Như Thị tới nói, nàng nhìn thấy là một cây khiến Ứng Nhạc trọng trấn hoàng đế hy vọng cờ xí. Ứng Nhạc nhiều năm qua tùy ý làm bậy tùy tâm sử dụng, nhưng nhất khiến Ứng Như Thị lo lắng, không ai qua được Ứng Nhạc không để ý tới triều cường, đoạn tuyệt trên dưới ngôn lộ. Thần không gặp vua, quân không thấy thần, đàm luận trị được quốc. Ỷ Thiên kiếm vừa lúc có thể giải quyết vấn đề này, chỉ cần Ứng Nhạc có muốn vung trồng đối tượng, bất luận nàng vung trồng ai, đều có thể dần dần bồi dưỡng được một chi trung thành với nàng đế đảng. Có trị thế quang hoàn, chỉ cần bệ hạ lại bình thường điểm, bọn hắn nhất định sẽ giống vừa rồi vũ nữ như thế hâm mộ bệ hạ. Ứng Như Thị không cách nào khuyên can Ứng Nhạc, cũng không cách nào ảnh hưởng tề quốc các lớn thị tộc, nhưng chỉ cần trong triều đình tồn tại đủ nhiều đế đảng, ít ra triều chính sẽ không lại thối nát xuống dưới, có ít nhất người nguyện ý làm sự tình, ít ra Ứng Nhạc còn có thể nghe thấy phía dưới thanh âm. Nội tâm của nàng tràn ngập chờ mong, miệng lưỡi lưu loát nói ra nội tâm suy tư hồi lâu đại lượng đề nghị, đến mức nàng không có chú ý tới Trường Sinh điện chậu than đang một cái tiếp theo một cái dập tắt, hắc ám giống như thủy triều bao phủ bóng dáng của nàng. Khen. Ỷ Thiên kiếm bông ra khỏi vỏ, Ứng Như Thị nội tâm vui mừng, nhưng mà một giây sau Ỷ Thiên kiếm mũi kiếm liền đâm hướng nàng mắt phải, khoảng cách con mắt của nàng chỉ có sợi tóc cấp bậc khoảng cách, thân kiếm truyền đến nóng hổi nhiệt lượng, Ứng Như Thị cảm giác mắt phải của nàng phảng phất muốn bị tan chảy. Ngươi tại dạy chấm làm việc. Ứng Nhạc không vui không buồn thanh âm từ phía trên truyền đến. Ứng Như Thị cũng không lui lại, không có tránh đi, bảo trì cái tư thế này không nhìn sắp đâm vào ánh mắt nóng hổi trường kiếm, nghiêm túc nói, Như Thị tuyệt không vượt qua chi tâm, câu câu đều là lời từ đáy lòng, nhất thời tâm tình khuấy động trước điện thất lễ, mời bệ hạ thứ tội. Không biết qua bao lâu, làm Ứng Như Thị cảm thấy mình nội y đều ướt đẫm lúc, Ỷ Thiên kiếm mới có chút rời xuống, chỉ về phía nàng hạ mí mắt. Coi như không có thanh phá kiếm này, các lớn thị tộc như thế không dám phản kháng ta, bách bảo giống nhau là chấm binh mã, chấm ý chỉ vẫn như cũng là thiên ý. Ứng Nhạc một bên nói, một bên huy động ý thiên kiếm, tại Ứng Như Thị hạ mí mắt vạch ra một đạo vết máu, bởi vì nóng hổi nguyên nhân, vết thương đang chảy máu trong nháy mắt liền bị đốt cháy khét, như là bàn ủi tại nàng diễm như hoa đào trên mặt lưu lại tàn khốc cân ký. Ứng Như Thị mặt không biểu tình, thanh âm như thường, dường như người bị thương không phải nàng, chắp tay đáp, Như Thị biết sai, là Như Thị mạo muội. Khen. Ứng Nhạc đem ý thiên kiếm cắm vào vỏ, tựa hồ là thể xác tinh thần đều mệt, lại lười biếng nằm xuống lại, tham thẳm nói rằng, ý thiên kiếm ngươi lấy về, chớ không cần loại vật này, cũng không muốn lãng phí thời gian tại những này việc vặt bên trên. Nàng dừng một chút, ngươi đã có nhiều như vậy ý nghĩ, vậy ngươi liền đi làm a, nếu là không có hiệu quả, duy ngươi là hỏi. Vâng. Cút đi. Ứng Nhạc phất phất tay, không hào hứng, nhường người bên ngoài chớ bảo, ta muốn ngủ. Ứng Như Thị cung kính hành lễ, mặt hướng Ứng Nhạc từng bước một lui lại, cho dù Ứng Nhạc đã nhắm mắt lại, nàng không dám dùng bờ mông đối với nữ hoàng. Nàng lặng yên không một tiếng động đóng lại cửa điện, phân phó bên ngoài trực đêm ác quỷ võ sĩ không nên tiến vào cái giày hoàng đế, một đường bước nhỏ đi nhanh đi ra ngoài. Thẳng đến cửa cung tại đằng sau nàng quan bế, Ứng Như Thị nhìn qua vẫn chưa nên đón bình minh đêm tối, đột nhiên hai chân mềm nhũn, kém chút liền quỳ trên mặt đất. Nàng nuốt ve mắt phải phía dưới huyết nhục đốt cháy khét là cấn, toàn thân run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy e ngại, dường như nàng kinh nghiệm một lần giữa sinh tử đại khủng bố, đến mức cho tới bây giờ khả năng một lần nữa cảm nhận được đau đớn cùng sợ hãi. Nàng không chút nghi ngờ, vừa mới mình nếu là toát ra nửa điểm hận sợ, chỉ sợ cũng sẽ hóa thành trường sinh điện bên trên một bộ xác chết cháy. Nàng đã gặp vô số lần tương tự sát chết cháy, mỗi một bộ đều giống như chưa từng ở giữa luyện ngục bỏ ra tới tội nhân, nhận hết tra tấn mới có thể chết đi, cho nên nàng khả năng chấn định như thế, quả thực không có đem mình là người. Có thể ở quái vật bên người sống tiếp, cũng chỉ có quái vật. Nàng lần thứ nhất nhận thức đến Ứng Nhạc đáng sợ, là tại Tam chuyển bí cảnh ẩn trong khói chi hương, đó cũng là nàng đến nay duy nhất một lần tiến vào Tam chuyển bí cảnh. Hắc Lang hỏi thăm nàng tiến vào Tam chuyển bí cảnh lúc thực lực gì, nàng không có trả lời, không phải là vì giấu giếm, mà là bởi vì nàng không có thực lực, khi đó nàng mới 11 tuổi. Vẫn là không có lớn lên tiểu nữ hải, liền nhất chuyển đều không có. Cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào Tam chuyển bí cảnh, còn có các lớn thị tộc tử đệ, nàng là một cái nhỏ nhất, những người khác là sớm đã chuyển chức đại ca ca đại tỷ tỷ còn có lao tiền bối. Ứng Nhạc nói muốn dẫn bọn hắn mở mang kiến thức một chút Tam chuyển bí cảnh, đại gia cũng không nhiều ít lo nghĩ, dù sao có chút cơ tín sứ tại, đánh hạ Tam chuyển bí cảnh quả thực dễ như trở bàn tay. Trên đường đi Ứng Nhạc sắc thực thường có ra tay, đại gia tựa như dã ngoại đạp thanh như thế thư giãn thích ý, nhỏ Ứng Như Thị còn hái được đóa hoa đưa cho Ứng Nhạc. Đã nhiều năm như vậy, Ứng Như Thị từ đầu đến cuối đang suy nghĩ, là không phải là bởi vì đóa hoa kia, cho nên Ứng Nhạc mới để lại nàng một mạng. Phía sau cố sự liền cùng Ứng Như Thị nói cho Dược Sư Nguyện như thế, đám người đối mặt Tam chuyển yêu ma vương lúc, Ứng Nhạc không có ra tay, trơ mắt nhìn xem tất cả mọi người bị Tam chuyển yêu ma vương đổ sát hầu như không còn. Nhỏ Ứng Như Thị trốn ở phía ngoài nhất may mắn tránh thoát yêu ma vương phạm vi lớn tổn thương, nàng nhìn tận mắt yêu ma vương đưa nàng quen thuộc ca ca tỷ tỷ thúc thúc ra nguyên một đám xé nát, sau đó quay người hướng nàng đi tới, nàng sớm đã dọa đến toàn thân chết lặng, ngơ ngác ngồi tại nguyên địa chờ đợi tử vong giáng lâm. Bất quá Ứng Nhạc rốt cục xuất thủ, tuổi trẻ nữ hoàng tùy tiện liền bóp nát Tam chuyển yêu ma vương, sau đó ngồi xổm ở nhỏ Ứng Như Thị trước mặt, sờ lấy đầu của nàng cười nói, ngươi thế nhưng là đại tề tôn thất, Ứng Thị huyết mạch, gặp phải địch nhân ít nhất phải nâng lên phản kháng, cũng không thể thúc thủ chịu trói, biết sao? Nhỏ Ứng Như Thị gật gật đầu, Ứng Nhạc liền nắm tay của nàng rời đi Tam chuyển bí cảnh, buổi chiều cùng nàng cùng một chỗ chơi rượu, ban đêm theo nàng ngủ chung, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là sau khi thành niên nửa đêm tỉnh ngộ, Ứng Như Thị đều sẽ đầu đầy mồ hôi lạnh mà thức tỉnh, mỗi một cái ác mộng đều là nội dung giống nhau. Nàng lần nữa trở lại ẩn trong khói chi hương, lần nữa chứng kiến máu tanh một màn, nhưng lần này Ứng Nhạc không còn là cứu vớt hoàng đế của nàng, mà là máu lạnh vô tình người đứng xem. Ứng Như Thị cũng từng nghĩ tới, Ứng Nhạc sẽ không phải là vì ức chế thị tộc hào cường, cho nên mới như thế tùy ý đất sụt giết các tộc tử đệ. Chỉ là nàng từ đầu đến cuối không cách nào thuyết phục chính mình, cũng không cách nào lừa gạt mình. Trường sinh điện bên trong, chậu than toàn bộ dập tắt, Ứng Nhạc cũng sắp ngủ. Ngay tại lúc này, bên hai nàng lại vang lên đối thoại âm thanh, cô gái nhỏ này cũng sắp chết à? Thật đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đến bây giờ còn không nhìn rõ Ứng Nhạc bộ mặt thật, đối con quái vật này còn ôm lấy với tưởng, chết được đáng đời. Chết được tốt. Chết cũng tốt, theo tư chất của nàng nhất định có thể gia nhập chúng ta, đến lúc đó ta cũng có thể thêm một cái khuê mật, cùng các ngươi bọn này xú nam nhân không có nói cho tốt. Ứng Nhạc mở choáng mắt, đối với cánh tay của mình quát, đêm hôm khuya khoắt lăn tăn cái gì? Chỉ thấy nàng trắng thuần như ngọc trên cánh tay lúc này che kín bặm bẹo mặt người, ánh mắt miệng cái mũi đè ép tới cùng một chỗ, tại cánh tay nàng bên trên qua lại ngao du, tựa như là mặt người làm thành thuyền. Nhìn thấy phẫn nộ Ứng Nhạc, bọn hắn không chút nào sợ, ngược lại cười ha ha. Ứng Nhạc, ngươi lại muốn giết người? Ma đầu, ngươi khi đó rèn đúc ma đạo tiên cơ lúc, có thể từng nghĩ tới hôm nay? Rõ ràng là ngươi sát tâm động, thế mà còn trách chúng ta. Thật xúc sinh a! Ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu ngươi. Ngươi tiên cơ biết chun chút mài nhỏ thần hồn của ngươi, nhưng đây chính là ngươi vốn có báo ứng. Đáng đời, đáng đời! Ứng Nhạc sắc mặt tái xanh, hét lớn, ta sẽ không chết. Tay phải của nàng ba một tiếng giấy lên liệt diễm, đem da thịt của nàng đốt thành than cốc. Nàng trừng mắt trong ngọn lửa vặn vẹo mặt người, cắn răng nghiến lợi nói rằng, ta sẽ không chết. Chỉ cần đem thần hầu phủ cái kia kỵ nữ nuôi dẫn ra giết chết, lòng ta liền không có lỗ thủng, ta liền có thể bù đắp tiên cơ. Ta sẽ không chết. Không có khả năng. Mặt người chui vào Ứng Nhạc nửa bên phải mặt, cười nhạo nói, ngươi làm sao có thể đánh thắng được thần bộ? Trước kia ngươi đánh không lại, hiện tại tâm tư ngươi có sợ hãi càng thêm đánh không lại. Ngươi thế nhưng là tà ác quái vật, ma đầu, xuất sinh, thần bộ mới là chính nghĩa, ta bất thắng chính. Ta trúc cơ nhiều năm, làm sao có thể đánh không lại? Chỉ cần ta thắng, ta chính là chính nghĩa. Liên sát ý đều khống chế không nổi trúc cơ, liên thân hồn đều không chọn vẹn trúc cơ. Ngươi chỉ là cái tàn tứ phẩm, một cái trúc cơ thất bại phế bẩn. Ồn ào. Ứng Nhạc đem tay phải hướng trên mặt một vệt, lập tức nửa bên phải mặt cũng bốc cháy lên, khắc cốt minh tâm đau đớn xâm nhập thần kinh, đau đến tay trái nắm chặt gấp nắm tay. Nàng đỗng nhiên hô, tiến đến. Ác quỷ võ sĩ đẩy ra cửa điện tiến đến, giết các nàng. Ác quỷ võ sĩ rời đi, chỉ chốc lát sau, cung thành một địa phương khác vang lên thê lương gào thét. Cùng lúc đó Ứng Nhạc cánh tay cùng trên mặt hỏa diễm dần dần lắng lại, lộ ra cháy đen xương cốt, nhưng nàng lại như chút được gánh nặng thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt biểu lộ cũng trầm tĩnh lại, nằm ở trên giường ngủ thật say. Chỉ là lông mày run lên một cái, bất an đến tựa như vừa ra đời hài nhi. Chương 125, thương gia nghĩa nữ, 1, chương 125, thương gia nghĩa nữ, 1, tiểu thư, tiểu thư. Thương Tâm Lệ không kiên nhẫn đắp chăn, nhưng chăn mền lập tức bị sốc lên, tiểu thư, mau tỉnh lại, không thể ngủ nữa. Ừm. Thương Tâm Lệ vớt mắt rời giường, cùng thị nữ nhìn nhau một hồi lâu, đột nhiên ý thức được cái gì, trong nháy mắt tỉnh táo lại, hiện từ lúc nào? Đã là tị ban đầu. Thị nữ sốt ruột nói rằng, lão gia tại gọi ngươi đi qua, tranh thủ thời gian rửa mặt ta, không thể để cho lão gia chờ lâu. Thương Tâm Lệ luống cuống tay chân thay quần áo rửa mặt, âm thầm phàn nàn chính mình làm sao lại đã ngủ. Đúng vậy, tối hôm qua từ đạo tặc chi ra sau khi trở về, Thương Tâm Lệ một bên thay quần áo một bên ngồi vào trên giường, sau đó đổi lấy cũng chỉ còn lại có nội ý để, trực tiếp tiến vào trong chăn dự định híp mắt một hồi. Rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, phụ thân tụ thường, hoàng cung gặp trộm, toàn bộ Giang Nam thành loạn thành một bầy, phàm là biết nội tình người liền không có một cái ngủ được, hết lần này tới lần khác nàng liền có thể ngủ thật say, ngủ được không tim không phổi, ngủ được vô ưu vô lự. Có lẽ là biết sau đó phải đi đường, cho nên cho dù bên ngoài thiên băng địa liệt nội tâm cũng sẽ không có mảy may sầu lo. Làm Thương Tâm Lệ đi vào thư phòng, nàng phát hiện không chỉ có Tam Ca Thương Thuyết tại, bên cạnh còn ngồi một vị ngáp một cái mặt mũi tràn đầy mệt mỏi hồ mặt thiếu nữ Thiên Cung Vũ. Thiên Cung Vũ thấy được nàng lập tức kích động đến đứng lên, tròn trịa thú nhĩ đều bị lớn, cảm giác tựa như là rất lâu không có gặp chủ nhân mèo, muốn ôm ở Thương Tâm Lệ meo meo gọi. May mắn nàng biết nơi này còn có người khác, kềm chế sao động tâm tình ngồi trở lại đi, dùng sức cơ viên thịt hướng Thương Tâm Lệ chào hỏi, trên mặt viết đầy vui vẻ. Tâm Lệ, hôm nay ngươi lên được hơi trễ. Kinh nghiệm dung chuyển một đêm Thương Tiên Văn, trông thấy nữ nhi câu nói đầu tiên rõ ràng là phê bình nàng làm việc và nghỉ ngơi không tốt, nhưng nghĩ tới Thương Tiên Văn là người, đại gia cũng không thấy đến kỳ quái. Thương Tâm Lệ phát hiện phụ thân mặc dù sắc mặt không tốt, nhưng trung khí mười phần, bề ngoài cũng không có rõ ràng thương thế, trong lòng nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đánh giá quá cao Hắc Lang cùng Bạch Hổ, quả nhiên phụ thân đủ để đối phó hai người bọn họ. Ngươi tối hôm qua đi đâu? Ngươi cũng đã biết Thiên Gia thiếu chủ tối hôm qua vì tìm ngươi, tự mình chạy ra Thủy Nguyệt Hiên tại Giang Nam thành tìm một đêm. Ngươi trở về cũng không nói một tiếng, nhường đại gia tìm ngươi hồi lâu. Thương Tâm Lệ khẽ giật mình, quay đầu liếc qua đang ngủ gà ngủ gật Thiên Cung Vũ. Thiên Cung Vũ nghe được đàm luận chính mình, lập tức lộ ra một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, giống như rất tự hào dường như, khiến Thương Tâm Lệ lần thứ nhất suy nghĩ cùng như thế cái đồ đần làm bằng hữu có phải hay không cân nhắc thiếu sót. Lúc đầu Thương Tâm Lệ liền không muốn bại lộ hành tung, dự định lặng lẽ hoàn thành nhiệm vụ, lặng lẽ về đến nhà, thần không biết ủy không hay. Hiện tại tốt, không chỉ có bị phụ thân phát hiện nàng đêm hôm khuya khoắt ra ngoài, Thiên Cung Vũ cũng bởi vì chạy đến tìm nàng phạm phải vượt ngục sai lầm, tội càng thêm tội, cũng không biết sẽ bị phụ thân như thế nào trừng phạt. Nàng không khỏi nghĩ lên Giang Thập cùng Thiên Cung Vũ hô động, đều là lấy đại tiểu thư, di động loại này kiểu câu ra lệnh. Trước đó nàng còn cảm thấy Giang Thập có phải hay không quá không lễ phép, hiện tại nàng cảm thấy cái này có lẽ mới là Thiên Cung Vũ chính xác sử dụng phương thức, đối phó loại này đồ đần không muốn nói cái gì xã hội lễ nghi, đồ đần nghe không hiểu. Mặc dù lần này đồ đần lòng tốt làm chuyện xấu, nhưng kia chung quy là nàng Thương Tâm Lệ đồ đần. Mời phụ thân không muốn trách phạt tiểu Vũ. Thương Tâm Lệ từ tốn nói, ngươi phải phạt nàng, trước hết phạt ta. Phạt ta, liền không thể phạt nàng. Thiên Cung Vũ cùng Thương Thuyết khẽ giật mình, hé miệng dự định nói cái gì, nhưng Thương Tiên Văn dẫn đầu hỏi, vì sao? Bởi vì nàng là bằng hữu của ta, nàng chịu khuất nhục ta sẽ đau lòng, nàng thụ thương ta sẽ chiếu cố, nàng là vì ta mới thoát ra Thủy Nguyệt Hiên, cho nên ta không thể lại để cho nàng bị phạt, không phải ta không chỉ có lương tâm không qua được, thậm chí có thể sẽ mất đi người bạn này. Thương Tâm Lệ nói ra sau, cảm giác thể xác tinh thần đều thư sướng rất nhiều. Nàng ngắm nhìn phụ thân, nghiêm túc nói, bằng hữu của ta cũng rất ít, ta không muốn mất đi tiểu Vũ. Nếu như phụ thân nhất định phải trừng phạt nàng, ta không cách nào ngăn cản, nhưng ta sẽ dùng phương thức của ta phản kháng ngươi. Thí dụ như cùng với nàng ở cùng nhau tại Thủy Nguyệt Hiên đồng cam cộng khổ, ta sẽ không trơ mắt nhìn xem bằng hữu của ta chịu bị khuất. Cha con đối mặt, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Thương Thuyết muốn nói gì, nhưng bị Thương Tiên Văn lướt qua, chỉ có thể thở dài một tiếng im lặng. Vô công bất thụ lộc, đây là thương gia quy củ. Thương Tiên Văn hỏi, ngươi dự định nỗ lực cái gì đến? Ta không phải lấy thuộc hạ thân phận hướng thừa tướng ngươi thỉnh cầu Thương Tâm Lệ cắt ngang hắn, ta là lấy nữ nhi thân phận hướng phụ thân ngươi thỉnh cầu. Phụ thân, ta đã cho thấy thái độ của ta, nhưng nếu như ngươi vẫn không quan tâm ta ý nghĩ khư khư cố chấp, ta sẽ chán ghét ngươi. Thương Thuyết cảm thấy không lành, vội vàng hòa giải, Tâm Lệ, ngươi làm sao có thể dạng này cùng phụ thân nói chuyện? Nhanh nhận lầm. Ta không nhận sai, sai là phụ thân. Thương Tâm Lệ quật cường nói rằng, mặc dù nàng cùng Yến Thanh đều cho rằng phụ thân là bảo vệ con cái, nhưng thật tới cha con rằng co thời điểm, Thương Tâm Lệ vẫn như cũ trong lòng không chắc. Vạn nhất phụ thân không thể chịu đựng được nữ nhi phản nghịch làm sao bây giờ? Vạn nhất phụ thân không bỏ xuống được mặt mũi không chịu nhận lầm làm sao bây giờ? Hắn trung quy là đại lương thừa tướng, thương gia gia chủ, chỉ có người định mặc hắn, chưa từng người có thể cho hắn sắc mặt nhìn, hắn nắm giữ quyền lực quá lâu, có lẽ đã bị quyền lực thuần hóa thành chính trị sinh vật. Có thể Thương Tâm Lệ vẫn nghĩa vô phản cố không thèm đếm xỉa, nàng không nguyện ý làm cả một đời hài tử, nàng đã lớn lên. Dù là con đường phía trước bụi gai, dù là cuồng phong mưa rào, nàng cũng nhất định phải đối mặt, cái gọi là trưởng thành chính là chuyện như thế. Nhưng mà nàng đợi đến không phải mưa gió, mà là sắp cưới tới trên mặt nàng ôm ấp. Ô ô ô, khóc bù lu bù loa Thiên Cung Vũ Sông lại giống nhện như thế ôm lấy Thương Tâm Lệ, trên mặt nước mũi không phải nước mắt, nước mũi không phải nước mắt, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Tâm Lệ, ta, ngươi là đời này ngoại trừ phụ thân bên ngoài đối ta người tốt nhất, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất. Nhìn thấy dạng này Thiên Cung Vũ, Thương Tâm Lệ phản ứng đầu tiên là muốn cho Yến Thanh cũng nhìn xem, sau đó hỏi hắn có phải hay không ta khóc đến càng đẹp. Nàng lắc lắc đầu đem loại này nhảm chán ý nghĩ vung ra, đem hổ mặt thiếu nữ đẩy ra, cười hỏi, kia Giang Thập đâu? Giang Thập giống như ngươi, cũng là ta bằng hữu tốt nhất. Thật tốt lừa gạt ta rõ ràng nói chỉ là một chút không cần tiền lời nói, mà Giang Thập thế nhưng là vì ngươi mang đến ngàn năm một thở kỳ ngộ, ta thế nào có tư cách cùng với nàng đặt song song đâu? Thương Tâm Lệ vuốt vuốt Thiên Cung Vũ đầu, nghĩ thầm cái này đần lão hổ không có mình che chở, sợ là chuyển kỳ tín vật đều có thể bị người lừa gạt đi. Nàng quay đầu nhìn về phía Thương Tuyên Văn, phụ thân, ngươi trả lời chắc chắn đâu? Tâm Lệ Thiên Cung Vũ chủ động hỗ trợ giải thích, kỳ thật bá phụ tối hôm qua liền cùng ta nói, sẽ không truy cứu ta chạy ra Thủy Nguyệt Hiên sự tình, ngươi quái sai hắn. Thương Tâm Lệ khẽ giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía phụ thân. Tối hôm qua ta đầu tiên là gặp phải Thái Hồ nghịch tặc, hộ vệ cơ hồ toàn bộ bỏ mình, đằng sau lại gặp phải đạo tặc, may mắn có Thiên Gia thiếu chủ đi ngang qua hỗ trợ, ta khả năng kiên trì tới Hiệp Nhi dẫn người tới. Nếu không có Thiên Gia thiếu chủ, ta sợ là đã hồn quy địa phủ. Thương Tuyên Văn bình tĩnh nói rằng, tuy nói công tội không thể chống đỡ, nhưng tối hôm qua tình thế dị thường, có thể thông cảm. Tối hôm qua thế cục thế mà nguy hiểm tới không có Tiểu Vũ hỗ trợ thiếu chút nữa chết. Chương 125, Thương Gia nghĩa nữ 2, chương 125, Thương Gia nghĩa nữ 2, Thương Tâm Lệ trong lòng một trận hoảng sợ, chợt ấy nay không thôi. Nếu không có nàng cung cấp tình báo, Hắc Lang Bạch Hồ tuyệt khó phục kích tới Thương Tuyên Văn, càng không khả năng nhằm vào Thương Tuyên Văn tín vật sớm chủ hoạch chiến thuật. Nàng coi là phụ thân nhiều lắm là hữu kinh vô hiểm, nhưng thế sự rất nhiều thời điểm cũng sẽ không như người mong muốn. Tựa như hoàng đế bên người sẽ có chút cơ tín sứ, tựa như phụ thân một đêm liên tục gặp phải hai lần phục kích, tựa như bí khố có thể đi vào khó ra. Nàng hẳn là vì mình tự cho là đúng trả giá đắt. Trầm mặc một lát sau, Thương Tâm Lệ từ thu nạp giới bên trong xuất ra một đôi hiện ra ánh cam bay vòng, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong đặt vào trên bàn sách. Ta hy vọng có thể tẩy thoát Tiểu Vũ tội danh, miễn đi nàng cầm tù thời hạn thi hành án. Đây là ta từ Mạn Túc Lâm địa lấy được truyền kỳ bay vòng, ta bằng lòng hiến cho gia tộc. Thương Tâm Lệ nói xong trực tiếp đưa tay ngăn chặn Thiên Cung Vũ miệng, cướp đi nàng quyền lên tiếng. Ngươi muốn dùng cái này tín vật trao đổi Thiên Gia thiếu chủ tự do? Thương Tuyên Văn hỏi. Không, bất luận phụ thân ngươi có đáp ứng hay không, truyền kỳ bay vòng đều sẽ hiến cho gia tộc, liền xem như là ta tối hôm qua dạ du, không chỉ có không thể tới lúc đi qua cứu trợ phụ thân, còn phiền phái đại gia tìm ta để ngủ. Thương Tâm Lệ nói rằng, gia tộc vun trồng nhiều năm, ta lẽ ra nên có chỗ hồi báo. Nói đến mức này, liền Thương Tuyết đều không tốt nói thêm cái gì. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác được muội muội dường như đã xảy ra rất nhiều biến hóa, quả thực biến thành người khác dường như giải khai khúc mắc, dám chống đối phụ thân, dám lớn tiếng biểu đạt ý nghĩ của mình, cả người đều biến khai lãng, đến cùng xảy ra chuyện gì sẽ làm cho người sinh ra biến hóa lớn như vậy đâu? Thương Tuyết cơ hồ trong nháy mắt đạt được đáp án, yêu đương. Nhưng muội muội cũng không biết cái gì tuổi trẻ hảo kiệt, nàng tối hôm qua lại là đi đạo tặc chi ra, chẳng lẽ đã Tâm Lệ ngươi như thế có lòng, vi phụ liền nhận. Thương Tuyên Văn dừng một chút, còn nói thêm, trái tiêu kỵ vệ đã có người điều tra tới La Vĩ Tân án người hiểm nghi rừng xa tung tích. Bất luận sinh tử, chỉ cần tìm được hung thủ đồng thời không có Thiên Gia thiếu chủ chỉ điểm chứng cứ, Thiên Gia thiếu chủ đều có thể vô tội phóng thích, đồng thời căn cứ nàng bị giam giữ thời gian thu hoạch được nhất định linh ngọc bồi thường. Nhanh nhất một tuần, liền có thể còn Thiên Gia thiếu chủ một cái thanh bạch. Cái gì? Cái này đáp ứng? Thương Tâm Lệ cùng Thiên Cung Vũ tinh thần phân chấn, hai người liếc nhau, cùng một chỗ đối Thương Tuyên Văn cúi đầu. Mặc dù chỉ là tự do còn chưa đủ, dù sao Thiên Cung Vũ người mang trọng bảo, tất nhiên bị thế lực khắp nơi ngấp nghé. Bất quá điểm này Thương Tâm Lệ dự định tự mình giải quyết, cũng không thể chuyện gì đều ỷ lại gia tộc. Ngoại trừ này ra, ta có một cái đề nghị. Thương Tuyên Văn nhìn về phía hổ mặt thiếu nữ, chăm chú hỏi, xét thấy Thiên Gia thiếu chủ tuổi tác còn nhẹ, lại không có trưởng bối chiếu cố, lại thêm ân cứu mạng không thể không báo. Thiên Cung Vũ dùng ống tay áo xoa xoa mặt, vội vàng nói, kỳ thật ta cũng không giúp đỡ được gì, bá phụ ngươi nói quá lời rồi. Hãy nghe ta nói hết. Thương Tuyên Văn ngữ khí có chút tăng thêm, liền làm thư phòng đám người trong nháy mắt hai chân đứng thẳng, giống như là học sinh như thế ngoan ngoãn lắng nghe lão sư dạy bảo. Chờ Thiên Gia thiếu chủ ngươi tẩy thoát oan tình, ta hy vọng có thể thu ngươi làm nghĩa nữ. Thương Tuyết, Thương Tâm Lệ đều trừng to mắt. Thiên Cung Vũ ngốc ngốc hỏi, nghĩa nữ sẽ trong gia tộc chính thức tuyên bố, mặc dù sẽ không sửa họ, nhưng ngươi như thế có thể nắm giữ Thương Gia chủ mạch các hạng đãi ngộ, đồng thời bên ngoài ngươi sẽ xem như Thương Gia tộc người nhận lễ ngộ. Thương Tuyên Văn nhấp một ngụm trà, nói rằng, đến mức truyền kỳ của ngươi tín vật, ta đại biểu Thương Gia hướng ngươi tạm mượn một năm. Đương nhiên, việc này tuân theo cá nhân của ngươi ý nguyện, cho dù ngươi không nguyện ý, xem như ta Thương Tuyên Văn nghĩa nữ, không ai dám cướp đoạt tín vật của ngươi. Thương Tâm Lệ nhìn về phía Thiên Cung Vũ, mím chặt bờ môi không nói tiếng nào. Can hệ trọng đại, cho dù nàng cũng không tư cách đại biểu đần lao hổ làm ra quyết định, gia nhập Thương Gia có vinh cùng đình có nhục cùng đủ, loại sự tình này nhất định phải ngươi tình ta nguyện, không phải ngược lại không đẹp. Thiên Cung Vũ trầm tư một lát, hỏi, vậy ta về sau đeo đai xanh vẫn là chu mang? đều có thể, ngươi có tư cách đeo thương gia chú mang. Vậy ta bằng lòng. Thiên Cung Vũ hưng phấn nói rằng, lại có thể đeo chú mang, lại có thể cùng Tâm Lệ làm người nhà, bá phụ ta bằng lòng. Thương gia huynh muội khỏe miệng co quắp động, bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới ảnh hưởng Thiên Cung Vũ quyết sách yếu tố mấu chốt lại là có thể đeo chú mang. Thương Tuyên Văn gõ bàn một cái nói, đã như vậy, ngươi bây giờ nên xưng hô ta là nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Thiên Cung Vũ không có chút nào áp lực tâm lý. Cung Mưa, xem như lễ gặp mặt, ngươi có thể từ đó chọn lựa như thế. Thương Tuyên Văn cũng sửa lại xưng hô, hướng nàng đưa ra một tờ giấy. Thiên Cung Vũ nhìn thoáng qua, liền nói, ta muốn cái thứ hai. Tốt. Thương Tuyên Văn đứng lên, ta còn có việc, các ngươi cùng Cung Mưa chậm chậm trò chuyện, đến mức cái này. Hắn liếc qua trên bản sách truyền kỳ bay vòng, trong gia tộc bay vòng tín sứ cũng chỉ có ngươi một người, liền xem như gia tộc mượn cho người tạm dùng. Như lại phạm sai lầm, định không dễ tha. Dứt lời, Thương Tuyên Văn nhanh chân rời đi thư phòng, lưu bọn hắn lại ở bên trong. Thương Tâm Lệ thật lâu tinh thần chưa quay về, cảm giác chính mình giống như nằm mơ. Nàng thật làm tốt giao ra truyền kỳ bay vòng chuẩn bị tâm lý, vạn bạn không nghĩ tới phụ thân nhận lại trả lại cho nàng, mặc dù ở bề ngoài chỉ là gia tộc tạm mượn, nhưng phụ thân hoàn toàn có thể cùng gia tộc khác khai thông có hay không, dùng truyền kỳ tín vật đổi lấy hữu dụng hơn tài nguyên. Hắn tiếp nhận Thương Tâm Lệ xin lỗi, đồng thời cũng không nhường nữ nhi trả bất cứ giá nào. Nếu như nói đối Thương Tâm Lệ an bài còn có dấu vết mà lần theo, kia Thiên Cung Vũ liền hoàn toàn khiến đại gia mơ hồ. Phụ thân không chỉ có không truy cứu Thiên Cung Vũ tự tác chủ trương, còn hết sức tẩy thoát Thiên Cung Vũ tội danh, thậm chí bằng lòng đưa nàng thu làm nghĩa nữ che chở nàng. Không phải nói làm công không bằng xử qua sao? Hắn cho người ta chỗ tốt chứ không đều là trước cho người ta mạnh mẽ một gậy sao? Hôm nay thế nào đống nhiên như thế nhân cách hóa? Hắn đối con cái của mình đều không có tốt như vậy qua. Thương Tâm Lệ giật mình, quay đầu nhìn về phía hỉ khí dương dương Thiên Cung Vũ, trong lòng không khỏi toát ra một cái to gan phỏng đoán, phụ thân sẽ không phải thật sự có cái con gái tư sinh à? Tâm Lệ, Thiên Cung Vũ ôm lấy cánh tay của nàng lắc tới lắc lui. Chúng ta về sau là người một nhà. Tiểu Vũ ngươi tuyển cái gì lễ gặp mặt? Thương Tâm Lệ nói liền không nhịn được phàn nàn, ngươi tốt xấu cùng ta thương lượng một chút đi. Yên tâm, ngươi khẳng định sẽ hài lòng. Thiên Cung Vũ cười mịn, bởi vì ta chọn là bí pháp lưu truyền học bản, chúng ta có thể cùng một chỗ học. Thương Tâm Lệ nháy mắt mấy cái, sau đó duỗi ra ngón tay, hung ác đâm Thiên Cung Vũ cái chán vuông chữ. Ngươi là vì chính mình chọn lựa lễ gặp mặt, cân nhắc ta làm gì? Không có trực tiếp học tập bí pháp sách sao? Có à, nhưng Tâm Lệ ngươi không phải nói ta càng ngày càng mập sao? Có học bản ngã liền có thể đi theo rèn luyện. Hơn nữa chúng ta còn có thể cùng một chỗ học, so bí pháp sách mạnh hơn nhiều. A a a đồ đần ngươi. Lúc đầu Thương Tuyết còn muốn cùng với các nàng thảo luận một chút phụ thân cử động, nhưng nhìn xem muội muội cùng nghĩa muội muội vui vẻ hòa thuận một màn, khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, cảm giác không cần thiết. Ta cùng phụ thân đi xem một chút thương binh, Tâm Lệ ngươi mang Cung Mưa dạo chơi trong nhà a. Hắn cười nói, Cung Mưa, từ giờ trở đi, nơi này chính là nhà ngươi. Ừm. Thiên Cung Vũ trọng trọng gật đầu. Thương binh. Thương Tâm Lệ hỏi, ai thụ thương? Là Thử Hòa Thượng. Thương Tuyết cảm thán nói, hắn bị bảo hộ phụ thân bản thân bị trọng thương, ta chạy đến thời điểm cũng coi là hắn đã chết, không nghĩ tới còn có hô hấp, cứu giúp một đêm rốt cục cứu về rồi. Chương 126, Thất Bộ Niệm Phật chương 126, Thất Bộ Niệm Phật Thử Hòa Thượng không chết, không chỉ có Thương gia rất kinh ngạc, Tiến Thanh cũng rất kinh ngạc. Hắn tối hôm qua đầu tiên là từ trúc cơ tín sứ thủ hạ trốn qua một kiếp, sau đó lại tại trong bí khố bị người máy niệm chứng dạy vào đến dục sinh dục tử, trở về còn phải cùng cái khác đạo tặc chơi tâm nhãn, qua loa nhét đầy cái bao tử sau liền mê man đi, hôm nay bị đi tiểu nghẹn tỉnh mới nhớ tới hắn đem Thử Hòa Thượng quên ở đêm qua Giang Nam thành bên trong. Nhưng cũng không phải cố ý, dù sao Hắc Lang Bạch Hồ nói không có gặp phải Thương Tuyên Văn bên người hòa thượng, mà Yến Thanh cho Thử Hòa Thượng chỉ lệnh chính là không tiếc tất cả cũng muốn đi theo Thương Tuyên Văn bên người, cho nên tại nhận được tin tức một phút này, Yến Thanh liền ngầm thừa nhận Thử Hòa Thượng đại khái đích thật là chết. Hắn mở ra máy chơi game phát hiện Thử Hòa Thượng thế mà còn không có xoắn ít, trong lòng phản ứng đầu tiên là hoang mang, chẳng lẽ hắn biên dịch tự động diễn biến chương trình xảy ra sai sót? Vẫn là nói ai phát động phản loạn? Không phải dựa theo Yến Thanh mệnh lệnh, Thử Hòa Thượng cho dù là bò cũng biết leo đến Thương Tuyên Văn bên người. Tại Thử Hòa Thượng chương trình bên trong, bảo hộ Thương Tuyên Văn là thứ nhất, lựa gạt ỷ thiên kiếm là thứ hai, thứ ba mới đến phiên hắn cái này vừa mới sống qua 3 ngày tiểu hảo. Chờ Yến Thanh lật ra chiến đấu ghi chép, hắn phát hiện chính mình thật đúng là trách lầm tiểu hảo. Thử Hòa Thượng cũng không tại phụ thân ngươi nói trong hẻm nhỏ, làm chúng ta chạy tới thời điểm, hắn đã nhanh muốn leo ra đem thời đại đường phố, khoảng cách hẻm nhỏ có mấy trăm bước khoảng cách. Thử Hòa Thượng cũng không có ngủ tại gian phòng của hắn, mà là nằm tại một chỗ càng thêm rộng rãi đại khí chỗ ở, trong phòng chật ních thị nữ cùng người hầu, còn có một tên y sư lão giả ngồi tại bên giường tùy thời giám sát hắn tình trạng. Hai cha con ở một bên nhìn xem Thử Hòa Thượng, Thương Thuyết ngữ khí tràn đầy kinh ý, hắn lúc ấy dường như đã mất đi ý thức, cho dù ta nói cho hắn biết người đã an toàn, hắn cũng như cũ kiên trì vượt qua tiếp tục thực hiện hộ vệ chức trách, may mắn tôn y sư kịp thời đổi tới, dùng miên kim châm làm hắn giấc ngủ tinh dưỡng. Chủ thành bên trong mặc dù nói không cách nào lẫn nhau tổn thương, nhưng trị liệu hiển nhiên không tại cái phạm vi này bên trong, trong trò chơi bao hàm mặt trái hiệu quả trị liệu tín vật số lượng đông đảo, thí dụ như giấc ngủ, hỗn loạn, ngủ, choáng váng chờ một chút, nhưng đều không ngoại lệ cái này trị liệu tín vật đều sẽ bao hàm hai đại đặc thủ, khoảng cách gần, trước giao dài. Bởi vậy trị liệu tín vật mặc dù có thể ở chủ thành có hiệu lực, nhưng nếu là đối phương không muốn phối hợp, hát cái gì hơi liền có thể gián đoạn tín vật hiệu quả. Để báo đáp lại, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cái này trị liệu tín vật có thể trị đa số mặt trái hiệu quả. Tiến Thanh từ chiến đấu trong ghi chép nhìn thấy Thử Hòa Thượng tích lũy nghiêm trọng bỏng, 5 linh xảo, nội thương nghiêm trọng, 7 khí huyết, 2 tay tàn phế, 9 linh xảo, sắp chết, 1 điểm HP, dây, tổng cộng 8 cái mặt trái hiệu quả, đều là ăn bổ huyết đan cũng không cách nào trị liệu. Hiện tại một đêm trôi qua, trên người hắn chỉ còn lại có cường độ thấp nội thương, một khí huyết, một cái thương thế, có thể thấy được hiệu quả trị liệu cỡ nào hiệu quả nhanh chóng, thử hòa thượng lại là cỡ nào mạng sống như treo trên sợi tóc. Hắn tỉnh. Thương Tuyên Văn đông nhiên nói rằng. Ừm. Tiến Thanh rất xác định chính mình chỉ nhìn chiến đấu ghi chép, căn bản không có khống chế thử hòa thượng, hắn làm thế nào thấy được thử hòa thượng tỉnh. Cùng Yến Thanh đồng dạng ý nghĩ còn có bên cạnh Tôn Y Sư, hắn nói rằng, thưa tướng, lão phu miên kim châm liệu pháp ít ra có thể làm người giấc ngủ 6 canh giờ, bệnh nhân sẽ không hiện tại liền thức tỉnh. Ngươi không cần lên, thật tốt tu dưỡng, nghe ta nói là được, nhưng mà Thương Tuyên Văn không muốn bọn hắn cảm thấy, phối hợp nói rằng, ngươi hộ tịch ta đã làm tốt, đai đen quân hộ. Mặc dù ta có biện pháp giúp ngươi nhập tịch thương gia, nhưng nghĩ đến ngươi cũng không nguyện bị thương gia quy củ trói buộc. Đến mức ngươi chỗ, ta cho ngươi hai lựa chọn, một cái là Huyền Vũ Hồ quân trấn, quân trong trấn bao quát nhất chuyển bí cảnh, nhị chuyển bí cảnh, tam chuyển bí cảnh, ta sẽ cung cấp tài nguyên giúp ngươi cho đến 3 lần chuyển trước, nhưng Huyền Vũ Hồ quân trấn chính là giới gia, Chu gia quản hạt, an nguy của ngươi ta không cách nào cam đoan, đồng thời ngươi phải tuân thủ Huyền Vũ Hồ quy củ. Một cái khác là Thương gia Tĩnh Tâm tiểu trúc, nhất chuyển bí cảnh, ngươi có thể cùng Thương gia võ tốt cùng một chỗ hạ bí cảnh, cam đoan tuyệt không nguy hiểm, bí cảnh tất cả sản xuất ngươi cũng có thể tùy ý chọn lựa. Thương Thuyết nghĩ thầm trước không đề cập tới hắn có thể nghe được hay không, nhưng phụ thân ngươi cho hai cái này tuyển hạng khác biệt cũng quá lớn à, cái thứ nhất có phong hiểm ích lợi còn không cách nào cam đoan, cái thứ hai không phong hiểm ích lợi có thể tự do, bất luận là ai đều khẳng định sẽ chọn cái thứ nhất. Thử Hòa Thượng lập tức mở to mắt, bần tăng nguyện đi Huyền Vũ Hồ. Thương Thuyết cùng Tôn Y Sư đều kinh ngạc, ngươi nhất định phải chọn cái thứ nhất. Ngươi thế nào tính? Duy chỉ có Thương Tuyên Văn sớm có dự liệu, hắn gật gật đầu, tốt, chờ ngươi thương thế khỏi hẳn liền thông báo ta một tiếng, ta phái người đưa ngươi đi. Bần tăng đã gần như khỏi hẳn, mặc dù Thử Hòa Thượng còn có chút nội thương, nhưng cũng không ảnh hưởng chiến đấu, so sánh dưới nhanh đi vào phó bản kiếm tiền mới là trọng yếu nhất, hiện tại liền có thể lập tức xuất phát. Tôn Y Sư vội vàng ngăn cản, không thể, bởi vì cái gọi là thương gân động cốt 100 ngày, đại sư ngươi thương thế nghiêm trọng như vậy, bên trong nhất định tích lũy rất nhiều ở thương, một ngày ngắn ngủi căn bản là không có cách trị tận gốc, tối thiểu lại để cho lão phu trị liệu mấy ngày. Tiến Thanh liếc qua cường độ thấp nội thương duy trì liên tục thời gian, trọn vẹn còn thừa 96 giờ. Tín sứ thương thế thiết lập 10 phần khoa trương, một khi bị thương nặng sẽ rất khó trị, trị cũng sẽ có thật lâu di chứng, xem như các loại thể lực trị hạn chế, làm người chơi đánh bản đánh tới thụ thương, liền ý thức được chính mình nên đi du ngoạn trong trò chơi cái khác nội dung. Không cần thiết, điểm này thương thế bần tăng chuyển chức liền có thể trị tận gốc, đi bí cảnh chiến đấu không có gì thích hợp bằng. Thử Hòa Thượng trực tiếp từ dưới giường đến, giật xuống trên người băng vải, lúc nào có thể tới Huyền Vũ Hồ quân trấn. Thưa tướng, Tôn Y Sư đành phải nhìn về phía Thương Tuyên Văn, chờ mong thừa tướng có thể giúp đỡ khuyên nhủ, sao có thể nhường bệnh nhân đi tham dự bí cảnh chiến đấu. Đáng tiếc Thương Tuyên Văn não mạch kín cũng cùng người bình thường khác biệt, ta an bài xe ngựa sau nửa canh giờ xuất phát, đại khái sau 4 canh giờ người có thể đến Huyền Vũ Hồ quân trấn. Tốt. Thương Tuyên Văn không chút gì mờ, phái Thương Thuyết tìm đến bút mực giấy nghiên, tại chỗ viết một phong đề cử sách giao cho Thử Hòa Thượng, đến Huyền Vũ Hồ sau ngươi đem phong thư này đưa trước đi, bọn hắn có lẽ sẽ an bài người theo võ tốt làm lên. Nếu là bọn họ hãm hại hoặc là ám toán ngươi, ngươi có thể tự mình giải quyết, cũng có thể viết thư cho ta biết. Yến Thanh nhận lấy tin, nghĩ nghĩ hỏi, nếu như bần tăng giận giết người trộm tới, thừa tướng ngươi sẽ làm thế nào? Thú vị, gần nhất vừa vặn có cái ví dụ tương tự. Thương Tuyên Văn nhíu mày, ngươi nếu là dám xem thường quốc pháp tự mình hành hung, triều đình tự nhiên sẽ truy nã ngươi, ta sẽ không bao che bất kỳ phạm nhân, nếu như ngươi bị bắt lại, tự có hình bộ theo luật trừng phạt. Nói cách khác, ngươi sẽ giúp ta không bị bắt lấy. Yến Thanh đống nhiên cảm giác lao tiểu tử này có chút ý tứ. Chờ bọn hắn đi vào bên cạnh xe ngựa, Yến Thanh phát hiện lại là cùng Thương Tâm Lệ giống nhau quy cách thế gia xe ngựa, bên trong tất cả sinh hoạt công trình đầy đủ mọi thứ, quả thực như là di động phong ốc. Ngươi tại Huyền Vũ Hồ trong lúc đó, chiếc xe ngựa này liền cho ngươi mượn. Thương Tuyên Văn nói rằng, bên trong có triển vọng ngươi chuẩn bị quần áo cùng ban thưởng, có mã phu cùng người hầu hỗ trợ chiếu cố xe ngựa, ngươi còn có cần gì không? Không có. Đi tốt, không tiễn. Nói không đưa là thật không đưa, Thương Tuyên Văn giao phó xong liền trực tiếp rời đi thương gia, bên người đi theo rất nhiều hộ vệ. Xem ra hắn là trong lúc cấp bách bất thời gian đến thăm Thử Hòa Thượng, xem như một nước tể tướng, tăng thêm tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn căn bản không có tư cách lãng phí thời gian, trong hoàng cung cùng thượng thư tỉnh rất nhiều công vụ đều đang đợi hắn đánh nhịp. Vừa vặn Yến Thanh cũng không thích dây dưa dài dòng tác phong, nếu là Thương Tuyên Văn nhất định phải lưu hắn lại báo ân, Yến Thanh mới đau đầu. Dạng này liền tốt, tựa như trong trò chơi nở tờ cờ như thế, ta giúp ngươi, ngươi liền cho ta ban thưởng, sau đó đại gia thanh toàn xong, ngươi tiếp tục nhân sinh của ngươi, ta tiếp tục ta trò chơi. Hai tên thị nữ tại cửa xe ngựa miệng chờ, bề ngoài dịu dàng đáng yêu, dáng người có lồi có lõm, ôn nhu cung nên Thử Hòa Thượng tiến đến. Yến Thanh nghĩ thầm Thương Tuyên Văn ngươi dùng cái này đến khảo nghiệm hòa thượng, còn cố ý phái xinh đẹp như vậy thị nữ, chẳng lẽ ta ngẫu nhiên xuyên thấu qua Thử Hòa Thượng quan sát trên đường mỹ thiếu nữ ánh mắt bị lao tiểu tử cảm giác được? Bất quá Thử Hòa Thượng thế nhưng là chính nhân quân tử, dù sao tín sứ là cả năm linh trò chơi. Trong xe ngựa cực điểm xa hoa, tả hữu lại có thị nữ phục thị, nếu là Thử Hòa Thượng lại đến kiện gấm lan cà sa, kia bất luận là ai nhìn thấy đều phải thầm khen một câu tốt, một cái bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa dâm tăng. Xuyên thấu qua cửa sổ quan sát bên ngoài đường đi, lờ mờ có thể nghe được bách tính thảo luận tối hôm qua trộm cướp án cùng thanh âm, cũng có người đau lòng nhức óc chính mình thế mà bỏ qua dùng phàm vật đổi hộ tâm kính cơ duyên, thậm chí còn có người trên đường hóa vàng mã bái thần hồi phủ, náo nhiệt đến tựa như là như chơi hội. Chờ xe ngựa rời đi Trường An thành, Tiến Thanh cũng không hứng thú ngắm phong cảnh, tại Cát Tiểu Hào trước đó hắn nhớ tới Thương Tuyên Văn nói trên bàn có quần áo cùng lễ vật, đi qua xem xét lập tức không biết nên khóc hay cười. Thương Tuyên Văn thật đúng là vì hắn chuẩn bị gấm lan cà sa, cũng không biết hắn thế nào mua được, loại này nghề nghiệp cấp cao trang bị nên được chuyên môn định chế a. Ngoại trừ gấm lan cà sa, còn có rất nhiều chiếu cố thoải mái dễ chịu cùng thuận tiện tiếp thân quần áo, thương gia xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, Yến Thanh quả quyết thu hai bộ cho mình xuyên. Nhưng nhất làm cho Yến Thanh ngạc nhiên, không ai qua được trên bản thế mà còn có cơ sở kiếm pháp tinh thông bí tịch cùng tiến giai kiếm pháp tinh thông bí tịch. Hắn phản ứng đầu tiên chính là mình dùng, cái này hai quyển bí tịch đủ để khiến hắn tại chỗ nhị chuyển, dù sao hắn đã từ Tề Quốc mua được tiến giai bộ pháp tinh thông bí tịch. Nhưng trải qua ngắn ngủi sau khi tự hỏi, hắn vẫn là từ bỏ cái này mê người ý nghĩ. Đầu tiên, dù là tại nhị chuyển về sau, Vĩnh Tử Tiêu Lâm vẫn là trên tay hắn mạnh nhất công phạt tín vật. Nếu là dùng kiếm pháp nhị chuyển, Yến Thanh chắc chắn sẽ chuyển chức kiếm loại chức nghiệp, cùng Bính Tử Tiêu Lâm không đáp. Tiếp theo, hắn mặc dù cho rằng Tiểu Hào đồ vật chính là hắn đồ vật, nhưng cái này tóm lại là Thương Tuyên Văn đưa cho Thử Hòa Thượng lễ vật, Yến Thanh hy vọng vẫn là từ Thử Hòa Thượng tiếp nhận phần lễ vật này. Cái này không hề nghi ngờ chỉ là một loại nhàm chán bản thân thỏa mãn, Thử Hòa Thượng chỉ là hắn không chế con rối, chân chính đối Thương Tuyên Văn có ân chính là xem như người chơi Yến Thanh. Nhưng cái gọi là trò chơi, vốn là người chơi đem chính mình bắn ra tới nhân vật trò chơi, huyễn tưởng mượn nhờ nhân vật trò chơi thể nghiệm người khác nhau sinh bản thân thỏa mãn. Ngoại trừ hai quyển bí tịch bên ngoài, còn có một cái hộp, Yến Thanh mở ra xem, thình lình phát hiện là một thanh nhị chuyển hiếm thấy trường kiếm, trên thân kiếm khắc lấy Phật kệ phàm sở hữu tướng, đều là hư ảo. Thất bộ niệm Phật phẩm giai, nhị chuyển hi hữu bền bỉ, 70-75 trang bị điều kiện, 10 điểm khí huyết trang bị điều kiện, tiến giai kiếm pháp mát cơ sở lực công kích, 15-40 điểm hiệu quả tích nghiệp, kiếm này tạo thành tổn thương sẽ không lập tức cụ hiện, làm địch nhân di động 7 bước hoặc 7 giây sau, trong lúc đó tích lũy tổn thương sẽ duy nhất một lần bộc phát, đồng thời tạo thành 150 bạo kích tổn thương. Ngươi có thể chốt mở này hiệu quả. Hiệu quả sát sinh, kiếm này đối với người hình địch nhân ngoài định mức tạo thành 10 điểm tổn thương, lại nhất định tạo thành tối cao sát thương. Đánh giá, cứ nghe kiếm sĩ từng cùng tăng nhân đánh cược, kiếm sĩ cho là mình kiếm không có gì không chạm, tăng nhân cho rằng Phật tổ sẽ phù hộ chính mình. Tại kiếm sĩ chém qua tăng nhân sau, tăng nhân bình yên vô sự, nhưng ở hành tẩu 7 bước sau, tăng nhân đầu đống nhiên rơi xuống, nghe nói là kiếm này quá mức sắc bén, đến mức tăng nhân đều không có phát giác được mình đã bị giết. Nhìn ra được Thương Tuyên Văn là có cân nhắc, thanh này thất bộ niệm Phật không có linh ngọc nhu cầu, cho dù thử hòa thượng nhất chuyển cũng có thể phát huy ra tất cả hiệu quả. Chỉ là đưa cho hòa thượng một thanh giết chóc tăng nhân vũ khí, luôn cảm giác có chút vi diệu. Hộp kiếm bên trong còn có một tờ giấy, Yến Thanh cầm lên xem xét, nao nao. Thấy đại hòa thượng ngỡ như thế yêu quý ỷ thiên, dư vốn định hướng bệ hạ thỉnh cầu đem ỷ thiên kiếm chuyển tặng cùng ngươi, đáng tiếc thế sự khó liệu. Thanh này kim cương Phật kiếm, hy vọng đại hòa thượng dùng thuận tay, đến tận đây ngươi ta ân oán thanh toán xong, vẫn là bằng hữu. Kim cương Phật kiếm. Yến Thanh cười khúc khích, bọn này mù chữ, đừng nhìn thấy trên thân kiếm có Phật kệ liền loạn tên a. Hắn nhường Thử Hòa Thượng mặc vào cà sa, trang bị thất bộ nhiệm vật. Xe ngựa rất ổn, con đường rất bằng thẳng, bên trong không có chút nào lắc. Bằng hữu. Yến Thanh bỗng nhiên thở dài, làm cho ta đều có chút mong muốn bằng hữu. Giao lưu là không thể bình thường hơn được tình cảm nhu cầu, ở trong đêm mặc dù cũng có thể giao lưu, nhưng tóm lại là hất lên tiểu hào sắc ngoài, chỉ có thể tuân theo tiểu hào nhân thiết. Có thể giống hắn dạng này trốn ở đạo tặc chi gia tử trạch đâu có thể nào nhận thức đến người. Trừ phi lão thiên gia bàn cho một đoạn nhập thất cướp bóc tình cảm. Tính toán, đi trấn Tam Sơn thử một chút thất bộ niệm Phật xúc cảm a, hy vọng Trịnh Thiện nhịn chặt một chút. Chương 127, có gan đến đạo tặc chi ra dẹp ta, chương 127, có gan đến đạo tặc chi ra dẹp ta, ngươi tuyệt đối đoán không được chuyện gì xảy ra. Thương Tâm Lệ vừa ăn sủi cảo tôm vừa nói chuyện, trên mặt còn treo đầy đủ cười, Yến Thanh đều sợ nàng nói phun ra ngoài, "Tiểu Vũ ngươi biết ta, ta cùng Giang Thập bằng hữu, phụ thân ta thế mà thu nàng làm nghĩa nữ, tẩy thoát nàng oan khuất, thậm chí còn đại biểu Thương gia cùng với nàng mượn truyền kỳ tính vật, dù là đối con cái ruột thịt cũng không gì hơn cái này." "Còn có à?" Hắn đem Mạn Túc Lâm địa ban thưởng đưa tới, "Tiểu Vũ là tam truyền tín vật cùng thu nạp giới, ta là một bản quyển trưởng bí pháp sách, vừa bạn thích hợp tam ca của ta. Nhưng bí pháp sách giá trị so Tiểu Vũ hai phần ban thưởng cộng lại còn lớn hơn, chẳng lẽ hắn trung gian kiếm lời túi tiền riêng lén đổi Tiểu Vũ ban thưởng? Cũng có thể là hắn đem ta ban thưởng đổi thành tốt hơn bí pháp sách. Ngươi cảm thấy thế nào?" "Thử Hòa Thượng mới vừa buổi sáng liền đi, có phải hay không là ngươi yêu cầu? Tốt xấu nhường hắn tại Thương gia lưu thêm mấy ngày lại đi à, nhà ta nghe được Thử Hòa Thượng phấn đấu quên mình bảo hộ phụ thân sự tích, cơ hồ người người đều tự mình tìm hắn đáp tạ một phen, ngươi không bằng thông chi hắn trở về một chuyến, nhất định có thể mò được không ít chỗ tốt." Yến Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, "Ta sai rồi, ta kỳ thật không muốn bằng hữu, lao thiên gia ta muốn trả hàng. Tối hôm qua Thương Tâm Lệ nói muốn dẫn điểm tâm tìm hắn chia sẻ, Yến Thanh ấm ở đáp ứng, bởi vì hắn quả thật có chút thèm ăn. Giang Thập Dạ tứ bên kia đều là quân doanh mỹ thực, lao binh đồ nướng, trọng dầu trọng muối trọng than nước, ăn ngon là ăn ngon, nhưng ăn nhiều Yến Thanh cũng nghĩ ăn chút tinh xảo nhẹ khẩu vị, Giang Nam điểm tâm lại thích hợp bất quá. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thương Tâm Lệ thế mà có nhiều như vậy lại nói, từ vừa rồi bắt đầu liền không ngừng qua, liễu diễu giống như có 100 con chim khách ở bên tai gọi." Yến Thanh hiện tại rốt cuộc để ý hiểu Thương Tuyên Văn lời nói, chắc không được hắn khát vọng cùng người nhà ăn một bữa an tĩnh bữa tối, yên tĩnh xác thực rất trọng yếu à. "Ngươi nói Lương Quốc Hoàng thất có phải hay không đã phát hiện chúng ta chính là giao dịch tấm phía sau màn tiên nhân?" Thương Tâm Lệ nâng lên chén trà uống một ngụm thiết quan âm, đột nhiên lời nói xoay chuyển có chút sầu lo, "Mặc dù ta còn không có nghe được trong cung có tin tức gì, khẳng định phát hiện." Yến Thanh nói rằng, "Ta giao dịch vật phẩm tất cả đều là mở cửa chìa khóa, lại thêm chúng ta ở bên trong vơ vét nhiều đồ như vậy, bọn hắn đi vào vừa nhìn liền biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng không cần phải lo lắng, bọn hắn cho dù biết là ta cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn đã sẽ không nói ra đi, cũng tìm không thấy ta. Lúc trước hắn tại bí khố đại môn suy tư lâu như vậy, không chỉ là vì đùa một chút thương tâm lệ, càng nhiều là đang tự hỏi dùng tầm bảo lệnh giao dịch mở cửa chìa khóa sẽ tạo thành ảnh hưởng, mà hắn cho ra kết luận là bại lộ là tất nhiên, nhưng hậu quả hoàn toàn khả khống. Lương quốc hoàng thất mặc dù biết người giật dây là đạo tặc, nhưng bọn hắn sẽ không đem ra công khai, bởi vì nói ra chẳng khác nào bại lộ bọn hắn bí khố mở ra chìa khóa cửa. Hoàng thất bí khố cái này thiết kế chỉ đối người không biết sự tình hữu dụng, một khi người xâm nhập đã sớm chuẩn bị, kia hoàng thất bí khố thì tương đương với không có chút nào bố trí phòng vệ mặc người xuất nhập nhà vệ sinh công cộng. Quan trọng hơn là, bọn hắn mặc dù biết giao dịch tấm người giật dây là đạo tặc, nhưng bọn hắn như cũng không biết rõ đạo tặc là ai a. Lui 10.000 bước nói, coi như Lương quốc hoàng thất đem tin tức này bộc lộ ra đi, Tiến Thanh cũng không sợ, ngược lại hắn cũng không ở bên ngoài giới hoạt động. Duy nhất phong hiểm là Hắc Lang cùng Bạch Hổ có thể thông qua tin tức này biết Yến Thanh là giao dịch tấm tiên nhân, bất quá bây giờ Yến Thanh cũng không sợ các nàng, dù là các nàng độc thủ, Yến Thanh cũng có thể dùng trở về phiến đi đường. Nói trắng ra là, Yến Thanh liền chưa hề viễn tưởng qua chính mình có thể một mực giấu giếm giao dịch tấm tiên nhân thân phận, thật muốn ẩn giấu hắn cũng sẽ không tại giao dịch tấm bán ra thương phẩm. Hắn chỉ là theo thói quen ẩn giấu đi không hy vọng có người chú ý chính mình, nhưng thật bại lộ hắn cũng không sợ. Ta chính là trộm ngươi bị cố, ngươi có thể sao thế? Ta chính là tại giao dịch tấm bán đồ không nộp thuế, ngươi có thể sao thế? Có gan đến đạo tặc chi ra dẹp ta a. Yến Thanh trong đấy lòng còn có chút chờ mong Lương quốc hoàng thất tiết lộ ra ngoài, dạng này hắn về sau liền có thể quang minh chính đại thủ tiêu tăng vật. Ngẫm lại xem, ta chặt các ngươi người, còn đem tín vật của các ngươi đặt vào giao dịch trên bảng cùng tất cả mọi người giao dịch, các ngươi hoặc là chỉ có thể dùng tiền mua về, hoặc là trơ mắt nhìn xem tín vật bị người khác mua đi, thậm chí liền ngăn cản giao dịch đều làm không được, trả thù cũng không biết đi cái nào trả thù. Quả thực là giết người còn muốn chu tâm. Đáng tiếc Lương quốc hoàng thất đại khái sẽ không như thế mãng, bọn hắn gia đại nghiệp đại, không giống Yến Thanh nghèo rất mỏng tươi có chỗ dựa, không lo ngại gì. Nghe nói vong du văn bên trong có hai loại người chơi, một loại là buồn bực hình, bất kỳ làm náo động sự tình đều giấu giếm giếm, sợ bị người phát hiện. Một loại là tao hình, có thể lên thông cáo liền lên thông cáo, hận không thể thả cái giấm cũng có thể toàn bộ sẽ vỡ thông cáo. Mà Yến Thanh ở vào cái này hai thái cực ở giữa, bình thường sẽ không tận lực làm náo động, nhưng nên chấn kinh toàn bộ sẽ vỡ thời điểm hắn cũng bất đắc dĩ tiếp nhận. Bất quá, người gần nhất cũng đừng lại tại Giang Nam thành bên trong giả du. Yến Thanh nhắc nhở một câu, Lương quốc hoàng thất hiện tại khẳng định là ngoài lòng trong chặt, ngươi nếu là bị bắt được, bọn hắn tất nhiên sẽ hoài nghi ngươi là đạo tặc chi ra một viên, đến lúc đó phụ thân ngươi đều chưa hẳn có thể bảo trụ ngươi. Biết nói rồi thương tâm lệ bĩu môi, cùng ta ca như thế bà mẹ. Tiến Thanh cái chán gân xanh đều muốn nhảy ra ngoài, hắn meo ngươi vừa rồi liễu díu ta đều không có phiền ngươi, nhắc nhở ngươi một câu ngươi liền phiền ta. Hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Hắn không nói lời nào, kẹp lên một cái gạo nếp gà cùng ăn. Thương tâm lệ lại nói một hồi thương gia sự tình, thấy Yến Thanh một mực túi đầu ăn cái gì, liền nhìn cũng không nhìn nàng, nàng nháy mắt mấy cái, cũng không nói chuyện, yên tĩnh ăn điểm tâm. Một lát sau đều không nghe thấy Thương Tâm Lệ phát biểu, Yến Thanh nghĩ thầm nàng không phải rất có thể nói sao? Thế nào cái này ngậm miệng? Bất quá người bình thường cũng sẽ không nhiệt tình mà bị hờ hững, nàng sẽ hành quân lặng lẽ cũng là chuyện đương nhiên. Tốt xấu xem như người quen, không thể đối nàng quá lạnh nhạt, hơn nữa thông qua nàng còn có thể biết rất nhiều tin tức. Trong lòng nghĩ như vậy, Yến Thanh liền định tìm đề tài hòa hoãn không khí, nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Thương Tâm Lệ đang mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn. Ngươi thua rồi. Nàng lập tức nắm lấy cơ hội tuyên bố thắng lợi của mình, dương dương đắc ý nói rằng, ngươi nhìn tới, là ta thắng. Yến Thanh sửng sốt một chút, cảm giác vừa bực mình vừa buồn cười, lạnh như băng trả lời, ngây thơ. Hơn nữa ta chỉ là quay tới kẹp cái sủi cảo tôm. A, giải thích chính là che giấu, thua chính là thua. Thương Tâm Lệ hi hi cười một tiếng, đem cơm cuộn rong biển quyển đĩa đẩy đi tới, đi thử một chút cái này, ăn rất ngon. Yến Thanh ăn một đầu cơm cuộn rong biển quyển, bên trong tựa hồ là thịt heo, cá cháo cùng thịt cua, sắp thực rất thơm ăn thật ngon. Vẫn được. Hắn bình luận. Thương Tâm Lệ cắt hắn một tiếng. Trải qua cái này việc nhỏ xen giữa, mặc dù vẫn là Thương Tâm Lệ nói, Yến Thanh nghe. Nhưng hai người đều mắt trần có thể thấy dễ dàng rất nhiều. Nói đến, ngươi không cần đến ăn cơm đều muốn ngụy trang a. Tại đạo tặc chi ra như thế địa phương an toàn ngươi cũng không phải che mặt, thật chẳng lẽ xấu tới nhận không ra người. Thương Tâm Lệ phàn nàn nói, ăn cơm hiển nhiên không có khả năng mang mặt nạ, hắn cũng không phải hạ tặc kẹt kẹt tây, không có cách nào làm được thần tốc ăn cơm. Bất quá Yến Thanh đã sớm chuẩn bị, hắn tựa như lúc trước đi trường ăn như thế, dùng băng vải bao lấy mặt mình, chỉ lộ ra ánh mắt cái mũi cùng miệng, chỉnh cùng chí chí hùng chân thực dường như. Đối mặt khiêu khích, Yến Thanh như cũng không có phản ứng, Thương Tâm Lệ đưa tay chỉ chọc chọc đùi trò của hắn, để cho ta xem một chút đi, liền một cái có được hay không? Không cho. Cùng ngươi ăn bao nhiêu bữa cơm ngươi mới bằng lòng phát? 5 bữa cơm. 10 bữa ăn cơm. Yến Thanh cảm giác là lạ, chỉ có thể nói không hổ là xuất thân hào môn, Thương Tâm Lệ mới mở miệng liền có bức lương làm kỹ nữ hương vị. Ngày mai ngươi gõ cửa ta cũng sẽ không ra đến. Thật sao? Ta ngày mai dự định Đông Giang lâu mua 6 vị hợp nhất trí tôn tê tay đậu hũ, mỗi ngày chỉ bán 3 phần, ngươi không hứng thú sao? Yến Thanh thân thể dừng lại, đột nhiên cảm giác được Thử Hòa Thượng xác thực quá sớm rời đi Giang Nam Thành. Nếu là Thử Hòa Thượng còn tại, hắn cái nào cần chờ Thương Tâm Lệ mời ăn cơm. Đúng rồi, ta tối hôm qua còn đưa ngươi đỏ lô hỏa tình, vậy ta yêu cầu nhìn xem ngươi chân dung cũng không quá đáng à? Ngươi không phải nói dùng để hoàn lại ngươi thiếu ân cứu mạng sao? Ta đổi ý, ân cứu mạng về sau trả lại à? Ta phải dùng đỏ lô hỏa tinh đổi lấy ngươi giải khai trên mặt băng bài. Ân cứu mạng có thể về sau trả lại, nhưng cái này không được. Vì cái gì không được? Nàng gục xuống bàn, vẩy môi lên nói, coi như ngươi rất khó coi ta cũng sẽ không cười ngươi, trên đời này có rất nhiều cải biến khuôn mặt tín vật, tin tưởng ta, ngươi cũng có thể trở thành mỹ nam tử. Tùy ngươi nói thế nào. Tiến Thanh Tử Tốn nói, ta cũng không sợ bại lộ hình dáng của mình, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết. Nhiều giữ lại một phần bí mật, liền nhiều một phần an toàn. Chỉ cần không ai nhìn thấy hắn dung nhan, như vậy hắn về sau coi như rời khỏi đạo tặc chi ra cũng có thể thuận lợi ẩn nấp xuống tới, không ai có thể truy tra một cái không có lộ ra mặt người. Vậy ngươi bình thường cùng Giang Thập bọn người chung đụng thời điểm cũng biết che mặt sao? Vấn đề này vẫn rất khó trả lời. Yến Thanh nghĩ nghĩ, cho ra một cái chân thực trả lời chắc chắn, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua mặt của ta. Thương Tâm Lệ có chút khó có thể tin, liền Giang Thập các nàng đều chưa thấy qua, đây chẳng phải là trên đời này không ai thấy qua chân chính ngươi. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, cùng Thương Tâm Lệ bốn mắt nhìn nhau. Không có so trầm mặt tốt hơn trả lời. Thương Tâm Lệ thu liễm biểu lộ, nàng lúc đầu chỉ là muốn chỉ đùa một chút, có thể Yến Thanh trả lời nghiêm túc như vậy, nàng đã không cười được. Ngươi dạng này còn sống, không khổ cực sao? Yến Thanh lắc đầu, cùng Giang Thập, Thử Hòa Thượng so sánh, không tính vất vả. Ta ngược lại thật ra cảm thấy, Giang Thập cùng Thử Hòa Thượng trôi qua so ngươi nhẹ nhõm rất nhiều. Thương Tâm Lệ thăm thẳm nói rằng, bọn hắn đều có vô cùng cụ thể mục tiêu, hành động lúc không có chút nào chần chờ, tựa như đi tại một đầu thẳng tắp con đường bên trên, ở giữa không có bất kỳ cái gì lối rẽ. Cho nên ta đã từng cảm thấy ngươi cũng là như vậy người, tựa như tiểu thuyết bên trong ý đồ chinh phục thế giới đại ma đầu, có rõ ràng quy hoạch, cường đại lực chấp hành, cùng chết cũng không hối cải quyết tâm. Yến Thanh nháy mắt mấy cái, trong lòng có loại không hiểu cao hứng. Hắn người này, ngươi khen ngợi hắn khả năng không có phản ứng gì, nhưng ngươi khen hắn chơi đùa chơi đến tốt, vậy hắn khẳng định sẽ mặt mày hớn hở lên. Nhưng có thời điểm ta lại cảm thấy, ngươi nhưng thật ra là cái mê mang người. Thương Tâm Lệ tiếp tục nói, mặc dù ngươi một mực phía trước tiến, đi được so bất luận kẻ nào đều cẩn thận, đối mặt bất kỳ khó khăn đều đã sớm chuẩn bị. Nhưng ngươi không giống như là đang truy đuổi cái gì, càng giống là tại bị cái gì đuổi theo. Ngươi đến đạo tặc chi ra, đến cùng là muốn được cái gì? Chương 128, nguyên rủa ngươi chương 128, nguyên rủa ngươi ta đến đạo tặc chi ra đến cùng là vì cái gì? Yến Thanh phản ứng đầu tiên là cảm giác không hiểu đấu, bởi vì hắn cùng những người khác không giống, hắn căn bản không phải đạo tặc, thẩm tra chính trị ba đời đều thanh bạch, chỉ là không cẩn thận xuyên qua tới cái này trong phó bản, mới bị ép cùng bọn này đạo tặc khắp nơi giết người phóng hỏa. Nếu có một ngày bọn hắn bị thần hầu phủ bắt, Yến Thanh cảm thấy mình có thể giải thích một chút, hắn nên tính là bị quấn mang đồng lưu. Mà Hát Lang, Bạch Hồ, Xích Xà các nàng, có là vì tiến vào đạo tặc chi ra mới cố ý làm đạo tặc, có là làm đạo tặc thuận tiện tìm vận may nhìn có thể hay không bị đạo tặc chi ra chiêu mộ, bất luận cái nào đều tâm hoài quỷ thai, thuộc về chủ quan có phạm tội ý đồ. Khách quan có phạm tội sự thật, nhưng Yến Thanh không giống, hắn chỉ là không chỗ có thể đi, lại không dám bước vào nhược nhục cường thực hiện thực rừng tây, cho nên mới sẽ một mực chờ tại đạo tặc chi ra. Hắn chỉ là vì sống sót mà thôi. Nhưng lại tại đạt được đáp án này trong nháy mắt, Yến Thanh liền ý thức tới trong đó hoang đường chỗ, bởi vì hắn đã an toàn. Dạ tứ sắp nhị chuyển, Giang Thập sắp tam chuyển, mà Thử Hòa Thượng tới Huyền Vũ Hồ quân chân sau, không cần mấy ngày thời gian cũng có thể nhị chuyển sau đó hướng tam chuyển công kích. Thậm chí không đề cập tới những ngày tiểu hảo, chờ Yến Thanh tại giao dịch tấm đổi lấy một bản tiến giai đao pháp, lại đem hai quyển bí pháp sách dùng, còn lại chính là mảnh mai công phu, ba lần chuyển chức đã là một mảnh đường bằng thẳng. Tam chuyển tín sứ, thả ở nơi nào đều xem như một phương cao thủ, huống chi hắn còn có trở về khiến, dù là đối mặt trúc cơ tín sứ cũng có sức tự vệ. Ngược lại là tiếp tục chờ tại đạo tặc chi ra phong hiểm càng lớn, chứ không đề cập tới thần hầu phủ đối bắt, đạo tặc chi ra nhiệm vụ là lần lượt tăng giá cả. Thí dụ như lần này ỷ thiên trộm tước án bên trong, hắn bên kia gặp phải trúc cơ tín sứ Úc Cách cư sĩ, Hắc Lang Bạch Hồ thì là cùng Thương Tuyên Văn giao chiến, nếu không phải các loại cơ duyên xảo hợp tăng thêm thực lực hơn người, bốn người bọn họ chưa hẳn có thể toàn cần toàn bơi trở về đạo tặc chi ra. Nhiệm vụ lần thứ hai đã tiếp cận thực lực bọn hắn hạn mức cao nhất. Nếu như Yến Thanh tiếp tục chờ tại đạo tặc chi ra, mặc dù tồn tại kín không kẽ hở trộm lấy nhiệm vụ mục tiêu khả năng, nhưng càng lớn xác suất chuyện phát sinh là hắn sớm muộn gặp được chính mình không cách nào chống lại địch nhân, ngã vào trùng điệp trong vòng vây khó mà thoát thân. Đạo tặc điểm cuối cùng mãi mãi cũng là loại này mặt lộ. Cho nên Thương Tâm Lệ mới hỏi hắn tại sao lại muốn tới đạo tặc chi ra, mặc dù có thể từ bỏ nhiệm vụ, nhưng cuối cùng có tử vong khả năng. Nếu không phải mang khổng lồ tâm nguyện, ai sẽ lần lượt tham dự nguy hiểm như thế hành động? Tiễn Thanh cũng nhấp tự vấn lòng, đúng vậy à, ta vì cái gì còn muốn lưu tại đạo tặc chi ra đâu? Tựa như có người đang chuẩn bị kết hôn thời điểm, đống nhiên bị người hỏi hắn ngươi đến cùng ưa thích bạn lữ địa phương nào, sau đó hắn đống nhiên bừng tỉnh, ta giống như căn bản không thích bên người này, chỉ là bởi vì quán tính mới đi đến một bước này. Vừa mới bắt đầu Yến Thanh rất nhỏ yếu, nhất định phải dựa vào đạo tặc chi ra bảo vệ mình, dù là mạo hiểm cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng. Hiện tại hắn đã có thật nhiều bảo vệ mình tiểu hảo, tự thân cũng có nhất định thực lực, đạo tặc chi ra đối với hắn mà nói không còn là nhu yếu phẩm, nhưng đối với hắn phong hiểm lại càng ngày càng tăng. Hắn có thể rời đi, tiếp xuống đi chỗ nào còn không xác định, có lẽ có thể tìm Thương Tâm Lệ tại Giang Nam thành mua tòa trạch viện, tại chủ thành qua tiêu giao thời gian hàng ngày vui chơi giải trí không tâm sao? Còn không dùng ra nhiệm vụ, cho dù Yến Thanh muốn thu hoạch đạo tặc chi ra ban thưởng, cũng không cần chính mình tự mình tham dự, hắn hoàn toàn có thể làm cái đạo tặc tiểu hào nhìn có thể hay không trà trộn vào đến. Hơn nữa đạo tặc chi ra ban thưởng mặc dù mê người, nhưng cũng không phải là không thể thiếu, chỉ cần Yến Thanh lên tiểu hào đủ nhiều khắp thế giới cày phó bản, mười mấy cái tiểu hào nuôi hắn một cái đại hào, hắn tốc độ phát triển tuyệt đối sẽ không so Hắc Lang Bạch Hồ Xích Xà chậm. Cho dù không có đạo tặc chi ra, hắn đồng dạng có thể trúc cơ thăng thiên. Yến Thanh càng nghĩ càng tâm động, hắn cảm giác chính mình liền muốn một ít một bên công tác một bên kiêm chức viết tiểu thuyết tác giả, có một ngày phát hiện chính mình tiểu thuyết thu nhập là công tác gấp bội, liền sẽ suy nghĩ chính mình vì cái gì không từ trước. Suy nghĩ kỹ một chút giống như hoàn toàn không có không từ trước lý do. Nhưng trong mơ hồ, hắn lại cảm thấy nơi nào có vấn đề. Đến mức là vấn đề gì, hắn lại không nói ra được. Xem ra chỉ có thể nghe một chút những người khác ý nghĩ. Vậy còn ngươi? Ngươi đến đạo tặc chi ra là vì cái gì? Thương Tâm Lệ gặp hắn trầm mặc lâu như vậy còn tưởng rằng hắn không có ý định trả lời, không nghĩ tới Yến Thanh Thế mà trái lại hỏi mình. Nàng cầm lấy sữa hoàng bao xé mở, bên trong nóng hổi sữa hoàng nhân bánh bao lập tức chảy ra đến, nàng một bên liếm một bên trả lời, ngay từ đầu là bởi vì tò mò, muốn thử xem có thể hay không nắm giữ đạo tặc chi ra, có thể chuyển tống tới thiên hạ tùy ý địa phương bí cảnh đặc tính ai thấy không thèm. Về sau gặp ngươi cầm bính tử tiêu lâm, ta tự nhiên cũng nghĩ cạnh tranh một cái truyền kỳ tín vật, chỉ là không nghĩ tới trước lúc này ta liền từ mạn túc lâm địa thu hoạch được một cái truyền kỳ bay vòng. Nhưng đạo tặc chi ra ngoại trừ truyền kỳ tín vật, sẽ còn ban thưởng rất nhiều chân quý đạo cụ, giống đỏ lô hỏa tinh loại vật này, ta trước đó liền nghe đều chưa nghe nói qua, sợ là tứ chuyển trở lên bí cảnh mới có thể sản xuất. Nếu như đạo tặc chi ra ban thưởng sẽ càng ngày càng phong phú, kia tương lai xuất hiện trúc cơ đan cũng không chút gì hiếm lạ. Thương Tâm Lệ nghiêm túc nói, so sánh với thần hồi phủ, từ đạo tặc chi ra thu hoạch trúc cơ đan không nghi ngờ gì càng thêm đơn giản cũng càng có khả năng. Vậy ngươi thu hoạch trúc cơ đan về sau sẽ tiếp tục lưu lại đạo tặc chi ra sao? Tiễn Thanh hỏi. Thương Tâm Lệ chuyện đương nhiên gật đầu, sẽ à, đây chính là khó được cơ duyên, chỉ cần ta không có gặp phải nhất định phải từ bỏ nhiệm vụ tuyệt cảnh, tự nhiên muốn một mực tiếp tục chờ đợi. Nếu như ngươi nắm giữ cái khác cơ duyên đâu? Thí dụ như ngươi có biện pháp vô cùng thấp một cái giá lớn đánh hạ một tòa tứ chuyển ngũ chuyển bí cảnh, trên đường không có bất kỳ cái gì phong hiểm, chỉ là dựa vào bí cảnh ngươi liền có xa xa không ngừng tài nguyên một mực tu luyện tới lục chuyển, ngươi sẽ còn lưu tại đạo tặc chi gia. Sẽ. Vì sao? Là ngươi trúc cơ tứ chuyển về sau, đạo tặc chi gia xứng đôi cho nhiệm vụ của ngươi khẳng định cũng là giống nhau cấp độ, đến lúc đó ngươi khả năng gặp phải mạnh hơn ngươi địch nhân, thậm chí sẽ lâm vào so hoàng thất bí khố càng khó có thể hơn giải quyết tuyệt cảnh. Nếu như ngươi có cái khác an toàn hơn cơ duyên, vì sao còn đang nắm đạo tặc chi gia không thả? Tiến Thanh rất là không hiểu. Thương Tâm Lệ đem sữa hoàng bao ăn sạch sẽ, nghĩ nghĩ nói rằng, dựa theo ngươi thuyết pháp này, vậy ta từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải cố gắng chuyển chức tín sứ. Ta sinh ra chính là thương gia tứ tiểu thư, từ nhỏ áo cơm không lo, bất kỳ không thoải mái đều có y sư chữa khỏi trăm bệnh, ta hoàn toàn có thể sống phóng túng độ sống hết đời, duy nhất phải trả ra đại giới cũng bất quá là gả cho không thích người, nhưng cùng hàng ngày tôi luyện kỹ nghệ vất vả, đi bí cảnh lịch luyện phong hiểm so sánh, lấy chồng có thể nhẹ nhõm nhiều. Như ta nhị tỷ chính là như thế, hồi trước thăm viếng nàng thời điểm, nhìn ra được nàng rất hạnh phúc. Trong đời tất cả đều là tuế nguyệt tinh hảo, ít ra so kèm chút vậy ở hoàng thất bí khố ta tốt hơn nhiều. Tiến Thanh nghe được liên tục gật đầu, nếu như hắn không phải xuyên qua tới đạo tặc chi gia, mà là xuyên qua thành đại gia tộc nào hoàn khố thiếu gia, hắn mới lười nhác chuyển trước, làm cái hết ăn lại nằm mọt gạo không tâm sao. Kỳ thật ta hiện tại cũng có thể nghỉ ngơi, ba lần chuyển chức với ta mà nói không khó, mà tam chuyển tín sứ trong gia tộc đã có nhất định quyền nói chuyện, chí ít có thể thống trị ta hôn nhân của mình. Thương Tâm Lệ lườm Yến Thanh một cái, ta hoàn toàn có thể cùng ưa thích người thành thân, sau đó cả một đời ở gia tộc che chở cho sống được hạnh phúc căng khang. Dù là thương gia bị gạt ra khỏi trung tâm quyền lực, cũng sẽ không ngắn tam chuyển tín sứ phụ dưỡng. Quả thực là ta tha thiết ước mơ sinh hoạt à? Tiến Thanh trong lòng cảm thán, nhưng cũng càng thêm hiếu kỳ. Vậy ngươi vì sao không làm như vậy đâu? Lưu tại đạo tặc chi gia là vì lực lượng, vì trúc cơ thăng thiên, vì trường sinh bất lão, vì kiến thức càng nhiều phong cảnh. Ngươi nói đều đúng, ta khẳng định có qua những ngày suy tính. Thương Tâm Lệ gật gật đầu, nhưng nếu như muốn thảo luận nguyên nhân căn bản nhất, đáp án của ta đại khái là: ta có thể, ta có thể, ta có thể làm được người khác làm không được, ta có thể làm được so người khác tốt hơn. Không có nhiều như vậy mục tiêu, rất nhiều tín sứ vừa bắt đầu chỉ là có thể từ kỹ nghệ bên trong tìm tới chính mình tồn tại ý nghĩa, bọn hắn chợt phát hiện mình nguyên lai là cùng người khác là không giống, bọn hắn có thể đi đến cao hơn càng xa, nhất định phải nói lời nói chính là thiên hành có thưởng, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thương Tâm Lệ trên mặt lộ ra mỉm cười thản nhiên, vận mệnh sẽ đem người đẩy lên thích hợp hắn vị trí. Đã đạo tặc chi ra chiếc thuyền này có thể chở ta tới cao hơn chỗ xa hơn, ta cần gì phải rời đi? Tiến Thanh lắc đầu, nhưng trung quy là bất chấp nguy hiểm. Ngươi câu trả lời này không thuyết phục được ta. Nghe, ngươi tựa hồ là quý không phái. Quý không? Trước kia đã từng xuất hiện hai loại tâm tư, quý không phái liền giống như ngươi, chỉ làm an toàn nhất sự tình, tam chuyển đánh hạ nhị chuyển bí cảnh, nhị chuyển đánh hạ nhất chuyển bí cảnh, lấy thấp nhất thương vong thu hoạch tài nguyên. Trái lại sùng có chính là bắt lấy tất cả cơ duyên, tận khả năng khiêu chiến cực hạ, tiến bộ dũng mãnh vĩnh viễn không đình trệ. Ngươi là sùng có phái. Chuẩn xác điểm nói, trung nguyên tam quốc tất cả đều là sùng có phái, quý không phái tài nguyên thu hoạch hiệu suất quá thấp, tại cạnh tranh bên trong rất dễ dàng ở vào hạ phong. Thí dụ như tại Lương quốc, chỉ cần thế gia nhân tài hơi hơi tuyệt tự, đều vô cùng có khả năng bị cái khác thế gia chèn ép gạt ra quyền lực trung ương. Thương Tâm Lệ nhấp một hớp trà nóng, nói rằng, bất quá ta cử ra cái này ví dụ cũng là không phải muốn dùng hiện thực phản bác ngươi, dù sao sùng có là chỉnh thể có lợi, nhưng quý vô đối cá thể mà nói đúng là an toàn nhất sinh tồn sách lược, như ta trước đó chính là quý không. Trước đó, Yến Thanh nhạy cảm bắt lấy điểm này. Đúng vậy, trước đó, ta sở dĩ từ quý không chuyển biến làm sùng có, còn là bởi vì ngươi nguyền rủa ta. Yến Thanh không phải có nổi, nữ nhân, phân có thể ăn bậy lời không thể nói lung tung. Ta cũng không có nói lung tung. Thương Tâm Lệ nghiêng qua hắn một cái, ta lúc đầu nghĩ đến tam chuyển về sau liền an tâm chờ trong gia tộc, dù sao phụ thân ta cũng chỉ là tam chuyển. Là ngươi nói ta có thể trúc cơ tứ chuyển phù hộ gia tộc, mới khiến cho ta lên phần này chưa từng có dạ tâm. ta muốn nhờ đạo tặc chi ra đi được càng xa, thẳng đến cực hạn của ta mới bằng lòng bỏ qua. Có lẽ ta ở trên đường liền sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử, tới lúc kia ta khẳng định sẽ hối hận. Nhưng cùng từ bỏ đạo tặc chi ra, tại quãng đời còn lại trung hậu hối hận cả một đời so sánh, vẫn là cái trước càng thích hợp ta. Đều tại ngươi nguyền rủa ta, hiện tại ta khả năng không cách nào sống đến thọ hết chết giả, cho nên ta cũng muốn nguyền rủa ngươi. Thương Tâm Lệ nghiêm trang nói rằng, sau đó chỉ vào Yến Thanh vẽ vòng tròn, miệng lẩm bẩm, một ngày nào đó, ngươi sẽ chủ động tháo mặt nạ xuống, ngươi gặp được đáng tin cậy người, thủ hạ của ngươi đều sẽ lấy ngươi làm đinh. Yến Thanh giật mình, hắn còn cho là mình nhận dấu rất tốt, kết quả Thương Tâm Lệ đã sớm xem thấu hắn cường ngạnh dưới mặt nạ là bất an linh hồn. Cùng Thương Tâm Lệ ân tình lão luyện tướng phủ Thiên Kim so sánh, hắn vẫn là quá non, trước đó cẩn thận là đúng, hắn cùng các đạo tặc tiếp xúc càng nhiều liền bại lộ càng nhiều. Mỗi lần đạo tặc hội nghị hắn đều cẩn thận, sinh sợ bị người nhìn xuyên chính mình kim ngọc bên ngoài. Nhưng nhìn xem trước mặt cái này khỏe miệng còn dính lấy sữa hoàng cô nương, Yến Thanh lại không thể sợ lên, ngược lại cảm thấy như chút được gánh nặng. Tựa như là tội phạm giết người xử lý thi thể thời điểm chợt phát hiện bên cạnh có người, tập trung nhìn vào phát hiện là cái kia vị thường giết người bằng hữu. Bị nàng phát hiện cũng tốt, ít ra ở trước mặt nàng không cần quá chăm chú diễn. Thương Tâm Lệ ngay sau đó nghĩ linh tinh, còn có, ngươi là đầu heo, ngươi là đầu heo, ngươi là đầu heo. Chương 129, Ma đạo hung địa chương 129, Ma đạo hung địa. Yến Thanh bắt lấy ngón tay của nàng liền hướng bên ngoài tách ra, Thương Tâm Lệ tranh thủ thời gian rút trở về, muốn gây mất muốn gây mất. Hừ. Yến Thanh túi đầu bắt đầu ăn sủi cảo chiên. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy. Thương Tâm Lệ hỏi, ngươi con lợn này đến đạo tặc chi ra đến cùng là muốn được cái gì? Vì trưởng không đạo tặc chi ra. Yến Thanh từ tốn nói, trên đời này chỗ an toàn nhất không ai qua được đạo tặc chi ra, tiện lợi nhất địa phương cũng không ai qua được đạo tặc chi ra. Chỉ cần nắm giữ nơi này, ta liền vĩnh viễn ở vào thế bất bại, hơn nữa có thể đến bất kỳ địa phương nào, không ai có thể vây khốn ta, không ai có thể uy hiếp ta. Đến lúc đó, ta liền có thể tháo mặt nạ xuống, không còn cần ẩn nấp thân phận. Thương Tâm Lệ nhắc lên Thương Tuyên Văn thời điểm, Yến Thanh cũng ý thức được suy nghĩ của mình lỗ thủng, chủ thành lại như thế nào, Thương Tuyên Văn không phải là tại chủ thành bị người liên tục cảm sát. Bình thành quân doanh cũng thường xuyên nghe đồn bất giả thiên thành hoàng đế bên đường loạn giết người, chủ thành không phải tuyệt đối an toàn. Coi như trở nên mạnh mẽ, nhưng mạnh hơn cũng có càng mạnh, trừ phi một đường tu đến tiểu chuyển. So sánh dưới, đạo tặc chi gia mới là hợp lý nhất mục tiêu, một khi trở thành đạo tặc chi gia chủ nhân, Yến Thanh liền lại tránh lo âu về sau. Cuối cùng, ý nghĩ của hắn vẫn là vì sống sót, cũng không phải là mang cỡ nào mục tiêu vĩ đại. Chỉ là trước đó là nghĩ biện pháp còn sống, hiện tại là nghĩ biện pháp sống được tốt hơn, bất quá thế sự phần lớn đều là dạng này, xoán bị quyền thần vừa bắt đầu cũng là trung thần, thống nhất thiên hạ hoàng đế vừa bắt đầu chỉ là chạy đến trên núi phản tặc, ai cũng không biết chính mình có thể đi được bao xa, đi được tới đâu hay tới đó. Bởi vì ta có thể đi, kia thì tiếp tục đi tiếp. Nhìn xem Yến Thanh ánh mắt chậm chậm biến kiên định, Thương Tâm Lệ không khỏi khỏe môi bật lên, mặt mày cong cong, trên mặt lộ ra ý cười. Nàng ung dung nói rằng, vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, tương lai nắm giữ đạo tặc chi gia chỉ có thể là ta, nhưng nếu như ngươi ôm chân của ta cầu ta, ta cũng không phải là không thể để ngươi lấy người hầu thân phận lưu tại nơi này. Ăn xong, ngươi có thể đi. Yến Thanh mặc kệ nàng, ăn xong cuối cùng một khối sủi cảo chiên chuẩn bị đi đường. Còn chưa tới món điểm tâm ở đâu. Thương Tâm Lệ gọi hắn lại, từ trong phòng lại lấy ra hai đại ly đá kỳ suối, đến cùng là cái gì bí cảnh xảy ra sinh kem ly a? Yến Thanh đành phải ngồi xuống, dù sao cũng không thể lãng phí đồ ăn. Ngươi nhìn ngươi cũng ăn vào băng bại lên, ta giúp ngươi phá hủy a. Không phải sẽ chọc cho côn trùng. Sát thực sẽ chọc cho côn trùng còn biết nói chuyện đâu. Côn trùng biết nói chuyện. Xéo đi. Thương Tâm Lệ đấu võ mồm đấu không lại, trong lòng khó chịu một cước dẫm lên, nhưng mà Yến Thanh tránh đến thật nhanh, còn cần hai cái đùi khóa lại nàng đôi chân dài, nàng nổ đều không nổ ra được. Dưới bàn đấu pháp thời điểm, Yến Thanh chợt nhớ tới một sự kiện, ngươi biết nơi nào có thể tùy tiện đi vào tam chuyển bí cảnh sao? Hiện tại thử hòa thượng đi Huyền Vũ Hồ quân trấn, dạ tứ giang thập tọa trấn Bình Thành, nhất chuyển cùng nhị chuyển bí cảnh hắn đã không thiếu, cũng là có thể đi tìm tam chuyển bí cảnh thử xem, nói không chừng có thể tuân ra bí pháp sách hoặc là cái khác tiến giai bí tịch. Mặc dù Huyền Vũ Hồ quân trong trấn cũng có tam chuyển bí cảnh, nhưng thử hòa thượng hiển nhiên trong thời gian ngắn là không có thực lực này đi bảo, hơn nữa cũng chưa chắc sẽ để cho hắn đi bảo. Trước đó Yến Thanh đã từng thăm dò qua cái lâu hiển, vì sao không phái giang thập dạ tứ đi nhị chuyển bí cảnh đùa giỡn một chút, cái lâu hiển huyền chuyển nói cho hắn biết, nhị chuyển trở lên bí cảnh, không chỉ có bên trong tài nguyên, chỉ là đánh hạ bí cảnh quá trình đều là giá trị liên thành tài phú. Như thế nào bố trí bộ đội, như thế nào phối trí tín vật, người khác dùng vô số sinh mệnh thí nghiệm đi ra bí cảnh chiến lược, nếu để cho ngươi tùy tiện liền học trộm, bọn hắn chẳng phải là bệnh thiếu máu. Bởi vậy coi như thử hòa thượng có tam chuyển thực lực, người khác cũng chưa chắc sẽ để cho hắn đi vào. Tùy tiện đi vào tam chuyển bí cảnh. Vậy khẳng định là ma đạo hung địa a. Thương Tâm Lệ thốt ra. Ma đạo hung địa. Trung Nguyên có ngũ đại ma đạo hung địa, Vân Ngọc Trạch, Thục Đạo Sơn, Không Lo Động, Khoái Hoạt Lâm, Lương Sơn Đỗ. Thương Tâm Lệ ngắm nhìn hắn, đây chính là ma đạo tín sứ đều khẳng định sẽ biết địa phương. Ta không biết rõ. Yến Thanh vô cùng kiên cường, ngược lại ngươi cũng nhìn ra ta kim ngọc bên ngoài, ta cũng không giả, những địa phương này tại sao là ma đạo hung địa? Bởi vì những địa phương này đều có yêu cầu cao bí cảnh, đồng thời khoảng cách tam đại chủ thành khá xa, địa hình dễ thủ khó công, hoàn cảnh vô cùng ác liệt. Chỉ cần thỏa mãn mấy cái này điều kiện, cơ bản đều sẽ trở thành ma đạo hung địa. Thương Tâm Lệ giới thiệu nói, thí dụ như Lương Quốc Vân Mộc Trạch, chính là một mảnh cả ngày mê vụ bao phủ đầm lầy, ở bên trong chú quân lời nói, quân sĩ sẽ rất nhanh bực bội bạo động, hơn nữa rất nhiều thứ không cách nào tự cấp tự túc, từ bên ngoài vận đi vào lại cực kỳ phiền toái, cân nhắc phía dưới chỉ có thể từ bỏ. Nhưng triều đình chính đạo chướng mắt địa phương, đối ma đạo tín sứ mà nói lại là phong thủy bảo địa, phạm phải bản án cùng đường mạt lộ ma đạo tín sứ đều sẽ chủ động trốn hướng hung địa, dần ra liền thành nơi đó mưu hại. Có thể lúc này ngay cả triều đình đều không dám tùy ý chính phạt, trừ phi có trúc cơ dẫn đội, nếu không cho dù là tam chuyển tín sứ cũng phần lớn có đi không về. Nhưng nếu là trúc cơ tín sứ xuất động, những này ma đạo tín sứ hướng rừng thiêng nước độc bên trong vừa chui, trúc cơ tín sứ cũng nhịn bọn hắn không gì, cũng không thể giống bắt chuột như thế đem bọn hắn cầm ra đến. Coi như thật có trúc cơ tín sứ phí hết tâm tư thanh lý một phen, cũng rất nhanh sẽ có mới ma đạo tín sứ lần nữa chiếm cứ hung địa. Nói cho cùng, chỉ cần là trời cao hoàng đế xa lại có tài nguyên địa phương, liền khẳng định sẽ trở thành tội phạm căn cứ, vũ đại hung địa đều là như thế. Loại địa phương này tự nhiên không có quy củ có thể nói, nắm đấm đủ lớn liền có thể tiến bí cảnh. Tiến Thanh suy tư một lát, nói rằng, kỳ thật theo như lời ngươi nói, ma đạo hung địa bên trong tín sứ cùng nó nói là ma đạo, còn không bằng nói là tán tu. Đến mức tội phạm gì gì đó Yến Thanh đều chẳng muốn sách, hắn tiểu hào tại quốc gia nào không có phạm tội lý lịch. Có thế đạo bất công liền có tội phạm, huống chi chính đạo cũng không tốt hơn chỗ nào. Thương Tâm Lệ hỏi lại hắn, như lời ngươi nói tán tu là cái gì? Chính là mình giấu ở ít hai lui tới địa phương, không tham dự ngoại giới phân tranh, chính mình một mình tu luyện tín sứ. Vậy hắn tu hành tại nguyên đâu? Không có linh ngọc, hắn liền tín vật đều không thể khu động, hắn muốn tu luyện thế nào? Yến Thanh lập tức minh bạch Thương Tâm Lệ ý tứ, vậy nếu như là phát hiện hoang dại bí cảnh tán tu đâu? Thí dụ như ma đạo hung địa bên trong tín sứ. Ngươi phải hiểu được, khai phát bí cảnh không phải một chuyện đơn giản, tuyệt đại đa số bí cảnh đều cho phép 10 người trở lên tiến vào, mà đem bí cảnh vật tư vận chuyển đi ra càng cần hơn 100 người lao động, cái này còn không có nâng lên như thế nào vận dụng vật tư. Thương Tâm Lệ nói rằng, nếu tán tu phát hiện dễ dàng khai thác hoang dại bí cảnh, vậy hắn tiếp xuống suốt đời nhiệm vụ chính là sáng lập gia tộc, chiếm cứ bí cảnh, gia nhập triều đình. Mượn nhờ bí cảnh vật tư cùng ngoại giới khai thông có hay không? Mà ma đạo hung địa sở dĩ là hung địa, cũng là bởi vì bên trong bí cảnh rất khó khai phát, đại đa số đều là tam chuyển bí cảnh, quân trấn muốn từ bên trong thu hoạch tài nguyên cũng khó khăn chi lại khó, huống chi một đám tán tu. Tán tu nhiều lắm là chỉ có thể từ bên trong thu hoạch một chút phế liệu, đến mức bên trong bảo dương là đừng suy nghĩ, cho dù có cũng là ma đạo cự tình độc chiếm. Tiến Thanh nghĩ thầm cũng là, tán tu cơ bản đều là nghèo bức, thật có thể khai thác lời nói, không có lý do không lợi dụng bí cảnh bên trong tùy ý đổi mới vật tư. Nhưng muốn lợi dụng vật tư nhất định phải tổ chức nhân thủ, mà tổ chức nhân thủ khẳng định liền sẽ thành lập thôn trấn, thành lập thế lực. Có nhiều như vậy bình bình lọ lọ, tán tu muốn không gia nhập triều đình đều khó có khả năng, cái gọi là lấy đại cục làm trọng chính là chuyện như vậy. Thương Tâm Lệ nói, đương nhiên, có lẽ thật có như lời ngươi nói tán tu, một mình chiếm cứ bí cảnh, tình nguyện không hoàn toàn khai phát bí cảnh cũng không muốn bại lộ, nhưng vô cùng ít đòi, vô cùng thiếu. Tuyệt đại đa số tán tu đều là lục bình không dễ, nếu như bọn hắn không gia nhập triều đình hoặc là thế gia vọng tộc, cơ hồ tất nhiên đều sẽ đi hướng ma đạo. Nói đến đây, cho dù ăn đồ ngọt, Thương Tâm Lệ mặt mày như cũ có một tia che lấp, hiển nhiên nàng đối ma đạo tín sứ cảm nhận tuyệt đối không thể nói tốt. Vì sao chắc chắn như thế? Tiến Thanh hỏi. Bởi vì linh ngọc. Thương Tâm Lệ nói rằng, linh ngọc là tín sứ tất cả lực lượng cơ sở, nhưng không có thế lực chèo chống, lại không có bí cảnh duy trì, tán tu từ chỗ nào thu hoạch linh ngọc? Mà không có linh ngọc, bọn hắn cùng phàm nhân cũng không có tính quyết định khác biệt, thậm chí một đám nông dân dụng thảo xiên đều có thể đánh ngã bọn hắn. Vì bảo vệ mình cũng tốt, vì ức hiếp người khác cũng tốt, bọn hắn cơ hồ đều sẽ đi hướng cùng một cái đường, cướp bóc. Chương 130, trúc cơ di sản chương 130, trúc cơ di sản cướp bóc linh ngọc, tự nhiên là tìm ra nghiệp thịnh vượng nhưng lại khuyết thiếu tín sứ bảo hộ địa chủ, thương nhân, quan lại, bọn hắn tựa như vừa rồi sủi cảo tôm, da mỏng nhân bánh lớn. Thương Tâm Lệ múc lên một miệng lớn kem ly đưa vào trong miệng, Tiến Thanh thấy đều cảm giác hàm răng run lên, bởi vậy lương quốc xuất hiện một loại kỳ dị hiện tượng, càng là trời cao hoàng đế xa địa phương, bình dân nhận được hiếp bóc lột ngược lại sẽ tăng ít. Không có tín sứ hộ vệ còn dám tùy ý làm bậy ra hỏa, không phải bị đi ngang qua ma đạo tín sứ cắt đầu người, chính là trong ruộng không biết lúc nào toát ra một vị tin chính xác làm sợ lên giết cả nhà. Tiến Thanh nói, kia thuê tín sứ hộ vệ không phải. Thương Tâm Lệ cười, cho dù là yếu nhất chỉ có một kiện tín vật nhất chuyển tín sứ, tại quân trong trấn chỉ tham gia đơn giản nhất chuyển bí cảnh đánh hạ, một năm cũng có ít nhất 600 linh ngọc thu nhập. Bình thường trong thôn chiếm sơn liền ruộng đại địa chủ, một năm 600 linh ngọc thu nhập đều chưa hẳn có, bọn hắn lấy cái gì thuê tín sứ? Nhiều lắm là thuê chút trắng linh. Giàu nghèo chênh lệch lớn như thế. Tiến Thanh trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy rất hợp lý, thế giới này căn bản không thiếu thông thường tài nguyên. Bình thường thôn một năm tổng sản xuất, khả năng đều chưa hẳn so ra mà vượt nhất chuyển bí cảnh ngày lẻ sản xuất, địa chủ thân hào nông thôn đồ vật ngoại trừ bán cho chúng quanh người nghèo còn có thể bán cho ai? Quân trấn xung quanh thành trấn tài nguyên đều là quá thừa. Bàn luận sức sản xuất, một tên bí cảnh tín sứ có thể trên đỉnh trăm cái nông dân sản xuất, cùng tín sứ so sánh, địa chủ thân hào nông thôn mới thật sự là người nghèo. Mặc dù không thiếu đối với người bình thường cũng xuất thủ cặn bã, nhưng cũng có khá nhiều người trong ma đạo là chỉ nhằm vào thổ hào thân sĩ vô đức, dù sao người bình thường căn bản ép không ra chất béo, bởi vậy dân gian đối bọn hắn cảm nhận vẫn rất tốt, được xưng là hiệp khách, hảo hán, nghĩa tặc ma đạo không tại số ít. Thương Tâm Lệ chỉ chính mình, ta trước kia xem như vũ xả tại Trường An thành nhặt đồ vật thời điểm, Trường An thành cư dân cũng cho ta lấy cái nghĩa tặc danh hảo. Nghe vẫn rất tốt. Tiến Thanh khách quan bình luận, mặc dù không phải người tốt, nhưng loại này rời rạc tại trật tự bên ngoài hung đồ, có thể đối triều đình quan lại hình thành nhất định uy hiếp. Điều kiện tiên quyết là nhân số không nhiều. Thương Tâm Lệ nói rằng, là ma đạo nhân số nhiều lên chính là một chuyện khác. Khi bọn hắn đoạt xong dễ dàng đắc thủ mục tiêu, bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không, đều phải đi đối phó quân trấn thôn trấn phụ cận. Đối bọn hắn mà nói, linh ngọc hao hết chẳng khác nào chết đi. Nhưng quân trấn địa khu nhà giàu, cái nào cùng tín sứ không có quan hệ thân thích. quân chấn đều không cần ra mặt, chỉ cần cho ra một cái võ tốt danh lệch, liền có thể làm cho tất cả mọi người tự phát tìm kiếm ma đạo tung tích, thậm chí sẽ có rất nhiều tín sứ chủ động xin bắt ma đạo ngấp nghé linh ngọc, mà bọn hắn ngấp nghé ma đạo tín vật. Đối mặt độ chấn động bỗng nhiên tăng lên đối kháng, ma đạo hoặc là chết đi, hoặc là đầu hàng, hoặc là càng đánh càng hăng trở thành ma đạo cự phách. Nhưng bất luận là cái nào kết cục, bọn hắn đều tất nhiên sẽ đại khai sát giới, không ai có thể ở thời khắc sinh tử còn bảo trì lý trí cùng từ bi. Nhiều năm trước Thái Hồ liền từng bộ phát qua một lần ma họa, vừa mới bắt đầu là mười mấy tên ma đạo tập kích Thái Hồ quân trấn xung quanh, về sau dần dần diễn biến tới mấy trăm tên ma đạo tại quân trấn chung quanh tùy ý giết chóc, liền quân trấn thống lĩnh đều bị dụ nhập cạm bẫy mưu sát, phụ thân ta còn phải từ cái khác quân trấn điều tín sứ mới đưa cuộc động loạn này trấn áp xuống dưới, Thái Hồ xung quanh nhân khẩu thiếu đi gần 8 thành. 8 thành? Tiến Thanh có chút khó có thể tin. Cho nên bọn hắn mới có thể được xưng là ma đạo. Thương Tâm Lệ vẻ mặt u ám, từng có qua ma đạo tặc tử chạy trốn tới Giang Nam thành phụ cận, liên tục nhiều làm ác, ta khi đó đã chuyển trước, liền nghĩ đến có thể hay không truy tra hung đồ, kết quả tới hiện trường phát hiện án liền đã không tiếp thụ được. Tất cả mọi người chết, ma đạo tặc tử đại khái là vì tiết kiệm linh ngọc, toàn bộ hành trình chỉ dùng 5 đấm, người bị hại không phải đầu bị đánh bạo chính là lồng ngực lõm, liền 2 đồng đều không bỏ qua. Hơn nữa ma đạo tặc tử rất vội vàng, thậm chí không có vơ vét trong trang viên linh ngọc, hắn giết người không phải là vì cướp bóc, thậm chí không phải là vì làm vui, mà đơn thuần chính là vì giết người. Đây không phải ví dụ, bọn hắn dường như giết người giết tới trình độ nhất định liền sẽ hoàn toàn sa đoạn, biến cùng bí cảnh yêu ma như thế điên cuồng. Tiễn Thanh miệng mấp máy, dường như muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra miệng. Thương Tâm Lệ chú ý tới hắn tâm tư, hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn hỏi bọn hắn vì cái gì không gia nhập triều đình, nhất định phải lăn lộn ma đạo?" "Ừm." "Bởi vì rất nhiều người trong ma đạo chính là xuất thân quân trấn, người bình thường cũng không có tư cách trở thành ma đạo. Bọn hắn có lẽ là nhận qua chèn ép, lại có lẽ là tham lam, tóm lại bọn hắn không thể nào tiếp thu được nhất định phải chịu khổ nhiều năm khả năng trở thành chân chính tín sứ, dứt khoát trộm đoạt quân trong trấn tín vật linh ngọc chạy. Cái gọi là ma đạo chính là một đám vĩnh viễn tại trật tự bên trong khó mà ra mặt người. Bọn hắn cùng Hồng Thủy gió bão, Đại Tuyết Sơn băng cùng loại, là nhiều người về sau tất nhiên xuất hiện tai hại." Thương Tâm Lệ dừng một chút, "Đây là phụ thân trước kia nói cho ta, là kết cấu tính mâu thuẫn." A Yến Thanh nghe xong liền đã hiểu, tín sứ tài nguyên có hạn, quân dự bị tín sứ lại quá nhiều, kia bí quá hóa liều ma đạo liền tất nhiên sẽ tràn lan, đây là vô giải, dù là toàn xã hội công chính nghiêm minh cũng giống vậy, huống chi hiện tại Trung Nguyên Tam Quốc giai tầng thống trị lũng đoạn lên cao con đường. Ma đạo không nhiều mới quái đấy, chỉ là rơi vào ma đạo thế nào cũng như bị điên. Nếu như ngươi muốn phái người tiến vào hung địa, nhất định phải phái thực lực đủ mạnh, đủ hung ác người, người tốt nhất số nhiều một chút chiếu ứng lẫn nhau, không phải chỉ là đạo trích đều có thể mài chết thủ hạ của ngươi." Thương Tâm Lệ dặn dò, "Ma đạo đều là tiên điên, cho dù là tam chuyển tín sứ, tại loại địa phương kia cũng có thể sẽ bị một đám người phục kích vây giết đến chết." Nàng dừng một chút, "Ngươi rất cần tam chuyển bí cảnh sao? Nếu như ngươi không đổi lời nói, có thể chờ ta tam chuyển, đến lúc đó ta liền có thể xin tham gia tam chuyển bí cảnh công phạt, ngươi cùng Giang Thập có thể cùng ta đi vào chung, Giang Thập làm ta hộ vệ, ngươi đi liền làm người hầu của ta." Nói ngã đội cũng không đổi, không có cái gì lửa xém lông mày nguy cơ, Yến Thanh hỏi cái này càng nhiều là phòng ngừa chú đáo. Giang Thập Dạ Tứ cũng không thể một mực soát trấn Tam Sơn bí cảnh, hơn nữa Giang Thập mỹ mạo dẫn tới người theo đuổi càng ngày càng nhiều, xem ra khoảng cách giết ra quân doanh đã không xa, hắn đến là tiểu hào nhóm tìm xong kế tiếp chỗ. Quan trọng hơn là, tiểu hào nhóm tiếp xuống chỉ cần thanh mỗi ngày nhiệm vụ, thời gian khác nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đương nhiên làm cái nít mới đi địa phương khác dò dò đường. Người hầu ta sẽ không đóng vai, bất quá ngươi ngược thích hợp làm thị nữ của ta. Yến Thanh hỏi, năm cái ma đạo hung địa, ngươi đề cử cái nào? Nghĩ hay lắm. Thương Tâm Lệ le lưới làm cái mặt quỷ, nói rằng, đề cử hung địa. Ta cũng không hiểu nhiều, nhưng nếu như nói cái nào hung địa có giá trị nhất, kia không hề nghi ngờ là thuộc đạo Sơn, bởi vì bên trong tục truyền có dấu ma đạo trúc cơ nghĩ ngây thơ truyền thừa di sản. Trúc cơ di sản? Yến Thanh không phải rất tin, coi như thật có, cũng sớm đã bị những người khác cầm đi a. Huống hồ là trúc cơ di sản, cái khác trúc cơ tín sứ khẳng định cũng bằng lòng đi một chuyến. Thật sự có Thương Tâm Lệ nói rằng, bởi vì nghĩ ngây thơ đem truyền thừa của hắn dấu ở liền trúc cơ tín sứ đều khó mà nhúng chàm địa phương, tứ chuyển bí cảnh. Yến Thanh đóng cửa phòng thời điểm, bên hai giường như còn lưu lại Thương Tâm Lệ cáo thanh âm khác. Hắn một bên hủy đi băng vải, một bên xem xét mở ra máy chơi game, ấn mở thông chi cột, phát hiện Mạn Túc Lâm địa hoạt động sớm đã quan bế, hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện mới hoạt động. Thử Hòa Thượng còn tại đi Huyền Vũ Hồ trên đường, Giang Thập cùng Dạ Tứ ngay tại nghỉ trưa, những này tiểu hào tựa như là lớn lên sùng vật, đã không cần hắn quá nhiều chăm sóc, mặc dù hắn cũng không thế nào chăm sóc, đều là phái tiểu hào trong lửa đến trong nước đi. Gian phòng nơi hẻo lánh chất thành 4 kiện hiện ra lam quang tín vật, còn có một đôi đã tổn hại trúc cơ bao tay. Mặc dù hắn không biết rõ những này tín vật là cái gì, nhưng may mắn còn có Thương Tâm Lệ cái này cánh tay ngoặt ra ngoài nội gian, nàng buổi sáng đã tra rõ ràng những này tín vật nền tảng, chính là có cái này mới nhử, Yến Thanh mới có thể tiếp nhận mời, hắn không phải đơn thuần là thèm ăn. Cái này 4 kiện lam quang tín vật, theo thứ tự là đạp nước trường hoa luyện hồn giáp cùng một đôi sắt thép hộ thối. Sắt thép hộ thối tự không cần phải nói, cùng Yến Thanh trước mắt đeo cương thiết ngai lưng như thế hiệu quả, thông qua lâu dài đeo đến vĩnh cửu tăng cường khí huyết cùng linh xảo, chỉ có điều trước đó tuôn ra tới cương thiết ngai lưng là bình thường cấp bậc, mà này đôi sắt thép hộ thối là hiếm thấy cấp bậc. Độ hy hữu để cao cũng thể hiện tại hiệu quả bên trên, cột lên này đôi hộ thối sau, Yến Thanh cảm giác chính mình 2 chân quả thực liền hẳn ở trên mặt đất. Nếu như nói đeo cương thiết ngai lưng còn có thể bình thường rèn luyện, kia trang bị hộ thối sau hắn ngay cả cuộc sống tự gánh vác đều phải tốn phí một đoạn thời gian quen thuộc. Đạp nước trường hoa có hai cái quyền năng, theo thứ tự là tại trên nước nhanh chóng trượt cùng trên đất bằng nhanh chóng trượt, cái sau cần tốn hao linh lực. Tiến Thanh thử một chút, cơ hồ một cái hô hấp liền lướt qua cả phòng, chơi vui cũng là chơi vui, nhưng cần đại lượng thời gian đến học tập như thế nào sử dụng, đối trong hiện thực không cách nào hoàn mỹ né tránh hắn mà nói, đúng là hắn cần nhất di động tín vật. Đến mức luyện hồn giáp, ra ngoài ý định là tu luyện thần hồn tín vật. Tiến Thanh đem luyện hồn giáp mặc vào, luyện hồn giáp giống như là sẽ hô hấp sinh mạng thể, tự động căn cứ thân hình của hắn dán vào thân hình của hắn. Hai tay của hắn riêng phần mình cầm lấy một chuỗi trăm ngọc, sau đó hướng luyện hồn giáp đưa vào linh lực. 100 linh lực, 200 linh lực, 500 linh lực, 1000 linh lực, 3000 linh lực. Theo Yến Thanh đưa vào linh lực càng ngày càng nhiều, hắn cũng cảm giác linh hồn của mình biến càng ngày càng rắn chắc dường như linh hồn bơm máu như thế. Đưa vào 10000 linh lực sau, luyện hồn giáp lam quang hoàn toàn mở đi không cách nào sử dụng, mà Yến Thanh cũng cảm giác linh hồn bơm máu cảm giác chậm chậm giảm đi. Đây chính là luyện hồn giáp công hiệu, có thể cường hóa thần hồn, sử dụng một lần cần tiêu hao 10000 linh ngọc, mỗi ngày chỉ có thể sử dụng một lần, mà cường hóa hiệu quả đối với người bình thường tới nói hẳn là rất hữu hiệu, nhưng đối với Yến Thanh loại này nhất chuyển tín sứ dường như liền tương đối bình thường, đoán chừng chỉ tăng trưởng 0.3 tả hữu. Cái này còn là bởi vì hắn thần hồn vốn chính là yếu hạng, chờ hắn đến tiếp sau hai lần chuyển chức tăng trưởng thần hồn sau, luyện hồn giáp hiệu quả tất nhiên thấp hơn. Hơn nữa mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần, người chơi cho dù có tiền cũng chờ không dậy nổi. Khó trách sẽ đặt tại trong bí khố hít bụi, tiêu hao lớn như thế, hiệu quả thấp như vậy. Phải biết trong hiện thực tam chuyển tín sứ một ngày thu nhập đều chưa hẳn có 10000 linh ngọc, bọn hắn đâu có thể nào như thế lãng phí. Nếu không phải Yến Thanh có thể thông qua giao dịch tấm thu hoạch thiên hạ người giàu có, hắn cũng không có tư cách sử dụng. Bất quá hai ngày này đao pháp bí tịch giá cả tờ UU từ rơi xuống tới mỗi bản 8-9 ngàn, theo thời gian kéo dài, bộ phận này thu nhập khẳng định sẽ còn giảm xuống. Trình lý xong những chiến lợi phẩm này, Yến Thanh nhìn về phía hắn lần này ăn cắp hành động giá trị tối cao, nhưng cùng lúc cũng là vô dụng nhất thu hoạch, tổn hại dung luyện bách tướng chi thủ. Cái này từng là lương thái tổ trinh phạt tứ phương lợi khí, nó huy hoàng lý lịch so bính tử tiêu lâm cùng ỷ thiên kiếm càng thêm hiển hách, đến mức tổn hại sau vẫn là hoàng gia nhất là bảo vật chân quý. Nó khao khát lần nữa trở thành vương giả bội kiếm, đáng tiếc rơi xuống đạo tặc chi thủ. Yến Thanh cắt tới Giang Thập Tiểu Hảo tìm tới cái lâu hiện, mua một hạng cái sau hết sức kinh ngạc thương phẩm, tinh kim dung lô dịch. Chương 131, tao ngộ chương 131, tao ngộ sau 4 ngày, Kỳ Sơn. Con đường xa xa vang lên đủ đủ tiếng vang, đạo bên cạnh con thỏ nhìn chung quanh, hưu một tiếng tiến vào bụi cỏ, ba con khoái mã vượt qua, hù dọa trong rừng chim bay từng mảnh. Đống nhiên có một con ngựa miệng sùi bọt mép tứ chi như nhún ra ngã nhào trên đất, cưới nó thiếu nữ nhịn không được hét dầm lên. May mắn bên cạnh đồng bạn lập tức đưa tay bắt lấy cổ áo của nàng, mới tránh cho một trận nhân mã đều vong ngoài ý muốn. Tạ, cảm ơn tiểu thư. Thị Đông chưa tỉnh hồn, ngồi tại đằng sau ôm chặt lấy Dược Sư Nguyện vòng eo. Tiểu thư, nếu không chúng ta cũng nghỉ ngơi một chút ta, đã chạy đến đủ xa. Vũ Thu nói rằng, Táp Lộ Tử cũng sắp không chịu được nổi nữa. Không được, tại đến Tục Đạo Sơn trước một khắc cũng không thể đình chỉ. Dược Sư Nguyện chém đinh chặt sắt nói, dù là chạy chết Táp Lộ Tử cũng sẽ không tiếc. Vũ Thu sờ lên dưới thân hoàng tông ngựa, phát hiện nó cơ bắp rung động, ánh mắt đỏ tía, mũi thở bỗ, thình lình đã chạy đến cực hạn. Nàng quyết định, con ngựa này không kiên trì được bao lâu, thì ông ngươi về sau chiếu cố thật tốt tiểu thư, ta đến giúp tiểu thư dẫn ra truy binh. Không được. Dược Sư Nguyện hai mắt xích hồng, phẫn nộ quát, ta nói qua muốn cùng một chỗ chạy đi, liền một cái cũng không thể sót xuống. Đừng tự tác chủ trương, ta nếu là muốn chạy đã sớm chạy, ngươi nếu là dám ruồn bỏ ta, đời ta cũng sẽ không tha thứ ngươi. Tiểu thư. Vũ Thu mặt mày rưng rưng, vừa cảm động lại là xấu hổ, là chúng ta liên lụy ngươi. Đánh rắm. Muốn nói liên lụy cũng là dược sư nhà liên lụy các ngươi. Dược Sư Nguyện a chửi một câu, sau đó chậm dần ngữ khí, các ngươi hết sức liền tốt, còn lại giao cho ta. Lúc này nàng lỗ tai khẽ động, sắc mặt biến vô cùng khó coi, qua mấy giây sau Vũ Thu Thị Đồng cũng nghe thấy đằng sau tiếng vó ngựa, sắc mặt hai người biến trắng bệnh. Giá, giá. Dược Sư Nguyện cùng Vũ Thu ra sức vung vẩy roi ngựa, có thể ngựa của các nàng đã sớm gần như cực hạn, như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nghiền ép xuất lực khí. Thị Đồng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy đi theo phía sau điểm đèn càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy phía trước nhất truy binh đã tại dựng cung dẫn tiễn. Cẩn thận. Hốt. Cung như phích lịch dây cung kinh, tiễn như lôi đỉnh phá không. Đây cũng không phải là khoa trương, mà là truy binh tên bắn ra thật hóa thành một đạo màu vàng lôi điện, theo bắn ra khoảng cách càng ngày càng xa, lôi tiễn ảnh hưởng phạm vi cũng càng lúc càng lớn, tiếp cận Dược Sư Nguyện thời điểm, lôi tiễn quả thực như là một trận phong bạo, liền đại địa đều bị nó cuốn lên quần quần bụi mù. Tránh né đã vô dụng, coi như Dược Sư Nguyện có thể né tránh, nhưng Táp Lộ Tử cùng Thị Đông cũng sẽ bị lôi tiễn dư ba chém thành than cốc. Dược Sư Nguyện cổ tay bốn léo, thép tinh trường thương trong nháy mắt từ thu nạp giới bên trong lấy ra. Nàng hét lớn một tiếng, đưa tay nắm ở Thị Đông, vặn eo, quay người, gai nhọn, tinh chuẩn điểm trúng lôi tiễn mũi tên, lôi tiễn tiến thân trong nháy mắt chia 5 x 7, bạo thành một đoàn như thiểm điện chói lọi pháo hoa. Nhưng mà cái này đoàn pháo hoa thật sự là quá lớn, đưa các nàng toàn bộ đều bao quát đi vào, không có phòng ngự tín vật Vũ Thu cùng Thị Đông cũng nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, hai con ngựa càng là trực tiếp miệng sùi bọt mép ngã nhào trên đất, tái khởi không thể. Tốt một cái hồi mã thương. Người phía sau cười ha ha, Chu Quốc bên trong có thể giống như ngươi phá giải lôi giang tiễn người, không nhiều. Dược Sư Nguyện trong nháy mắt từ dưới đất lên, từ trong ngực móc ra một bình bổ huyết đan, tách ra thành hai nửa đốt cho Vũ Thu cùng Thị Đông. Trong đoạn thời gian này, truy binh đã đuổi kịp các nàng, tại cái này ngã ba đường đưa các nàng đoàn đoàn bao vây lên. Làm bọn thị nữ khôi phục lại, ngẩng đầu liền trông thấy một đám ngồi trên lưng ngựa che mặt phủ binh, bọn hắn thình lình tất cả đều là nhất chuyển tín sứ, tất cả mọi người đeo phòng ngự tín vật che mặt mũ giáp. Trung Nguyên Tam Đại bộ đội tinh nhuệ, che mặt phủ binh, ác quỷ bách bảo, áo đen võ tốt. Mà chỉ huy trước mặt bọn này che mặt phủ binh người, lại là một vị tao nhã nho nhã trung nhân, hắn có đại cùng, eo đeo loan đao, lập tức còn mang theo một thanh đại thương, nhưng lại không giống che mặt phủ binh người mặc trọng giáp, mà chỉ mặc da thú giáp, nhìn qua thì càng giống như là sơn dã bên trong thợ săn. Nhưng mà Vũ Thu cùng Thị Đông tốt xấu là Tấn Quốc công phụ thị nữ, mặc dù vẫn là tiện tịch, nhưng các nàng thấy qua việc đời lại so đại đa số gia tộc quyền thế đều muốn nhiều, các nàng một cái liền nhận ra trước mặt vị này trung niên nhân hiện hách thân phận, đó là ngay cả Tấn Quốc công đều phải tôn trọng cường giả. Tiểu thư. Thị Đông ý đồ đưa tay nắm chặt Dược Sư Nguyện ống tay áo, nhưng nàng rất nhanh lại buông ra tay, cúi đầu nhìn dưới mặt đất bùn đất, mang theo thanh âm nức nở tràn ngập sợ hãi. Tiểu thư, không cần quản chúng ta. Vũ Thu không khóc, chỉ là thanh âm đang run rẩy, ngươi mau chạy đi, chính ngươi một cái có thể trốn được. Thật sự là chủ tớ tình thâm. Trung niên nhân trong mắt toát ra kính ý, các ngươi không sợ sao? Đương nhiên sợ. Che mặt phủ binh ánh mắt không có chút nào che giấu, ánh mắt dường như có thể xuyên qua các nàng đơn bạc quần áo, đưa các nàng lột thành hai cái trần trụi cứu non. Vừa nghĩ tới tiếp xuống vận mệnh, Vũ Thu cùng Thị Đông đều toàn thân phát run, các nàng nghe nói qua những cái kia bị bắt nhập quân doanh phụ nữ hạ tràng. Tấn Quốc công tiệc chiêu đái khách nhân không thiếu quân tướng, bọn hắn tướng quân trong doanh trại khó được giải trí xem như việc ít người biết đến trên tiệc rượu chia sẻ, nói đến hưng khởi sẽ còn đem bên cạnh vũ nữ bắt tới biểu hiện một phen, dẫn tới đám người reo hò lớn tiếng khen hay. Đột nhiên, Thị Đông đưa tay ôm chặt lấy Dược Sư Nguyệt chân, Vũ Thu lập tức bên sợ hãi, la lớn: "Thị Đông, tiểu thư đối với chúng ta ân trọng tại sơn, ngươi muốn làm gì?" Dược Sư Nguyệt cúi đầu nhìn xem Thị Đông, Thị Đông đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khắp khuôn mặt là sợ hãi. "Tiểu thư." Nàng nghẹn ngào nói: "Mời, xin ngươi giết ta đi." Vũ Thu ngơ ngẩn, trung niên nhân ánh mắt cũng xảy ra biến hóa vi diệu. Dược Sư Nguyệt đưa tay đẩy ra Thị Đông tay, từ tốn nói: "Tiếp xuống giao cho ta." "Tiểu thư." Vũ Thu còn muốn quên: "Các ngươi xuẩn, ta không trách các ngươi." Dược Sư Nguyện nhìn về phía trung nhân, các ngươi cho là hắn không động thủ là hảo tâm sao? Hắn đây là tại chờ ta trốn, hắn chỉ hy vọng ta trốn, ta chạy trốn hắn liền có thể dùng lôi cung gỗ chậm chậm đối phó ta, cho đến hao hết ta linh ngọc. Đây là hắn thích nhất phương thức, chậm chậm thả con mồi máu, từng bước một đem con mồi đẩy vào tuyệt cảnh, an toàn, mỹ diệu, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đời ngươi khó được chi kỷ. Trung nhân cười nói, nếu như ngươi kế thừa bá nước Dược Sư nhà tín vật, nhất định lại là ta Đại Chu Kình Thiên Bạch Ngọc Trụ, giá biển tử kim lương. Thậm chí trúc cơ trấn quốc cũng có chút ít khả năng, như lại cho ngươi thời gian mấy năm chỉ huy quân trấn, sợ là liền lục trụ quốc đều bắt ngươi không có cách nào. Đáng tiếc, phụ thân ngươi đắc tội quá nhiều không thể đắc tội người. San cùng Hạ Lan quyết. Dược Sư Nguyện nắm chặt thép tinh trường thương, rộng lớn khí huyết lao nhanh ra ngập trời chiến ý, ngươi cho rằng ngươi thắng định rồi. Nếu như ngươi cần bảo hộ hai cái này bằng hữu, ta thực sự nhìn không ra ngươi có cái gì phần thắng. Hạ Lan quyết đưa tay, che mặt phủ binh lập tức từ phía sau móc ra một thanh đã lên dây cung thép nỏ, yên tâm, những này tên nọ sẽ không duy nhất một lần toàn bộ bắn ra, mà là sẽ ở ngươi cùng ta lúc chiến đấu ngẫu nhiên mới có thể bắn ra một tiễn. Vũ Thu Thị Đông lập tức ý thức được đối phương dụng tâm hiểm ác, nhịn không được mắng, quá hèn hạ. Ngươi có gan liền đường đường chính chính cùng tiểu thư đánh. Dược Sư Nguyện có thể nhẹ nhõm giúp các nàng ngăn trở tên nọ, nhưng cùng lúc cũng biết một mực dẫn dắt tinh thần của nàng, làm nàng không cách nào toàn lực chiến đấu. Lúc đầu Hạ Lan khuyết chính là nhiều năm tam chuyện, lúc này càng là toàn quân trấn chạy tới, trên thân tất cả tín vật đầy đủ, bất luận là thực lực, lý lịch, kinh nghiệm đều viễn siêu Dược Sư Nguyện, hiện tại còn thế mà đùa bỡn loại này âm mưu quỷ kế, đưa các nàng làm con tin giá trị phát huy tới lớn nhất. Chiến đấu nào có cái gì hèn hạ có thể nói, ngược lại là Dược Sư Nguyện không có chút nào sinh khí, đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Đối phó địch nhân liền phải không từ thủ đoạn, thắng lợi mới là duy nhất chính nghĩa. Thúc thủ chịu trói đi, chiêu nu của chúa. Hạ Lan khuyết cười nói, nếu như ngươi đầu hàng, ta cam đoan thị nữ của ngươi bình yên vô sự, hứa cho người trong sạch, nhưng ngươi nếu là bại, ta cũng chỉ có thể tiếp nối đưa các nàng lưu cho phủ binh nhóm xử trí. Dược Sư Nguyện hai mắt xích hồng, một tiếng lôi đình gầm hét, trường thương như rồng đâm ra. Nhưng mục tiêu của nàng lại không phải Hạ Lan quyết, mà là thẳng hướng bên cạnh cưỡi ngựa che mặt phủ binh. Ken. Hạ Lan quyết nắm lên lập tức đại thương cản lại Dược Sư Nguyện thế công. Tại binh khí giao thoa trong nháy mắt, phủ binh ngựa nhao nhao gào thét lui lại, che mặt phủ binh cũng toàn thân run rẩy lên, tam chuyển tín sứ ở giữa chiến đấu quả thực tựa như là hai đầu quái thú đang đối kháng với, chỉ là bọn hắn vũ khí chấn động tiếng vang liền có thể làm cho người tê cả da đầu. Mấy hiệp sau, đột nhiên có phủ binh đè xuống nỏ cơ, tên nỏ tinh chuẩn bắn về phía Vũ Thu. Dược Sư Nguyện lập tức bước ra trường thương một nhóm, trực tiếp đem tên nỏ bắn ngược trở về, chính giữa phủ binh mặt nạ. Nàng vốn còn muốn thừa cơ giết đi qua giải quyết những này phủ binh, nhưng lúc này Hạ Lan khuyết lại đánh lên tới, nàng không thể làm gì chỉ có thể quay người tái chiến. Chỉ chốc lát sau lại có phủ binh đè xuống tên nỏ, lần này Dược Sư Nguyện mặc dù cũng kịp thời trở về thủ, nhưng Hạ Lan khuyết trực tiếp đánh quét, Dược Sư Nguyện không tránh kịp, chỉ có thể dựa vào phòng ngự tín vật ngăn cản. Tất cả mọi người biết tiếp xuống phát triển, Dược Sư Nguyện chỉ có thể lần lượt bởi vì hai tên thị nữ sai lầm, linh lực không ngừng tiêu hao. Làm nàng linh lực hao hết, ba người các nàng cũng sẽ đi hướng mặt lộ. Thị Đông Vũ Thu đông nhiên nói rằng, ngươi từ nhỏ đã rất nhát gan, bị cái khác người hầu khi dễ, đều là khóc tìm ta giúp ngươi ra mặt. Thị Đông ý thức được cái gì, yên lặng nhẹ gật đầu. Tựa như trước kia như thế, lần này cũng cho ta giúp ngươi a. Vũ Thu tay phải lấy xuống đuôi tóc ngân trầm, tay trái vuốt ve Thị Đông gương mặt, nhắm mắt lại liền tốt, rất nhanh liền đi qua. Ừm. Thị Đông ngậm lấy nhiệt lệ nhắm mắt lại, đưa tay chăm chú đem Vũ Thu tay trái để ở trong lòng. Giống như thật sự hữu hiệu, dạng này thân thể nàng không còn run rẩy, nàng dường như thật không sợ. Vũ Thu bờ môi đều muốn cắn nát, nàng nhìn chằm chằm Thị Đông Nguyên Hầu, dùng hết khí lực đem ngân châm đâm vào đi. Chanh! Ngân châm bị đánh bay ra ngoài, Vũ Thu dường như đã mất đi tất cả khí lực co quắp ngã xuống đất, nàng nhìn qua trước người Dược Sư Nguyện, trên mặt lộ ra đáng thương lại tự trách biểu lộ, có thể hay không? Không thể. Dược Sư Nguyện tựa như là một đầu sói hoang đang thét đảo, ta nói qua, còn lại giao cho ta. Nàng não hải nhanh quay ngược trở lại, đôi mắt chuyển động, tìm kiếm phá cục hy vọng. Nàng không tin loại này khốn cục liền có thể ngăn lại nàng. Nàng không tin chính mình liền hai người thị nữ đều bảo đảm không được. Hạ Lan Quyết cũng vui thấy kỳ thành, các nàng tình cảm càng là thâm hậu, Dược Sư Nguyện liền càng trốn không thoát. Chiến thắng Dược Sư Nguyện không khó, khó được là như thế nào đưa nàng lưu lại. Hắn biết được Dược Sư Nguyện thoát đi trước mang đi đại lượng linh ngọc, bản thân lại là kiên nghị quả cảm tâm tính, một khi nàng hạ quyết tâm thoát đi, chỉ có bám đuôi truy sát mấy ngày mấy đêm hao hết nàng linh ngọc mới có thể có kết quả, có thể ở nơi này giải quyết nàng tốt nhất, không giải quyết được cũng có thể tận khả năng tiêu hao nàng linh ngọc, đằng sau truy sát cũng nhẹ nhõm nhiều. Nếu như mình là ma đạo tín sứ hoặc là có ma đạo tín sứ thủ hạ, xử lý loại tràng diện này liền đơn giản nhiều. Bất quá Hạ Lan Khuyết rất nhanh vứt bỏ cái này ngu xuẩn ý niệm, ma đạo đấu pháp tuy mạnh, lại là một đầu không về tuyệt lộ. Đừng nói chính mình tu, ngay cả bên người có ma tu cũng biết ăn ngủ không yên. Ngoại vi che mặt phủ binh đã là người xem cũng là bất tưởng, bọn hắn tạo thành trận này săn bắn sân bãi. Đương nhiên, nổi danh phủ binh ngắm đến cái gì, vô đồng bạn bên cạnh bà bay, đó là cái gì? Đồng bạn trông đi qua, tựa như là cái tiểu cô nương. Ngã ba đường mặt khác một bên, một vị trải lấy bím tóc lớn tóc đen tiểu cô nương, con cùng với nàng cao không sai biệt cho làm kiếm, dẫm lên vách lối bộ pháp, hướng phía bọn hắn săn bắn trận đi qua. Chương 132, anh của ta nói chương 132, anh của ta nói một cái tiểu cô nương. Che mặt phủ binh cảm thấy không thể tưởng tượng, phải biết nơi này là kỳ ngoài núi bay. Khoảng cách Thục Đạo Sơn đã không xa, lại thêm núi cao rừng rậm, kề bên này hầu như không tồn tại nhập hộ khẩu thôn xóm, chỉ có đếm mãi không hết xoáy lên xoáy diệt cường đạo ổ, qua lại thương khách không có tín sứ hộ vệ cũng không dám đi đường này. Trước mắt tiểu cô nương này liền bọn hắn thân cao một nửa cũng chưa tới, khuôn mặt phì phì bạch bạch, quần áo cũng rất giản cứu, xem xét chính là quý tộc xuất thân. Nàng làm sao lại đi một mình ở loại địa phương này? Có thể ở phủ binh hệ thống bên trong lăn lộn thành tín sứ, bọn hắn khả năng xấu đến chảy mủ, nhưng tuyệt đối không có một cái nào ngốc tới không phân rõ lớn nhỏ vương. Đi ra ngoài bên ngoài, nhất phải cẩn thận chính là lao hấu bệnh tàn, bởi vì người người đều biết bọn hắn dễ khi dễ, nhưng bọn hắn lại một mực sống đến bây giờ, chỉ là điểm này cũng đủ để chứng minh bọn hắn không dễ trọng. Dừng bước, che mặt phủ binh giơ lên thép nỏ liền bắn, một cây tên nỏ bắn tới tiểu cô nương bên chân. Hà Dương quận công chính tại truy nã trọng phạm, những người không liên quan không cho phép tới gần. Tiểu cô nương cúi đầu nhìn một chút tên nỏ, lại nhìn một chút đám người này ngựa mặc giáp che mặt phủ binh, kéo dài thanh âm nói rằng, ai, nhìn không ra ba cái đại tỷ tỷ là tội phạm ai, các nàng phạm vào tội gì? Phủ binh đội chủ vừa muốn nói cái gì, hắn bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, bọn hắn rõ ràng đem bên trong vây kín không kẽ hở, ngựa hợp thành vách tường, khoảng cách xa như vậy, tiểu cô nương lại như thế thấp, nàng làm sao thấy được phạm nhân là ba cái đại tỷ tỷ? Ngươi tên tiểu quỷ này là muốn tìm cái chết sao? Cái khác phủ binh đã không kiên nhẫn được nữa, giơ lên thép nỏ nhắm chuẩn tiểu cô nương, mau cút! Đổi thành những người khác dám tới gần nơi này, bọn hắn khẳng định tiện tay bắn giết xong việc, nhưng mà tiểu cô nương bề ngoài quần áo cùng nàng to gan hành vi, đều làm người hoài nghi nàng có phải hay không rất có bối cảnh, người bình thường tránh đi bọn hắn cũng không kịp, đâu có thể nào tiến lên hỏi thăm. Bọn hắn lo lắng bắn giết tiểu cô nương có thể sẽ có phiền toái, cho nên mới sẽ như thế khách khí. Anh của ta nói, muốn người giết người, cũng phải làm tốt bị giết chuẩn bị. Tiểu cô nương méo một chút đầu, nói rằng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? A ha, thật là lợi hại tiểu cô nương. Khẳng định là quý tộc xuất thân không có chạy, người bình thường nuôi không ra thúi như vậy cái dám hài tử. Dám dạng này cùng đại nhân nói chuyện, đổi thành hài tử nhà ta sớm đã bị ta hút chết, gần nhất người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. Không ít phủ binh nghe vậy cười ha ha, cũng có người muốn xông qua giáo huấn nàng dừng lại, nhưng đều bị đội chủ ngăn lại, đừng động. Ai tất cả không được lúc đích. Đội chủ đã vững tin tiểu cô nương này xuất thân cao quý, đại khái là cùng người nhà đi và phụ cận sau đó chính mình bụng trộm chạy ra ngoài chơi, nhìn thấy bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào, bắt trước đại nhân phát biểu, giải thích rõ người nhà của nàng cũng là có thể đối phủ binh di khí chỉ điểm quyền quý. Chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi, muốn biết liền trở về tìm nhà ngươi đại nhân. Đội chủ nói rằng, đừng chọc phiền thoái. Anh của ta nói, phàm là không cùng ta thật dễ nói chuyện, đều là yêu ma. Tiểu cô nương giơ hai tay lên, phí hết lao đại kình mới đưa trường kiếm sau lưng rút ra, ta đã hiểu, các ngươi là hất lên ra người yêu ma. Nếu như tại ta trước khi động thủ các ngươi còn không chịu thật dễ nói chuyện, quyền tiên nữ hiệp liền phải chạm yêu trừ ma rồi. Phủ binh đại gia bị lời nói này chọc cho hết sức vui mừng, nữ hiệp còn muốn chạm yêu trừ ma, nói đến nàng giống như gặp qua yêu ma dường như. Nàng khẳng định không ít trong nhà chơi loại này nữ hiệp trò chơi, coi là yêu ma liền cùng nàng trong viện hạ nhân như thế có thể tùy tiện đánh. Trước đó không phải có cái công tử ca đến quân trong chấn thổi đến giả vờ giả vì sao? Tiến bí cảnh liền bị đánh khóc. Người nhà nàng sẽ không phải liền tại phụ cận nhìn xem a. Ngang ngược như vậy bá đạo hải tử, khẳng định chỉ có hảo môn khả năng nuôi đi ra. Lời này vừa nói ra, phủ binh nhóm lập tức hai mặt nhìn nhau, đội chủ cũng tương đối tán thành loại này suy đoán, nói không chừng âm thầm có nhị chuyển tín sứ tam chuyển tín sứ từ một nơi bí mật gần đó hộ vệ, liền đợi đến bọn hắn đối tiểu cô nương độc thủ, sau đó chỗ tối hộ vệ thì giúp một tay đem bọn hắn giết, nhường tiểu cô nương tới một lần chân thực nữ hiệp thể nghiệm, tương tự sự tình không phải không tại Chu Quốc phát sinh qua. Bọn hắn xem như nhất chuyển tín sứ có thể tùy ý ức hiếp phàm nhân, nhưng nhị chuyển tam chuyển sao lại không phải có thể tùy ý đánh giết bọn hắn? Thế giới này chính là một đầu tàn khốc chuỗi thức ăn, tất cả mọi người đều có vị trí của mình. không ai có thể thoát khỏi. Mắt thấy tiểu cô nương sắp đi tới, phủ binh đội chủ đành phải chắp tay lớn tiếng nói, Hà Dương quận công phụng hoàng thượng ý chỉ đuổi bắt phản địch Tấn Quốc công dư đảng, ngươi nếu là liên quan đến trong đó, ngươi cùng gia tộc của ngươi đều sẽ bị liên lụy Tấn Quốc công như phản đại án. Hắn lời này không phải nói cho tiểu cô nương nghe, mà là nói cho phụ cận khả năng tồn tại hộ vệ nghe, để bọn hắn nhanh lên đem vị này không biết trời cao đất rộng tiểu cô nương lĩnh đi. A, là triều đình đấu tranh a. Tiểu cô nương dừng bước lại, buông xuống trường kiếm, anh của ta nói, triều đình đấu tranh đều là chó cắn chó, không có một cái là người tốt, không cần thiết rút. Ngươi ca cuối cùng là nói ra một câu tiếng người, phủ binh nhóm nghĩ thầm. Nhưng ngươi nói vị kia cùng quái thú như thế đại tỷ tỷ làm mưu phản giữ đảng, ta tin. Tiểu cô nương chỉ vào Vũ Thu Thị Đông yên tâm nói rằng, có thể hai cái này đại tỷ tỷ xem xét chính là người bình thường, các nàng cũng có phạm tội sao? Hoàng thượng có khiến, Tấn Quốc công phủ chém đầu cả nhà, tuyệt không nhân lượng. Đội chủ nói rằng, các nàng là Tấn Quốc công phủ thị nữ, tự nhiên cũng phải bắt trở về. Nói cách khác, các nàng là vô tội. Ngươi nha đầu này hảo hảo không nhận tốt xấu bên cạnh phủ binh nhịn không được mắng, đều nói các nàng là Tấn Quốc công hạ nhân, như thế nào là vô tội? Ngươi nếu là lại hung hăng càng quái, đừng trách chúng ta không khách khí. Anh của ta nói qua, đại đa số người đều là lục bình cung dễ, cả đời chỉ có thể nước chảy bèo trôi mưa rơi gió thổi, không cách nào lựa chọn vận mệnh của mình. Tiểu cô nương nói rằng, như ta trên đường gặp không ít tường đạo, đều là một chút dơ quốc liêm đao lưu dân, ta cũng không trách bọn hắn, còn cho bọn hắn ăn chút gì. Anh của ta nói, cái gọi là hiểm nghĩa, chính là đối bị thế đạo lôi cuốn số khổ người một chút thương hại. Ta muốn đi vào cứu các nàng, các ngươi có thể đánh ta một chút giao nộ, nhưng nếu ai dám đánh ta cái thứ hai, ta liền sẽ giết hắn à. Dứt lời tiểu cô nương liền kéo lấy trường kiếm nhảy dựng lên, rõ ràng là muốn từ giữa bọn hắn xuyên qua. Phủ binh nhóm đều bị gan lớn của nàng làm bậy sợ ngây người, đội chủ trong nháy mắt cầm lấy thép nỏ nhắm chuẩn nàng, nhưng ở đè xuống cò súng trong nháy mắt, trong đầu của hắn hiện lên lời nói của tiểu cô nương, vô ý thức đem thép nỏ nâng lên một tấc, tên nỏ từ nàng bím bên cạnh xuyên qua. Trung quanh phủ binh nao nhao sạc kích, có tên nỏ rơi vào tiểu cô nương trên thân, bị bình chướng vô hình bắn ra, nhưng cũng có tên nỏ từ nhỏ cô nương bên người xuyên qua, không biết là đội vàng phía dưới ngắm không chuẩn, vẫn là cái khác nguyên nhân không muốn người biết. Lúc này Dược Sư Nguyện cùng Hạ Lan Khuyết chiến đấu đã gay cấn, trung quanh mặt đất chỉ là bị bọn hắn binh khí quét đến liền bị đện ra mấy cái hố to. Hạ Lan Khuyết trên mặt cũng không có vừa rồi nhẹ nhõm, trên người hắn kim quang không ngừng thoáng hiện, rõ ràng là đồng thời vận dụng nhiều kiện kỳ chân tín vật. Tiểu cô nương xuất hiện thậm chí không có cách nào hấp dẫn chú ý của hai người, bọn hắn giống hai đầu dã thú chăm chú chằm chằm chuẩn nhất hầu của địch nhân, nếu ai dám trong lúc kịch chiến phân thần, liền lợi đến bị đối thủ mạnh mẽ cắn xé ra một khối lớn huyết đủ. Bất quá cái khác phủ binh cũng không phải ăn chay, bọn hắn nhìn thấy tiểu cô nương cầm trong tay trường kiếm phóng tới Vũ Thu Thị Đông, không lưu tình chút nào giơ lên thép nỏ xạ kích, mấy chục cây tên nỏ như là màn mưa nhắm chuẩn tiểu cô nương tất cả bộ vị. Bọn hắn ngược lại không cho rằng tiểu cô nương có thể cứu đi cái này hai tên thị nữ, bọn hắn lo lắng chính là tiểu cô nương trực tiếp giết các nàng. Đang hành động trước đó, Hạ Lan Khuyết liền nghiêm lệnh bọn hắn không cho phép bắn giết thị nữ, săn bắn thời điểm cũng chỉ có thể bắn bị thương các nàng không phải là yếu hại vị trí. Thị nữ chỉ là dùng để trói chặt Dược Sư Nguyện mồi nhử, dù là Dược Sư Nguyện quyết tâm một mình đào vong, Hạ Lan Khuyết cũng có thể dùng thi thể của các nàng chọc giận Dược Sư Nguyện. Kẻ yếu chưa hề có thể quyết định vận mệnh của mình, cường giả một cái ý niệm trong đầu, liền có thể khiến quê hương của các nàng hủy hoại chỉ trong chốc lát, đưa các nàng xếp vào mưu phản dư đảng, đem các nàng xem như tùy ý bài bố quân cờ. Vũ Thu rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng mới có thể tìm kiếm chết đi cho xong. Đang nghe Tấn Quốc công phủ hủy diệt tin tức, nàng liền biết tính mạng của các nàng chỉ có thể dừng ở đây. Dược Sư Nguyện có bên ngoài một mình sinh hoạt năng lực, mà các nàng thậm chí không hề rời đi qua Trường An chủ thành. Các nàng tựa như là bí cảnh bên trong đóa hoa, căn bản chịu không được phía ngoài gió táp mưa xa, không có đại tiểu thư phù hộ các nàng căn bản kiên trì không đến hiện tại. Chỉ tiếc đại tiểu thư ánh mắt quá cao, đến bây giờ cũng không tìm tới ngưỡng mộ trong lòng đối tượng. Các nàng là đại tiểu thư thiếp thân thị nữ, đại tiểu thư Lang Quân tự nhiên cũng là các nàng chủ tử tương lai, tại đại tiểu thư không tiện thời điểm các nàng liền phụ trách chiếu cố cô gia nhu cầu. Nếu như cô gia tại đại tiểu thư không thấy được địa phương bằng lòng cùng với các nàng cá nước thân mật, các nàng liền đủ hài lòng. Hơn nữa còn không thể quá nhiều, miễn cho gây nên đại tiểu thư bất mãn, đây chính là thị nữ có khả năng có tốt nhất tình yêu. Nhưng Vũ Thu rảnh rỗi nhìn tiểu thuyết thời điểm, cũng biết huyễn tưởng nếu có một ngày chính mình lâm vào nguy nan, sẽ có hay không có anh Tuấn công tử mang theo thiên quân vạn mã tới cứu mình. Nhưng mà một màn này chân chính phát sinh thời điểm, Vũ Thu phát hiện người tới cũng không phải là cái gì công tử, mà là một cái có thể làm muội muội nàng tiểu cô nương. Vũ Thu cũng không có trông thấy thiên quân vạn mã, ngược lại là tiểu cô nương này chủ động xâm nhập thiên quân vạn mã vạn tên cùng bắn trong cạm bẫy. Tiểu cô nương đối mặt tên nọ không tránh không né, tên nọ khoảng cách nàng còn có một tấc khoảng cách lúc tựa như là đụng vào mềm nhũn trên vách tường, mất đi tất cả động năng rơi xuống đất, dường như một chút cũng không cách nào tổn thương nàng phòng hộ bình thường. Nàng tay trái nhất chuyển, trên tay thêm ra hai bình bổ huyết đan, ăn về sau đi theo ta đằng sau, ta sẽ dẫn các ngươi ra ngoài. Đừng sợ, đi theo ta đằng sau là được, cái khác giao cho ta. Chương 133, Thỏ Nữ Hiệp chương 133, Thỏ Nữ Hiệp Vũ Thu lập tức lấy tới cho mình cùng thị đông một người một quả, bị sợ hãi cùng tuyệt vọng phá tan thân thể lần nữa hiện ra khí lực. Tiểu cô nương thấy các nàng đều biết nên làm cái gì, liền hướng phía che mặt phủ binh đi qua, trong miệng la lớn, nếu như các ngươi bị ta đánh bại còn dám bỏ lên, vậy cũng chỉ có thể chết đi. Tiểu quỷ đừng muốn tùy tiện, liền để ta đồng lôi đến chiếu cố ngươi. Một tên đội chủ kỵ lấy ngựa phóng tới tiểu cô nương, hắn dường như nắm giữ có thể trong nháy mắt khiến tọa kỵ phát huy ra tốc độ lớn nhất tín vật, bất quá là 5-6 bước khoảng cách, tọa kỵ của hắn thế mà đã ra tốc tới toàn lực chạy trạng thái, dường như có thể đem trước mặt hết thảy đều nghiền nát. Nhìn thấy tên nọ không cách nào tổn thương tiểu cô nương, đội chủ đồng lôi tự nhiên ý thức được nàng là một tên nắm giữ phòng ngự tín vật tín sứ, bởi vậy ra tay chính là không giữ lại chút nào một kích, tay phải hắn nắm trường mâu đã chuẩn bị kỹ càng, dù là tiểu cô nương né tránh hắn cũng có thể đem nó đâm tại mũi thương. Phủ binh lựa chọn dùng đều là ngựa cao to, phủ binh cưỡi đi lên khoảng chừng cao chín thước, lại thêm bọn hắn nhân mã mặc giáp, công kích lên quả thực như là chiến xa, so sánh cùng nhau tiểu cô nương thân thể là như thế gầy yếu, cho dù là trong tay nàng cái kia thanh cùng với nàng cao không sai biệt cho lắm trường kiếm, đều lộ ra giống như là một cây có chút ít còn hơn không cây tằm. Đối mặt hung manh như vậy thế công, tiểu cô nương không chỉ có không có tránh né, ngược lại chủ động lên tiếp. Nhưng tiểu cô nương có phòng ngự tín vật, sẽ không bị đạp thành thịt nát, nhiều nhất chính là bị đụng bay ra ngoài. Vũ Thu cùng Thị Đông cũng nhịn không được nheo mắt lại, không dám nhìn tiểu cô nương châu chấu đá xe hạ tràng. Hốt. Tại cả hai sắp giao thoa trong nháy mắt, tiểu cô nương đông nhiên nhảy dựng lên. Trường kiếm giống như là dao nóng xẹt qua đầu hũ như thế, trong chốc lát đem chiến mã liền bằng cột đầu giáp ném bay ra ngoài, thậm chí kiếm thế dư thế chưa hết, tinh chuẩn chặt tới đội chủ đồng lỗi cổ, đem cả người hắn từ trên ngựa nhấc xuống đến, trùng điệp chặt tới trên mặt đất. Nếu không phải có che mặt nạ tín vật, chỉ là lần này cũng đủ để khiến đồng lỗi đầu người rơi xuống đất. Nhưng dù vậy hắn cũng vô cùng khó chịu, đầu chóng mặt, ố ba một tiếng nôn từ che mặt nạ trong lỗ thủng chảy ra. Chỉ là bây giờ căn bản không ai lưu ý hắn tình huống, tất cả phủ binh đều nhìn chằm chằm tiểu cô nương trên tay kia thanh hiện ra lam quang trường kiếm, trong ánh mắt toát ra tham lam cùng e ngại. Hiếm thấy tín vật, thế mà có thể một kiếm đem tinh thiết áo lót chặt đứt, chẳng lẽ là hiếm thấy trường kiếm quyền năng? Làm sao có thể trẻ tuổi như vậy chính là tín sứ? Hẳn là nàng căn bản không phải hài đồng, mà là quỷ lùn. Phủ binh chú ý lực đều bị hiếm thấy trường kiếm hấp dẫn lấy, mà trong vòng chiến dược sư nguyện cùng Hạ Lan Khuyết sắc mặt cũng sinh ra biến hóa vi diệu, cái trước là vui mừng như điên, cái sau là ngưng trọng. Mặc dù không có phân thần quan sát, nhưng bọn hắn đều trong nháy mắt phát giác ra tiểu cô nương thực lực chân chính, nhị chuyển tín sứ. Vừa rồi tiểu cô nương bạo phát đi ra khí huyết độ chấn động, tuyệt đối là nhị chuyển cấp bậc, lại thêm nàng có phòng ngự tín vật cùng hiếm thấy trường kiếm, cho dù là đi theo Hạ Lan Khuyết đến đây hai tên nhị chuyển nhà tướng, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đối mặt phủ binh bốn phương tám hướng vây giết, tiểu cô nương biểu hiện ra cùng nàng bề ngoài tuổi tác hoàn toàn khác biệt thành thục kỹ xảo chiến đấu, lúc đầu nàng chịu kích diện tích liền nhỏ lại thêm tinh thông né tránh, phủ binh rất khó công kích tới nàng, nhưng nàng lại có thể du đình dạo chơi đem phủ binh chém vào người ngã ngựa đổ. Trong lỗ tai là tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, trong con ngươi là phủ binh chiến mã loạn thành một bầy gió tanh mưa máu, thị nữ hai người đi theo tiểu cô nương đằng sau, trên thân thỉnh thoảng bị bắn lên nóng hở nhiệt huyết. Hơn nữa tiểu cô nương toàn bộ hành trình không có sơ hở các nàng, nhưng phạm là dám đối với các nàng xuất thủ phủ binh, tiểu cô nương trên trường kiếm lam quang liền sẽ biến vô cùng hừng hực, tốc độ của nàng cũng nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, một kiếm liền có thể đâm xuyên phủ binh hết hầu, liền phòng ngự tín vật che mặt nạ cũng cùng nhau đâm xuyên. Không có khả năng, che mặt nạ thế nào ngăn không được. Nhị chuyển, nàng là nhị chuyển tín sứ. Nàng trường kiếm cũng là nhị chuyển hiếm thấy. Ngắn ngủi vài chục bước khoảng cách, trên đường đã bị ngã gục mười mấy đầu chiến mã thi thể không đầu, nóng hổi ngựa vết tương đường đất nhuộm dần, Vũ Thu Thị Đông đi ở phía trên, tựa như là đi tại đỏ thâm trên mặt thảm. Các nàng nhìn qua phía trước giết ra một đường máu tiểu cô nương, như cũng cảm giác như rơi vào mộng, các nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, trước mắt tiểu nữ hài này có lẽ là Phật Đà hoặc là Bồ Tát hóa thân, không phải rất khó giải thích vì cái gì nàng như thế tuổi nhỏ lại cường đại như thế. Phủ binh cưỡi ngựa chạy đến phía trước, xa xa cho thép nỏ lên dây cung chuẩn bị viễn trình tác chiến. Chiến ma khiếp đảm không dám tới gần tiểu cô nương, bọn hắn cũng giống vậy. Tiểu cô nương nói được thì làm được, phàm là ngã xuống còn dám bỏ lên cùng với nàng chiến đấu, tất cả đều bị đâm xuyên hết hầu, mẹ đi ra máu tươi đầy tràn che mặt nạ, từ trống rông bên trong toát ra huyết hồng bóng bóng. Bọn hắn nói là phủ binh, đội chủ, nhưng rời đi quân trấn, trên người tín vật cũng bất quá một hai kiện, vẫn là bình thường nhất nhất chuyện, làm sao có thể cùng nhị chuyển tín sứ chống lại? Trong đội ngũ hai tên nha tướng đứng bên ngoài do dự không chừng, ngựa của bọn hắn đều tại mới vừa rồi bị giết, cho nên nếu như bọn hắn còn dám cùng tiểu cô nương giao phong, tiểu cô nương gai nhọn sẽ vì bọn họ mà lưu lại. Xem như Hà Dương quận công thân vệ, phòng ngự của bọn hắn tín vật là hiếm thấy cấp bậc, nhưng liền nhất định có thể ngăn cản nhị chuyển hiếm thấy trường kiếm thế công sao? Bọn hắn không dám khẳng định, so sánh dưới, mượn nhờ cung nỏ tiêu hao tiểu cô nương linh lực càng thêm an toàn. Nhưng mà bọn hắn không đến, tiểu cô nương cũng có biện pháp, nàng mang theo Vũ Thu Thị Đồng tiến vào bên cạnh rừng cây, vung kiếm chém ra lùn cây mở đường. Nha tướng lập tức ý thức được không ổn, một khi các nàng tiến vào lùn cây bên trong, liền có thể ngồi xổm xuống dựa vào rừng cây che chắn ánh mắt, trừ phi phủ binh cũng đi theo vào, nếu không ở bên ngoài liền ngay cả nhìn cũng không thấy các nàng. Nhưng nếu là tiến lên dây dưa, ai dám đối mặt tiểu cô nương gai nhọn? Các ngươi ngốc sao? Đem kia hai người thị nữ chân chặn. Hạ Lan quyết dành thời gian chú ý bọn hắn tình huống bên này, mắt thấy trọng yếu như vậy muội nhử thật muốn được cứu đi, tức giận đến hắn không thể không giống to cửa trách, nhưng một giây sau liền bị dược sư nguyện đánh lại. Nha tướng kỳ thật cũng có ý nghĩ này, chỉ là không dám hành động thiếu suy nghĩ, vạn nhất bọn thị nữ máu chảy trí tử sẽ cùng tại trái với Hạ Lan quyết mệnh lệnh, hiện tại có mệnh lệnh liền lại không lo lắng, chỉ huy phủ chia ra mở hình thành nhiều cái xạ kích danh sách, từ các phương hướng xạ kích bọn thị nữ hai chân. Nương tựa theo nhất chuyển tín sứ khí huyết khí lực, phủ binh lên dây cùng tốc độ kỳ thật tương đương nhanh, trong lúc nhất thời thật đúng là nhường tiểu cô nương mệt mỏi, chỉ có thể không ngừng hỗ trợ đón đỡ tên nỏ, thanh lý lùn cây tốc độ lập tức chậm lại. Tiểu cô nương cùng thị nữ dường như cứ như vậy bị ngăn lại, nhưng Hạ Lan Khuyết biết lần này săn bắn đã gần như thất bại, tên nỏ là có hạn. Che mặt phủ binh xuất động, sẽ không cũng không tất yếu mang theo quá nhiều tên nỏ, thông thường trang bị là hai túi tên nỏ tổng cộng 20 cây tên nỏ. những này tên nọ thật có thể hao hết tiểu cô nương kia linh lực sao? Hạ Lan quyết không dám xác định, hắn cũng không dám cược, bởi vì hắn phát hiện chính mình không thể thừa nhận săn bắn thất bại hậu quả. Cho dù trước đó Hạ Lan quyết vẫn đánh giá cao Dược Sư Nguyện, nhưng hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vị này không có tiếng tăm gì tấn quốc công chi nữ. Hắn năm nay đã 49 tuổi, so Dược Sư Nguyện ngốc già này gần 30 năm, nhưng chiến đấu kỹ nghệ lại sản sản như nhau, dường như nhiều năm như vậy đều sống đến cậu thân lên. Nếu không phải tín vật và khí huyết chiếm cứ ưu thế, hắn đều không có tự tin có thể cầm xuống Dược Sư Nguyện. Một khi nhường Dược Sư Nguyện chạy trốn trở thành ma đạo tặc tử, vụ kia bước chính là tam chuyển ma đạo nhân kiệt, lại trải qua vài chục năm dốc sức làm tích lũy, không dựa vào trúc cơ đan trúc cơ khả năng cũng không phải là không có. Cho dù ma đạo tài nguyên thưa thớt cạnh tranh kịch liệt, nhưng nghĩ đến có dạng này cửu gia, cũng đủ để khiến Hạ Lan nhà đêm không thể say giấc. Nhất định phải giải quyết Dược Sư Nguyện. Hạ Lan quyết định, hắn đông nhiên rời khỏi vòng chiến, ra lệnh, đồng mới, Lý Cố, các ngươi dẫn người ngăn chặn Dược Sư Nguyện, ta đi giải quyết cái này không biết trời cao đất rộng nha đầu. Chúng ta đi đối phó tam chuyển tín sứ. Còn là một vị cùng đồ mạt lộ tiếp cận điên cuồng tam chuyển. Đồng mới Lý Cố trong lòng biết đây là nhiệm vụ cựu tử nhất sinh, nhưng Hạ Lan quyết chính là bọn hắn ân chủ, nếu không có Hạ Lan quyết, bọn hắn làm sao có thể trở thành quyền cao chức trọng nhị chuyển nhà tướng? Chỉ có thể cắn răng đón lấy nhiệm vụ. Hạ Lan quyết, ngươi cái này trưng mẫu cưới chất xuất sinh, cái này chạy chối chết. Dược Sư Nguyện ở phía sau gầm thét, ý đồ xông ra phủ bình bấy quanh. Nhưng có hai tên nhà tướng hung hãn không sợ chết đè vào phía trước nhất chèo trống, Dược Sư Nguyện trong lúc nhất thời bị dây dưa kéo lại. Hạ Lan quyết mắt biết ai ngờ, liền Dược Sư Nguyện cũng sẽ không bị ngôn ngữ khích tướng. Hắn tự nhiên càng không thèm để ý, hắn nhìn chằm chằm lùn cây bên trong tiểu cô nương, trong đầu dạo qua một vòng, xác định chính mình chưa thấy qua nàng, trên người nàng phục sức cũng không giống là Chu Quốc tiểu dáng, càng giống là Lương Quốc bên kia hình dạng và cấu tạo. Nàng rốt cuộc là người nào? Vì cái gì trẻ tuổi như vậy liền có thực lực như thế? Giết nàng sẽ có hậu quả gì không? Hạ Lan quyết trong đầu xẹt qua rất nhiều ý niệm, nhưng ra tay lại không có chút nào chần chờ, hắn hai tay nắm chắc đại thương thân thương nổi lên kim quang, rõ ràng là tam chuyển kỳ chân trường đương. Hạ Lan nhà Hòa Thuận Ngụy Quốc công sở La Diên đứng ở một bên, Dược Sư Nguyện đã là tử địch, nếu như người này bối cảnh thâm hậu, thì càng không thể để cho nàng cùng Dược Sư Nguyện đáp lên quan hệ. Chỉ thấy Hạ Lan khuyết hít sâu một hơi, bả vai, cánh tay, phía sau lưng đều xuất hiện tựa như con rết gân lạc, cả người hắn khí huyết bốc hơi, rõ ràng là phát động trên diện rộng hao tổn sinh mệnh bí pháp. Bí pháp dừng thương, trường thương đâm ra vô số thương ảnh, như là dừng thương ép hướng tiểu cô nương. Hạ Lan khuyết lựa chọn chiêu này không chỉ có bởi vì tổn thương đủ cao, cũng bởi vì phạm vi lớn, tiểu cô nương nếu là né tránh, hắn liền có thể thuận thế công kích đằng sau nàng hai tên thị nữ. Nhưng mà tiểu cô nương cũng không có tránh né, nàng nắm chặt trường kiếm chào đón, rõ ràng là muốn chính diện nên đón tam chuyển tín sứ một kích toàn lực. Dược Sư Nguyện trông thấy một màn này lập tức trong lòng trầm xuống, thông qua vừa rồi giao thủ, nàng cũng tin tưởng Hạ Lan khuyết thực lực. Nếu là Hạ Lan khuyết lấy bí pháp hoàn toàn phát huy kỳ chân trường thương uy năng, cho dù là nàng cũng chỉ có thể tránh đi sắp bén. Xem như Chu Quốc đỉnh tiêm tam chuyển, Hạ Lan khuyết một kích toàn lực đã rất gần trúc cơ cấp độ. Cho dù tiểu cô nương phòng ngự tín vật có thể ngăn cản một kích này, nàng còn có bao nhiêu linh lực có thể ứng phó chiến đấu kế tiếp? Cuối cùng vẫn là ta quá vô năng. Nếu là ta có ý thiên kiếm, nếu là ta đêm đó biểu hiện được tốt hơn, nếu là ta tranh. Theo một tiếng bén nhọn kim thiết thanh âm, Hạ Lan quyết đỗng nhiên từ lùm cây bên trong lui ra ngoài, trên mặt tràn ngập thần sắc bất khả tư nghị. Làm Dược Sư Nguyện cùng cái khác phủ bình trông đi qua, cơ hồ tất cả mọi người ngơ ngẩn, ánh mắt toàn bộ tập trung tại tiểu cô nương trên hai tay. Chuẩn xác hơn điểm nói, là tập trung tại nàng cặp kia hiện ra ánh cam, điêu văn khắc minh, cổ phát tôn quý hộ thủ bên trên. Truyền kỳ hộ thủ. Hạ Lan quyết nắm chặt trường thương, hổ khẩu kịch liệt đau nhức khó nhịn, người rốt cuộc là người nào? Nữ hiệp. Nói nhiều lời như vậy, chết nhiều người như vậy, lưu lại nhiều như vậy thi thể, bọn hắn rốt cuộc biết tiểu cô nương danh tự, ta là Thỏ Nữ Hiệp. Chương 134, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng chương 134, đem hết toàn lực không cách nào chiến thắng Thỏ Nữ Hiệp. Là giả danh a, nào có phụ mẫu sẽ cho hải tử đặt tên nữ hiệp. Hạ Lan quyết cấp tốc suy nghĩ, theo lý thuyết có thể cho hải tử phân phối truyền kỳ tín vật thế lực, toàn trung nguyên đều không có mấy cái, trong đầu của hắn nhớ tới nguyên một đám dòng họ, lại nguyên một đám đem bọn hắn bắt bỏ, cuối cùng cơ hồ không có có thể đối tượng hoài nghi. Hoặc là nói tất cả thế lực đều có hoài nghi. Bởi vì tiểu cô nương này sử dụng tín vật hắn đều không có ấn tượng, chỉ có thể là thế lực khác hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng ám tử. Đúng vậy, Hạ Lan quyết đã vững tin tiểu cô nương này tuyệt đối là thế lực khác cố ý phái tới quấy rối gián điệp, đại khái là đủ lương hai nước, bọn hắn rất tình nguyện nâng đỡ một vị đối đại Chu hoàng thất trụ quốc tràn ngập cừu hận ma đạo cực giả. Dược Sư Nguyện chỉ cần chạy thoát, tuyệt đối có thể đem Chu quốc quấy đến long trời lở đất. Nếu là ám tử, Chu quốc ngoại trừ truy nã tiểu cô nương này bên ngoài cũng không có biện pháp gì, bọn hắn thậm chí không cách nào phán đoán nàng đến cùng là nhà ai thế lực phái tới. Nhưng ngược lại, nếu là ở chỗ này giết chết tiểu cô nương này, cũng không có thế lực sẽ vì nàng ra mặt. Trẻ tuổi như vậy liền nhị chuyển, cơ hội là ván đã đóng tuyển trúc cơ hạt giống. Nếu để cho nàng tiếp tục trưởng thành, đối truyền kỳ hộ thủ tham lam, đối Dược Sư Nguyện kiên kỵ, cùng đối tiểu cô nương thiên phú ghen ghét, tại Hạ Lan khuyết trong lòng hội tụ thành một cỗ chém đinh chặt sắt sắc ý. Ngay tại lúc này, chính là ở đây, hắn nhất định phải giết tiểu cô nương này cùng Dược Sư Nguyện, như thế hắn về sau mỗi đêm khả năng ôm lấy mỹ thiếp an ổn tiến vào mộng đẹp. Chỉ thấy Hạ Lan khuyết từ trong ngực móc ra một cái bình thuốc, trực tiếp bóp nát, đem bình sứ mảnh vỡ cùng đan dược cùng một chỗ ném vào trong miệng nhấm ướt. Bất quá ba cái hô hấp, trên mặt hắn liền xuất hiện tựa như không còn cách cứu vãn gân xanh, cả người biến linh hoạt kỳ ảo lên. Tay phải hắn nắm chặt kim sắc đại thương, tay trái rút ra màu lam loan đao, hai chân dài dày nổi lên ánh sáng màu vàng nóng, ngay cả khôi giáp đều sáng lên kim sắc đường vân, không hổ là đại gia tộc tam truyện, toàn thân cao thấp liền không có bình thường tín vận. Lần nữa giết vào rừng cây lúc, Hạ Lan Khuyết thân ảnh cơ hồ là trượt vào đi, không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Tại tiểu cô nương sau lưng Vũ Thu Thị Đông trong mắt, Hạ Lan Khuyết quả thực tựa như là đến từ địa phủ câu hồn vô thường. Hạ Lan Khuyết động tác cũng không có vừa rồi như vậy dữ dằn, thậm chí biến khinh thường lên, dường như trọng lực ở trên người hắn mất đi hiệu quả, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Tại tiểu cô nương tránh đi hắn mũi thương trong nháy mắt, Hạ Lan Khuyết hiếm thấy loan đao đã từ phía dưới vẩy hướng tiểu cô nương né tránh vị trí, đồng thời đầu tức thời ngựa ra sau, tránh đi tiểu cô nương trường kiếm gai nhọn. Lá cây hào hào bay xuống, nhánh mầm liên tiếp đứt gãy, Hạ Lan Khuyết đại thương điều khiển như cánh tay, loan đao biến ảo khó lường, lực lượng vừa đúng, đã đối tiểu cô nương tràn ngập uy hiếp, nhưng lại có thể kịp thời thu hồi lần nữa phát động thế công, đến mức hắn thế mà không có phát ra nhiều ít tiếng vang, liền chung quanh rừng cây đều không làm sao phá hư. Hai người ngươi tới ta đi, mỗi cái hô hấp đều tại lùm cây bên trong cao độ chấn động chém giết, nhưng lại an tĩnh giống như là hai cái hồ điệp tại nhẹ nhàng nhảy múa. Binh khí chưa từng giao thoa cơ hội, bọn hắn từ bỏ bảo thủ nhất đó nữa, không hẹn mà cùng lựa chọn đang nhay tránh bên trong tiến công sách lược. Gần trong gang tấc Vũ Thu Thị Đông thấy thất thần, các nàng thậm chí trong lúc nhất thời quên sợ hãi, lực chú ý đều bị trước mắt gần như kỹ nghệ đỉnh phong kịch chiến hấp dẫn. Soạn. Đại thương rốt cục đánh trúng tiểu cô nương, nhưng bị bình chướng vô hình ngăn lại. Tiếp xuống tiểu cô nương bị đánh trúng số lần càng ngày càng nhiều, Hạ Lan Khuyết đại thương loan đao một dài một ngắn, rõ ràng là như thế không tiện tay vũ khí tổ hợp, nhưng ở hắn điều khiển dưới lại có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả, tinh chuẩn mà xảo diệu phủ kín tiểu cô nương né tránh không gian, giống như là thiên la địa vong đem nó chăm chú cuốn lấy. Là Vân Xảo Đan. Vũ Thu rốt cục nghĩ tới, là tam chuyển bí cảnh sản xuất đang được, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng tốc tín sứ tốc độ, nhưng hiệu quả qua đi sẽ thay đổi suy yếu. Hạ Lan Khuyết không khỏi nhìn Vũ Thu một cái, cho dù là đi theo tại Dược Sư Nguyện bên người lấy được kiến thức, nhưng có thể nhanh như vậy nhớ lại Vân Xảo Đan đặc tính, còn dám lớn tiếng nói ra nhắc nhở tiểu cô nương, đủ thấy nàng thông minh dũng cảm. Dược Sư Nguyện sẽ như thế quan tâm cái này hai người thị nữ, có lẽ không phải không có lý do. Hắn phục dụng hoàn toàn chính xác thực là Vân Xảo Đan, không phải hắn cũng không dám song nắm đại thương loan đao, cũng không đủ lực phản ứng cùng lực khống chế, song nắm vũ khí ngược lại sơ hở càng lớn. Bộ này song nắm đấu pháp cũng không phải là Hạ Lan Khuyết một mình sáng tạo, mà là Hạ Lan ra vài đời người suy nghĩ ra được đặc thù chiến pháp, chuyên môn dùng để khắc chế nhà hắn tam chuyển bí cảnh yêu ma vương quạt giấy trắng có thể hữu hiệu để cao thảo phạt yêu ma vương lúc sinh tồn xác suất. Việc quan hệ tam chuyển bí cảnh công phạt bí mật, bộ này chiến pháp là Hạ Lan nhà bí mật bất truyền, không phải bạn bất đắc dĩ Hạ Lan Khuyết là sẽ không bại lộ. Lúc đầu viên này Vân Xảo Đàn cùng song nắm chiến pháp hắn là dùng đến dự phòng Dược Sư Nguyện bạo khởi, nhưng tiểu cô nương này giá trị đã xa xa cao hơn Dược Sư Nguyện, nếu là không thể mau chóng giải quyết nàng, nói không chừng nàng cùng Dược Sư Nguyện đều có thể chạy thoát. Vậy cũng chỉ có thể để các nàng mở mang kiến thức một chút Hạ Lan nhà vô song chiến pháp. Rất nhanh, tiểu cô nương phòng ngự bình chướng bị đại thương oanh kích hạ như gương băng liệt, Vũ Thu Thị Đông ngừng thở, Hạ Lan Khuyết trong mắt lướt qua khát máu hưng phấn, loan đao đã theo sát phía sau, hoạch hướng tiểu cô nương cổ. Ba lại một mặt bình chướng xuất hiện. Tiểu cô nương nắm lấy cơ hội gai nhọn, nhưng vẫn là bị Hạ Lan Khuyết né tránh đi, phục dụng Vân Xảo Đan sau, hắn chỉ là dựa vào tự thân phản ứng cũng đủ để tránh đi đại đa số công kích. Hộ tâm kính. Nhìn rất giống hộ tâm kính, nhưng hộ tâm kính là tam chuyển tín vật, đối linh lực yêu cầu cực cao. Nàng một cái nhị chuyển tín sứ thế nào khu động hộ tâm kính, vẫn là cái khác cùng loại hộ tâm kính nhị chuyển phòng ngự tín vật. Hạ Lan Khuyết trong lòng xẹt qua rất nhiều ý niệm, nhưng động tác không có chút nào trì trệ, mặc kệ là cái gì phòng ngự tín vật, hắn đều có lòng tin đưa chúng nó đánh cho nháo loạn. Vân Xảo Đan hiệu quả là dần dần tăng cường, tại dược hiệu hoàn toàn phát huy lúc, Hạ Lan Khuyết có thể một cái hô hấp bên trong liên tục công kích 4 lần, nếu là không để ý phòng ngự toàn lực tiến công, hắn thậm chí có thể một cái hô hấp công kích 7 lần, cho dù là tam chuyển yêu ma vương đô sẽ bị hắn đánh cho còn không tay. Cũng là không phải nói Vân Xảo Đan dược lực thật như thế cường hãn, mà là toàn thân hắn tín vật đều là Hạ Lan nhà mấy chục năm qua giao dịch đổi lấy tinh phẩm, hắn bình thường căn bản không có phát huy ra tất cả uy năng, đến dựa vào Vân Xảo Đan mới chính thức nắm giữ tín vật lực lượng. Hắn thậm chí có lòng tin tại giết tiểu cô nương này về sau, còn có thể trở về tin phục Dược Sư Nguyện. Đến mức dược hiệu qua đi suy yếu, các nàng căn bản chống đỡ không cho đến lúc đó. Không sai biệt lắm. Trên nhảy dưới tránh giống con thỏ như thế bị đánh tiểu cô nương bỗng nhiên nói một câu, nàng từ đầu đến cuối trên mặt đều không có bất kỳ biến hóa nào, cho dù rơi vào hạ phong cũng không thấy bất kỳ nhũ trí, biểu lộ vẫn như cũng là thối như vậy cái dám phách lối. Hạ Lan Khuyết trong lòng không có chút nào e ngại, trước mắt duy nhất biến số là chuyển kỳ hộ thủ, nhưng hộ thủ quyền năng không có gì hơn tay không công kích, công kích gia tốc, kèm theo tổn thương, cao cấp đến đâu điểm chính là dẫn phát tái sinh phá hư, thí dụ như chế tạo liệt diễm xương lạnh, gọi đến mảnh thu huyễn ảnh chờ một chút, tất cả đều là cùng công kích tăng cường có quan hệ. Có thể Hạ Lan Khuyết hắn cũng có tam chuyển kỳ chân phòng ngự tín vật, dù là tiểu cô nương công kích mạnh hơn cũng khó có thể phá hủy phòng ngự của hắn, nếu là tiến vào không chết không thôi đối công, hắn có lòng tin người còn sống sót tuyệt đối là chính mình. Nhưng mà tiểu cô nương cũng không có biểu hiện ra cái gì chỗ khác thường, thậm chí không có ý đồ công kích Hạ Lan Khuyết, ngược lại rủ xuống kiếm chờ đợi Hạ Lan Khuyết thế công. Làm đại thương quét ngang mà đến, tiểu cô nương không có né tránh, mà là vung kiếm chọc lên. Nhưng nàng công kích đối tượng không phải Hạ Lan Khuyết, mà là đại thương thân thương. Ken. Theo một tiếng làm cho người răng mềm tiếng va đập, tiểu cô nương một kiếm đánh bay đại thương, nếu không phải Hạ Lan Khuyết dùng hết toàn lực nắm chặt, đại thương quả thực muốn rời tay bay ra. Hắn cắn chặt răng tiếp tục chém giết, loan đao phía trước đại thương ở phía sau, nhưng mà tiểu cô nương lúc này lại hướng phía hắn tiến về phía trước một bước, một kiếm chặt tới loan đao thân đao. Xem như nhiều năm tam chuyển, tinh thông nhiều môn tiến giai công pháp Hạ Lan Khuyết, khí huyết hùng hồn tại Chu Quốc Tam chuyển bên trong cũng là số một số hai, luận lực lượng hắn cảm thấy mình tại trúc cơ phía dưới cũng coi là thiên hạ trước mấy, thương vào núi thạch đao đồng tâm ngọc giản thẳng dễ như trở bàn tay. Mà ở trận này đao kiếm đối bính bên trong, hắn hoảng sợ phát hiện tay trái của mình bị chấn động đến toàn thân run lên, loan đao càng là khó mà nắm chặt. Ken, 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 ken. Bất luận là ngay tại vây đoạn dược sư nguyện phủ binh nhà tướng, vẫn là dược sư nguyện chính mình, bọn hắn trông thấy một màn này đều không ngoại lệ sợ ngây người. Hạ Lan Quyết từng bước một lui về sau, tiểu cô nương từng bước một hướng phía trước tiến. Hạ Lan Quyết tay phải đại thương tay trái loan đao, rõ ràng nhìn có thể tùy tiện bóp nát đối diện cái kia không đến hắn một nửa thân cao bím tiểu cô nương, nhưng mà trên mặt hắn lại tràn đầy hoảng sợ. Có thể nào như thế tinh chuẩn? Có thể nào như thế tinh diệu? Hắn mỗi một lần công kích đều không công mà lui, tiểu cô nương đi bộ nhàn nhã liền đem hắn tất cả công kích bắn ra, ngược lại là trên người hắn phòng ngự bình chướng không ngừng tóe lên gợn sóng, dường như trước mặt hắn không phải một cái tiểu cô nương, mà là một tòa biết di động sẽ bắn ngược kim cương sơn. Cơ hội. Dược sư Nguyện hai mắt toát ra ánh sáng màu đỏ, nàng một thương đâm xuyên trước mặt phủ binh yết hầu, đỉnh lấy thi thể của hắn hướng phía trước đột tiến mấy bước, tại phủ binh vây công trước đó trực tiếp chống đỡ trưởng thương trước ngày, trên không trung bay vọt gần hai trượng mới rơi xuống đất, cùng tiểu cô nương hình thành đối Hạ Lan Khuyết hai mặt bao bọc chi thế. Quân công cẩn thận, nghịch tặc nộp mạng đi. Mắt thấy Hạ Lan Khuyết gặp nguy hiểm, bọn này phủ binh cũng liều mạng, gào thét lớn phóng tới Dược sư Nguyện, nhưng mà Dược sư Nguyện lúc này làm ra một cái bọn hắn không tưởng tượng nổi thao tác, bí pháp xoáy đèn. Nàng hoàn toàn từ bỏ phòng ngự của mình, xoay tròn trường thương phát động xoáy đèn. Nhà tướng phủ binh mặc dù cảm giác không ổn, nhưng tình hình như thế cũng chỉ có thể tiếp tục tấn công mạnh, các loại binh khí nện vào Dược sư Nguyện trên thân, đưa nàng tình cương giáp ngực giáp lưng nện nước, lộ ra bên trong hiện ra làm quang hiếm thấy nội giáp, minh vương giáp. Hạ Lan Quyết. Dược sư Nguyện gầm lên giận dữ, xoáy đèn trường thương từ trên hướng xuống vạch ra một đường vòng cung, bởi vì tốc độ bất khả tư nghị, cuối cùng mũi thương cơ hồ biến mất, chỉ có một vệ thê lương lánh sắc, tựa như thần dùng bút vẽ trên thế gian tùy ý vạch một cái, tiếp xuống cái này xóa lánh sắc sẽ xóa đi nó nơi bao bọc tất cả. Tại Giang Nam thành đối phó Thương Tiên Văn thời điểm, Dược sư Nguyện xoáy đèn xa xa không có tích xúc đến cực hạn, dù sao Thương Tiên Văn không có ngốc tới công kích nàng. Hiện tại có nha tướng phủ binh trợ lực, Dược sư Nguyện Minh Vương giáp tích lũy tổn thương toàn bộ quán chú tới trường thương bên trên, lại trải qua xoáy đèn cường hóa, dù là đây chỉ là một cây thép tinh trường thương, tại thời khắc này cũng đã lột sắc thành đủ để khiêu chiến trúc cơ thần binh. Hạ Lan Quyết tự nhiên cũng cảm giác được phía sau sắc cơ, nhưng hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, thậm chí không kịp chờ đợi quay người đối phó Dược sư Nguyện, đem phía sau lưng hoàn toàn lưu cho tiểu cô nương. Từ nhỏ cô nương phản kích bắt đầu, Hạ Lan Quyết liền như là rơi vào ác mộng. Hắn không thể nào hiểu được công kích của mình vì sao lại bắn ra, vì cái gì chính mình lại nhận nghiêm trọng như vậy phản chấn tổn thương, thậm chí liền hộ khẩu đều băng liệt, tất cả thủ đoạn đều không công mà lui, tất cả công kích đều trở về tới trên người mình. Từ hắn chuyển chức tín sứ đến bây giờ, cho dù là tại tam chuyển bí cảnh mạng sống như treo trên sợi tóc thời điểm, hắn đều không có như thế bất lực qua. Cái này căn bản không phải lực lượng chênh lệch, mà là một loại nào đó nói không rõ ràng nghiền ép. Hắn rõ ràng đã đem hết toàn lực, cho dù là tam chuyển yêu ma vương cũng có thể trọng thương, nhưng lại không cách nào dung chuyển trước mắt cái này thấp bé thân ảnh mảy may. Hắn đoán được đối phương đại khái có cường hóa đón đỡ quyền năng, nhưng cái này quyền năng không ngoài dự tính phát động điều kiện đều vô cùng hà khắc, cho dù là khổ tâm nắm giữ nhiều năm thuẫn chiến tư làm đều chưa hẳn có thể mỗi lần phát động, không chỉ có là công kích của địch nhân biết biến hóa, tín sứ bản nhân cũng không có khả năng một mực bảo trì trạng thái chuyên chú, chỉ cần lực lượng hơi hơi cải biến, thời cơ hơi hơi lỗ hổng, động tác liền sẽ hoàn toàn biến hình. Nhưng trước mặt tiểu cô nương này lại không có. Hoàn cảnh, nhân số, thân thể, sát ý, tất cả nhân tố đều không thể lung lay phán đoán của nàng, mấy nhiêu động tác của nàng phản phất có thần linh ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú chiến trường này, mượn nhờ hai tay của nàng hiện ra thần tích. Hạ Lan Quyết đã ý thức được chính mình không có khả năng cầm xuống cái này không hiểu thấu tiểu cô nương, Dược sư Nguyện chạy tới chính hợp hắn ý tranh thủ thời gian giết Dược sư Nguyện liền đi đi thôi, truyền kỳ hộ thủ cũng tốt, thiên tài nhi đồng cũng tốt, hắn hiện tại chỉ muốn trở lại quân trấn đi ngủ, hắn rốt cuộc không muốn nhìn thấy bất kỳ tiểu cô nương. Vân Sảo đan dược lực còn tại, Hạ Lan Quyết quay người liền phát giác được chính mình tránh không ra Dược sư Nguyện thế công, chỉ có thể ngăn cản. Hắn tay trái giơ lên luôn nào, tay phải đại thương đâm về Dược sư Nguyện yết hầu, cho dù Dược sư Nguyện phòng ngự tín vật còn chịu nổi, cũng sẽ bị hắn đại thương gai nhọn tới lui lại. Coi như trường thương cùng loan đao sắp giao thoa trong nháy mắt, Dược sư Nguyện thân thể vô cùng đột ngột ngưng trệ, trường thương cũng dừng ở giữa không trung. Dường như thời gian của nàng đỗng nhiên dừng lại. Tại hạ một cái chớp mắt, thân thể nàng lần nữa chuyển động, tựa như phủ đuổi thời gian bỗng vận chuyển lên, minh vương giáp lam quang biến vô cùng hùng hực, trường thương đuôi thương vạch ra khó có thể tưởng tượng tốc độ, mà đã phát động đón đỡ phản kích Hạ Lan Quyết, tại thời khắc này căn bản không kịp làm ra phản ứng. Bí pháp xoáy đèn bí pháp lưu chuyển đuôi rồng quét. Người có song nằm chiến pháp, ta cũng có xoáy đèn lưu chuyển.